Chương 59, đế tính chương 59, đế tính mất trí nhớ là giả vờ, có thể hôn mê không phải. Hai tháng trước, ta theo trong nhà đào tẩu, vừa chạy trốn tới cổ vực, thì bị người đuổi giết. Tuy nhiên ta phải lấy đào tẩu, có thể ta cũng bị trọng thương, hôn mê ở trên núi. Ta bị A Phong mang đến nơi đây, chỉ là trùng hợp. Ta bị A Phong mang về nhà về sau, ta trang mất trí nhớ, cũng chỉ là ta trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào lai lịch của ta. Bán yêu bị nhân tộc bài xích, ta biết, ta muốn là nói ra lai lịch của ta, khẳng định sẽ bị đuổi đi, thậm chí sẽ bị tu sĩ biết, muốn tới lấy ta tính mệnh, cho nên ta nói láo mất trí nhớ, muốn ẩn giấu đi. Ta theo trong nhà đào tẩu, cũng là không muốn lại sinh hoạt tại yêu tộc. Có thể là nhân tộc tu sĩ bài xích bán yêu, cho nên ta tìm được cổ vực, nơi này linh khí mỏng manh, tứ giai yêu thú cùng linh thú đều rất thưa thớt, càng là không có bán yêu. Biết bán yêu tồn tại, khẳng định rất ít, có lẽ khả năng không có người biết. Cho nên ta vốn là nghĩ, tùy tiện tại cổ vực nhân gian tìm một chỗ sinh hoạt. Chỉ là phát sinh một chút ngoài ý muốn, bất quá kết quả vẫn là ta muốn thấy đến, cho nên ta thì lưu tại Hàn gia. Cùng A Phong tiếp xúc trong khoảng thời gian này đến nay, ta đích xác là thích A Phong. Các ngươi khả năng không tin, linh hải cảnh tu sĩ làm sao lại ưa thích một phàm nhân, nhưng đối với ta bao quát ở bên trong rất nhiều bán yêu tới nói, chúng ta cảm giác cho chúng ta loại này nửa người nửa yêu, còn không bằng phổ thông phàm nhân. Bạch Sương nhìn về phía mấy cái người nói. Mấy người nghe xong Bạch Sương giải thích. Dạ Tiểu Bạch gãi đầu một cái nhìn về phía Kỷ Duyên cùng Hàn Phi Vũ, sư phụ, sư đệ, các ngươi cảm thấy nàng nói thật hay giả à? Kỷ Duyên suy tư một chút nói ra, thiên phú của nàng rất tốt, cho nên khả năng đúng là đời thứ nhất bán yêu. Bất kể có phải hay không là đời thứ nhất bán yêu, có thể linh hải cảnh tu vi là thật, cho nên tiếp cận Phi Vũ nhà có cái gì khác mục đích, lấy tu vi của nàng tại nhân gian muốn phải làm những gì, dễ như trở bàn tay, cũng không cần thiết làm ra như thế một trận bộ phim. Nghe được Kỷ Duyên, Hàn Phi Vũ chính đang tự hỏi, chẳng lẽ Bạch Sương nói đều là thật? Cho nên hắn cái kia tướng mạo bình thường, không có có bản lĩnh gì, nghèo đinh đương vang lên đại ca, thật bị một cái xinh đẹp như hoa linh hải cảnh tu sĩ coi trọng. Mặc dù đối phương là cái bán yêu huyết mạch, có thể Hàn Phi Vũ đối với bán yêu ngược lại là không có gì bài xích cùng kỳ thị, dù sao hắn đều là lần đầu tiên nghe nói còn có bán yêu. Hắn chỉ là cảm giác không chân thực. Bất luận bán yêu không bán yêu, nàng cũng là tu sĩ, vẫn là cái linh hải cảnh tu sĩ, làm sao sẽ thích được đại ca hắn. Lúc này đang chạy về trong nhà Hàn Phong, đột nhiên thì cảm giác mình có chút tấm lạnh, loại này cảm giác vẫn là từng trận. Kỳ Duyên giờ phút này đang xem hệ thống mặt bảng. Hắn không thể xác định Bạch Sương nói là thật hay giả, cho nên dứt khoát thông qua hệ thống, nhìn có thể hay không tìm tới phán đoán đối phương ngôn ngữ thật giả biện pháp. Kỳ Duyên tìm tòi từ mấu chốt, màn sáng phía trên để cử ra mấy loại phán đoán người khác có không có nói sai biện pháp. Hệ thống nơi này phán đoán đừng người ngôn ngữ thật giả biện pháp có rất nhiều. Tỷ như có thể để người ta miệng thổ chân ngôn thần thông hoặc bí pháp, phán đoán đừng người ngôn ngữ thật giả pháp bảo hoặc linh thú. Kỳ Duyên nhìn một chút, nhìn chúng một đầu linh thú. Dự chi khen thưởng, ngũ giai đế tính, huyết mạch đẳng cấp, lục tinh, dự chi nhiệm vụ, trợ giúp đệ tử An Nguyệt tu vi đạt tới tụ khí 4 tầng. Tây Du ký bên trong đế tính. Cái này nhưng có điểm lợi hại. Tuy nhiên Kỷ Duyên biết, hệ thống dự chi đế tính khẳng định cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát đế tính không so được. Khả năng chỉ là nắm giữ đế tính huyết mạch, còn không nhiều. Bằng không cũng không có khả năng chỉ là lục tinh huyết mạch đẳng cấp. Thế nhưng là nhìn đến đế tính, Kỷ Duyên vẫn là thật muốn. Có thể là bởi vì nhìn qua Tây Du ký, biết đế tính lợi hại. Mà lại, đừng nhìn hiện tại hắn có thể dự chi đế tính, tiềm lực chỉ có lục tinh, thế nhưng là hệ thống nơi này có để thằng tiềm lực biện pháp, hắn là không lo lắng đế tính tương lai. Hệ thống dự chi đế tính, tương lai nói không chừng thật có thể so với Địa Tạng Vương Bồ Tát cái kia. Kỳ thật Kỷ Duyên có thể dự chi đế tính chứng, chỉ là dự chi chứng, tiềm lực có thể đạt tới bát tinh. Chỉ là ấp chứng, cần thời gian, bồi dưỡng cũng cần thời gian cùng tài nguyên. Không bằng trực tiếp dự chi thực lực đạt đến ngũ giai đế tính, tuy nhiên đến tiếp sau cũng phải vì nó để thăng huyết mạch đi dự chi bảo vật, có thể so sánh với dự chi linh thú chứng, nhưng thật ra là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Các ngươi một chút một lát, vi sư đi một lát sẽ trở lại. Kỳ Duyên nhìn về phía Dạ Tiểu Bạch ba người nói một câu. Sau đó thì biến mất tại nguyên chỗ. Kỳ Duyên cũng không có chạy xa, liền đến một chỗ không người hoang dã, sau đó dự chi đế tính. Một giây sau, một cái tiểu hoàng cầu xuất hiện tại Kỳ Duyên trong tay. Cái này tiểu hoàng cầu nhìn lấy cực kỳ đáng yêu. Tiểu cầu hình thái có thể trực tiếp tướng tinh sắt đế tính thay vào dương dương chủ nhân đế tính nhìn lấy Kỳ Duyên, cao hứng chó sủa một tiếng, sau đó hô. Chó thật gọi. Đế tính thanh âm có chút giống là cái tiểu nữ hài, cùng tiểu An Nguyệt một dạng, nu âm thanh nu tức giận. Kỳ Duyên nhìn lấy tiểu gia hỏa này, ngươi như thế nào là con chó? Gâu chủ nhân, ta không phải chó, ta chỉ là biến lúc nhỏ, cùng chó lớn lên giống. Đế tính chó kêu một tiếng rồi nói ra. Kỳ Duyên trầm mặc 2 giây, ngươi muốn là nói chuyện phía trước không kêu một tiếng, ta liền tin ngươi. Bất quá đế tính một giây sau thì biến lớn, triển lộ nguyên hình cho Kỳ Duyên nhìn một chút. Biến lớn sau đế tính, hình dạng quả nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản đáng yêu tiểu hoàng cầu, trực tiếp biến thành một cái uy vũ bá khí cự thú. Độc giác, hai chó, thân rồng, đầu hổ, sư đôi, kỳ lân chân. Ngươi vẫn là biến trở về đi. Kỳ Duyên thấy thế mở miệng nói ra. Gâu tốt, chủ nhân. Đế tính lập tức nghe lời biến thành tiểu hoàng cầu. Kỳ Duyên đem đế tính ôm trong tay trà sát đầu chó, vẫn là như vậy đáng yêu một điểm, xúc cảm cũng không tệ. Gâu đế tính thoải mái kêu một tiếng, sau đó cao hứng lẻ lưỡi. Kỳ Duyên thấy thế, trầm mặc một lát, trong lòng chỉ có một câu, tiểu tử ngươi, thật không phải chó. Sau đó, Kỳ Duyên mang theo đế tính trở lại Hàn gia giữa sân. Sư phụ, ngươi trở về, cái này tiểu cậu là. Dạ Tiểu Bạch nhìn thấy Kỳ Duyên trở về, còn nhìn thấy Kỳ Duyên ôm lấy một con chó, tò mò hỏi. cái này là vi sư linh sủng, Đế Thính. Đế Thính có phân biệt thế gian và bật, thiện nghe người ta tâm năng lực. Kỳ Duyên nói đơn giản một chút, sau đó sờ lên đầu chó, nhìn về phía Bạch Sương hỏi, Bạch Sương, ngươi có thể dám cam đoan, vừa mới nói, câu câu là thật. Tiền bối, tiểu nữ tử cam đoan, vừa mới nói, câu câu là thật. Bạch Sương trực tiếp bảo đảm một lần, thậm chí còn đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Kỳ thật nàng không tái diễn, Đế Thính cũng có thể trực tiếp phân biệt ra nàng đến cùng có không có nói sai. Chỉ là nàng chủ động lặp lại một lần, để bày tỏ không thẹn với lương tâm. Bạch Sương nói xong, Kỳ Duyên nhìn về phía Đế Thính, nàng nói là thật là giả. Gâu Đế Thính nhẹ gật đầu. Kỳ Duyên thấy thế yên tâm nhẹ gật đầu. Có Đế Thính xác nhận, hắn lúc này mới hoàn toàn tin Bạch Sương. Bạch Sương không có khả năng có thủ đoạn giấu giếm được Đế Thính phân biệt, nếu thật là có cái này năng lực, nàng liền không khả năng vì đạt tới cái mục đích gì mà làm ra như thế một cảnh phim. Chương 60, thần bí lệnh bài chương 60, thần bí lệnh bài Hàn Phi Vũ không biết Đế Thính lợi hại, có điều hắn tín nhiệm Kỳ Duyên. Nhìn thấy Kỳ Duyên đã tin đối phương, mà lại Kỳ Duyên còn thu hồi giam cầm Bạch Sương thần thông. Hàn Phi Vũ ôm quyền nói, Bạch cô nương, không có ý tứ, là ta hiểu lầm ngươi. Bạch Sương liền vội vàng lắc đầu, tiểu thúc không sao, không cần như thế. Bạch Sương biết Hàn Phi Vũ hiểu lầm hắn nhưng không trách được Hàn Phi Vũ. Dù sao cũng là cá nhân đều sẽ hoài nghi Bạch Sương. Bạch cô nương, ngươi đã quyết định muốn cùng ta đại ca ở một chỗ sao? Hàn Phi Vũ nhìn về phía Bạch Sương hỏi. Bạch Sương chăm chú nhẹ gật đầu. Hàn Phi Vũ không hiểu rõ Bạch Sương vì sao lại ưa thích đại ca hắn. Kỳ thật bất quá không quan trọng, chỉ cần Bạch Sương cùng đại ca hắn nguyện ý liền tốt. Hắn chủ yếu là đang lo lắng một việc. Bạch Sương bán yêu không trọng yếu, trọng yếu là Bạch Sương là tu sĩ, mà đại ca hắn Hàn Phong chỉ là một kẻ phàm nhân. Liền xem như đại ca hắn có thể phục dụng duyên thọ đan. Thế nhưng là duyên thọ đan cũng không phải có thể không hạn chế phục dụng. Hắn từng tại trên sách gặp qua, duyên thọ đan dược, nhiều nhất chỉ có thể vì một phàm nhân kéo dài tuổi thọ 180 năm. Xem như bản thân thọ mệnh, nói cách khác, đại ca hắn như không thể trở thành tu sĩ, đại khái chỉ có thể sống hơn 200 tuổi. Kỳ Duyên mới vừa nói qua, Bạch Sương thiên phú không tồi, hiện tại cũng đã là linh hải cảnh. Tương lai nói không chừng có thể trở thành đạo đài cảnh thậm chí càng cao cảnh giới. Chớ nói chi là Bạch Sương cũng có thể phục dụng duyên thọ đan dược. Nói cách khác, đợi đến đại ca hắn chết giả, Bạch Sương tám thành còn rất dài thọ mệnh. Nghĩ tới đây, Hàn Phi Vũ trong lòng có chút khẽ thở dài một cái. Hắn thật có chút không dám đi thử muốn 200 năm sau chẳng cảnh. Nhị ca, chúng ta trở về. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến Hàn Tiểu Muội thanh âm. Một lát, Hàn Tiểu Muội mang theo một đôi lão phu phụ còn có một người dáng dấp đồng dạng, da thịt có chút tối đen nam tử. Kỳ Duyên nhìn một chút Hàn Phi Vũ cùng Hàn Phi Vũ đại ca Hàn Phong. Hai người hình dạng có chút tương tự, hình dạng đều là thường thường không có gì lạ, bất quá Hàn Phi Vũ càng thêm gầy yếu, cũng không có Hàn Phong đen như vậy. Bất quá Hàn Phi Vũ trước đó cũng thẳng hắc, chỉ là tu hành về sau, từ từ trắng rất nhiều. A Phong. Bạch Sương nhìn thấy Hàn Phong trở về, lập tức nên đón tiếp lấy. Tiểu Sương. Hàn Phong nhìn thấy Bạch Sương, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hàn Phi Vũ nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng vì chính mình đại ca cảm thấy cao hứng. 200 năm sau sự tình, 200 năm sau rồi nói sau. Chỉ ít tiếp xuống 200 năm, đại ca hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Nhị hoa tử. Hàn Phi Vũ cha mẹ sau khi đi bảo, có chút kích động đi tới Hàn Phi Vũ trước mặt. Cha, mẹ. Hàn Phi Vũ ôm một hồi cha mẹ mình. Sau đó cho cha mẹ mình còn có đại ca bắt đầu giới thiệu. Cha mẹ, đại ca, đây là sư phụ ta, đây là ta sư minh còn có sư muội. Hàn Phi Vũ cho ba người giới thiệu nói. Hàn phụ Hàn mẫu cùng Hàn Phong nghe nói như thế, đều là trong lòng giật mình. Hàn Phi Vũ sư phụ, đây chẳng phải là tiên nhân chân chính a? Hàn phụ Hàn mẫu nhất thời có chút câu buộc chặt lên, không biết làm sao đối đãi Kỳ Duyên. Nếu như chỉ là Dạ Tiểu Bạch, đối với bọn hắn tới nói còn tốt, chỉ là chính mình nhi tử sư minh. Thế nhưng là đối mặt Kỳ Duyên thân phận đối bọn hắn tới nói áp lực quá lớn. Kỳ Duyên thấy thế, cũng là cảm thấy không thể chờ lâu. Tuy nhiên nơi này là chính mình đồ đệ nhà, thế nhưng là đồ đệ người trong nhà đều là phàm nhân, gặp phải hắn vị này tông môn tiên trưởng, sợ là muốn đứng ngồi không yên. Không cần câu thúc, ta chính là vừa bận đi ngang qua đến nhìn xem. Kỳ Duyên nhìn về phía Hàn phụ Hàn mẫu nói ra. Nói xong vừa nhìn về phía Hàn Phi Vũ, "Phi Vũ, vi sư liền đi trước, ngươi thật tốt cùng người nhà đoàn tụ." "Cái này, được, sư phụ, ta đưa ngươi." Hàn Phi Vũ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Hàn Kỳ thật thẳng muốn giữ lại Kỳ Duyên cũng ở vài ngày. Có điều hắn nhìn một chút chính mình phụ mẫu phản ứng, cũng minh bạch, chính mình phụ mẫu khẳng định chịu không được. Nếu không phải hắn là chính mình phụ mẫu thân sinh nhi tử, hắn phụ mẫu đối mặt chính mình sư minh Dạ Tiểu Bạch khả năng đều sẽ không được tự nhiên. "Cha mẹ, đại ca, các ngươi chiếu cố một chút ta sư minh, ta đưa một chút sư phụ ta." Hàn Phi Vũ nhìn mình phụ mẫu đại ca nói ra. Ba người đều là nhẹ gật đầu. Hàn Phi Vũ đem Kỳ Duyên cùng An Nguyệt đưa tới cửa. Kỳ Duyên lần nữa lấy ra một cái hạt châu đưa cho Hàn Phi Vũ. "Trước đó viên kia đã bị các ngươi bóp nát, lại cho các ngươi một viên." Kỳ Duyên nhìn về phía Hàn Phi Vũ nói ra. "Đúng, sư phụ." Hàn Phi Vũ tiếp nhận hạt châu, thu vào chứa vật đại. Sau đó, Hàn Phi Vũ có chút cục xúc nhìn về phía Kỳ Duyên muốn nói lại thôi. "Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng." Kỳ Duyên nhìn lấy Hàn Phi Vũ bộ dáng này, cười một cái nói: "Sư phụ, ngài có thể hay không giúp ta xem một chút ta phụ mẫu còn có đại ca muội muội có hay không tu hành thiên phú?" Hàn Phi Vũ nghe vậy, trực tiếp hỏi lên. Kỳ Duyên nhìn lấy Hàn Phi Vũ, thở dài: "Ngươi vừa mới cũng đã mở ra thiên nhãn nhìn qua nhà khí vận của người đi." Hàn Phi Vũ khuôn mặt có chút đắng chát nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên nhìn qua, nhìn một người khí vận, kỳ thật có thể gián tiếp nhìn ra đối phương có hay không tu hành thiên phú. Hắn phụ mẫu còn có huynh muội, khí vận cũng chỉ là so bình thường phàm nhân mạnh hơn một chút, thế nhưng là mạnh không nhiều. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu bọn hắn cũng là có tu hành thiên phú. Bởi vì Hàn Phi Vũ biết, bọn hắn khí vận so với người bình thường mạnh hơn một chút, khả năng chỉ là bởi vì chính mình cùng máu mủ của bọn họ quan hệ. Đơn giản tới nói, cũng là thâm lây. Cho nên, Hàn Phi Vũ cũng không biết, chính mình phụ mẫu huynh muội đến cùng có hay không tu hành thiên phú. Chỉ là hắn nhìn thấy Kỷ Duyên thở dài, đã hiểu. Xem ra ngươi cần phải đã hiểu, mặt khác, ta cũng nhìn ngươi phụ mẫu hòa huynh muội khí vận. Nếu là bọn hắn có tu hành thiên phú, khí vận thì sẽ không như thế yếu đi. Kỷ Duyên mở miệng lần nữa nói ra. Hàn Phi Vũ khí vận rất mạnh, nếu là Hàn Phi Vũ phụ mẫu hòa huynh muội bên trong có ai có tu hành thiên phú, như vậy khí vận liền không khả năng chỉ là so người bình thường mạnh hơn một chút, mà chính là sẽ cường rất nhiều. Sư phụ, ta hiểu được. Hàn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Tâm tình nhiều ít có chút không tốt lắm. Đi thôi, ta cùng Tiểu An Nguyệt liền đi trước. Kỷ Duyên nói ra. Đúng, sư phụ. Hàn Phi Vũ nói, đang chuẩn bị phải vào phòng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Bạch Sương đi ra. Bạch Sương trong tay giờ phút này cầm lấy một tấm lệnh bài. Tiền bối, tiểu thúc. Bạch Sương sau khi ra ngoài, nhìn thấy hai người kêu một tiếng. Tráng. Đại đầu, ngươi còn có chuyện gì sao? Hàn Phi Vũ sửa lại miệng, tuy nhiên Bạch Sương cùng Hàn Phong còn không kết hôn, có điều hắn cũng không phải quan tâm điểm ấy quy của người. Ừ, tiền bối, cái này cho ngài. Bạch Sương đem lệnh bài đưa cho Kỷ Duyên. Kỷ Duyên hiếu kỳ tiếp nhận lệnh bài hỏi, đây là cái gì? Kỷ Duyên nhìn một chút lệnh bài, đó là cái hình tròn lệnh bài, phía trên khắc lấy một số hoa văn, cũng không có khắc chữ. Tiểu nữ tử cũng không biết, chỉ biết là vật này bất phàm, chính là tiểu nữ tử mẫu thân cho ta một kiện di vật. Bạch Sương lắc đầu giải thích nói, mẫu thân ngươi di vật, ngươi làm cho ta sao? Kỷ Duyên tiếp tục hỏi. Chương 61, lại nghe Thủy Long Tông chương 61, lại nghe Thủy Long Tông tiền bối có thể nhớ đến tiểu nữ tử mới vừa nói qua, tiểu nữ tử vừa tới cổ vực thì từng bị người đuổi giết. Tiểu nữ tử bị truy sát trên đường, biết được những người kia cũng là cố ý tới giết ta, còn nghe được, phân phó bọn hắn đến giết ta người để bọn hắn tìm tới một cái hình tròn lệnh bài. Tiểu nữ tử nghe nói như thế thì minh bạch là vì mâu thân của ta lưu lại cái này viên lệnh bài. Tiểu nữ tử không biết lệnh bài này để làm gì, bất quá đã bị người để mắt tới, khẳng định xem như cái thứ tốt. Đồng dạng đối với tiểu nữ tử tới nói, vẫn là cái khoai lang bằng tay, tiền bối nếu là nhận lấy, cũng coi là giúp tiểu nữ tử. Bạch Sương nhìn về phía Kỷ Duyên giải thích nói. Kỷ Duyên nghe xong, lập tức hỏi, ngươi bị người đuổi giết, truy người giết ngươi, ngươi biết là cái gì người sao? Bạch Sương nhẹ gật đầu, biết, tiểu nữ tử đã từng nghe qua, bọn hắn là độc giao môn người. Độc giao môn? Kỷ Duyên suy tư lên. Nói như vậy, Bạch Sương vừa tới cổ vực thì bị người đuổi giết cũng liền bình thường. Dù sao độc giao môn sau lưng nhưng còn có cái Thủy Long Tông. Ngươi cũng đã biết, Thủy Long Tông. Kỷ Duyên nhìn về phía Bạch Sương hỏi. Bạch Sương nghe được cái tên này, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Tiền bối như thế nào nâng lên Thủy Long Tông? Bạch Sương kinh ngạc hỏi. Thủy Long Tông tại Bắc Châu danh khí nhưng thật ra là thật lớn, dù sao cũng là Bắc Châu nhất lưu thế lực. Cho nên Kỷ Duyên biết Thủy Long Tông, nàng không kinh ngạc. Nàng kinh ngạc vì cái gì Kỷ Duyên vừa vặn nâng lên Thủy Long Tông? Nàng nhưng chính là theo Thủy Long Tông đào tẩu. Thế nào? Kỷ Duyên hỏi. Không dối gạt tiền bối, tiểu nữ tử cũng là theo Thủy Long Tông trốn tới. Bạch Sương hồi đáp. Ngươi cẩn thận cùng ta nói một chút Thủy Long Tông. Kỷ Duyên hứng thú hỏi. Hắn kỳ thật đối với Thủy Long Tông thật không thế nào hiểu rõ, duy nhất biết đến một số tin tức, vẫn là đối độc giao môn lão tổ tiến hành siêu hồn hiểu rõ đến. Bạch Sương rất mau đem Thủy Long Tông một số tình huống cùng Kỷ Duyên nói một lần. Sau đó Kỷ Duyên lúc này mới hiểu rõ đến, cái này Thủy Long Tông lại là cái món thập cẩm tông môn. Nói là món thập cẩm, là bởi vì cái này trong tông môn không chỉ có nhân tộc tu sĩ, còn có yêu thú linh thú, cùng rất nhiều bán yêu. Bạch Sương phụ thân cũng là Thủy Long Tông trưởng lão, ngũ giai yêu thú. Thủy Long Tông thực lực sát thực bất phàm, cầm giữ có không ít pháp tướng cảnh cùng ngũ giai yêu thú, ngũ giai linh thú đảm nhiệm trưởng lão. Còn có hai vị lão tổ, một vị là nhân tộc thiên nhân cảnh tu sĩ, một vị là thú tộc lục giai linh thú. Thủy Long Tông là cái rất lớn tông môn, trong tông môn trên mặt nổi chia làm hai cái phái hệ, nhân tộc phái hệ cùng thú tộc phái hệ. Vũ trộn, hai cái phái hệ bên trong còn cũng chia là không ít chi nhánh tiểu đoàn thể. Kỷ Duyên hiểu rõ đến, Bạch Sương phụ thân đối với Bạch Sương không tính là tốt, bất quá cũng không tính được xấu. Nói cách khác, mệnh lệnh độc giao môn truy sát Bạch Sương, tám thành không phải Bạch Sương phụ thân. Đại khái là người khác, chỉ là cụ thể là ai, hắn cũng không biết, Bạch Sương cũng không có khả năng biết. Có điều hắn nghĩ đến, Bạch Sương một cái linh hải cảnh, nhẹ nhàng như vậy thì theo Thủy Long Tông đào tẩu đi vào cổ vực, nói không chừng chính là có người tại trợ giúp, cũng là chờ lấy Bạch Sương chạy xa tiện hạ thủ đây. Nói như vậy, cái lệnh bài này, khả năng thật đúng là cái thứ tốt. Kỷ Duyên nhìn một chút lệnh bài trong tay, nghĩ nghĩ, Kỷ Duyên lại lấy ra một cái hạt châu, đưa cho Bạch Sương, đây là một kiện nhất giai pháp khí, bóp nát hạt châu, ta sẽ có cảm ứng. Độc giao môn sau lưng là Thủy Long Tông người tại đến nữa, cho nên ngươi đại khái cũng là bị Thủy Long Tông người để mắt tới, ngươi có thể theo Thủy Long Tông đào tẩu đi vào cổ vực, cũng hẳn là có người tại trợ giúp. Để mắt tới ngươi người, nói không chừng còn sẽ tìm được ngươi, nếu là gặp phải phiền phức, bóp nát hạt châu. Đa tạ tiền bối. Bạch Sương nghe vậy, đón lấy hạt châu nói cảm ơn. Không sao, ngươi đã thanh toán xong thù lao. Kỷ Duyên cười một cái nói. Lệnh bài tuy nhiên còn không biết có làm được cái gì, bất quá liền xem như vô dụng, đối phương về sau cũng là Hàn Phi Vũ đầu tử, hắn mặc kệ cũng không tốt lắm. Tốt, Phi Vũ, vi sư liền đi trước. Kỷ Duyên nói, một cái tay ôm lấy Đế Tính, một cái tay nắm Tiểu An Nguyệt rời đi. Sư phụ đi thong thả. Hàn Phi Vũ thi lễ một cái. Sau đó, Hàn Phi Vũ cùng Bạch Sương thì đi vào nhà. Kỳ Duyên không có trực tiếp mang theo Tiểu An Nguyệt sử dụng hàng chữ thần thông trở lại tông môn. Dù sao đều đi ra một chuyến, bốn phía dạo chơi đi. Sư phụ, ta có thể hay không ôm một cái tiểu cậu? Tiểu An Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Duyên hỏi. Cho ngươi. Kỳ Duyên đem Đế Tính đưa cho Tiểu An Nguyệt. Gâu ta cũng không phải chó. Đế Tính gâu một tiếng nói ra. Tiểu Nha Đầu nghe được chó nói tiếng người, ánh mắt bốc lên quang. Liên hội vươn tay ôm lấy Đế Tính. Tiểu Nha Đầu người không lớn, ôm lấy Đế Tính còn phải dùng một đôi tay. Tiểu cậu cậu, ngươi gọi Đế Tính sao? Ngươi cùng sư phụ Quy Gia Gia một dạng, cũng biết nói ấy. Ngươi cùng Quy Gia Gia vì sao lại nói chuyện a? Tiểu Nha Đầu ôm lấy Đế Tính từng câu mà hỏi. Gâu không cho phép gọi ta tiểu cậu cậu, ta không phải chó. Đế Tính có chút không vui nói ra. Có thể ngươi chính là tiểu cậu cậu a? Tiểu Nha Đầu nghi ngờ nói ra. Gâu ta không phải. Tiểu cậu cậu, ngươi có thích ăn hay không kẹo hồ lô? Kẹo hồ lô ăn thật ngon, ngọt ngào, ế ẩm. Tiểu Nha Đầu không để ý Đế Tính giải thích, đề tài trực tiếp nhất chuyện. Đế Tính đều sửng sốt một chút. Làm sao một chút cho tới ăn phía trên? Có phải hay không lại thèm ăn rồi? Kỳ Duyên cười nhìn về phía An Nguyệt hỏi. Tiểu An Nguyệt cười hắc hắc. Đi, sư phụ cho ngươi đi mua. Kỳ Duyên nói, thần thức tại Đào Nguyên Trấn quét qua. Đào Nguyên Trấn chỉ là cái xa xôi tiểu trấn, trên trấn không có nhìn thấy có bán kẹo hồ lô. Bất quá không có việc gì, nơi này không có, phủ thành tỉnh thành còn có thể không có. Kỳ Duyên mang theo Tiểu An Nguyệt cùng Đế Thính, trực tiếp biến mất tại không người đường đi. Giang Thành. Giang Thành chính là Giang Tỉnh tỉnh thành, Đào Nguyên Trấn cũng là thuộc về Giang Tỉnh. Kỳ Duyên mang theo Tiểu An Nguyệt cùng Đế Thính lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Giang Thành một chỗ không người hẻm nhỏ. Gâu ngươi thả ta xuống. Đế Thính bị Tiểu An Nguyệt ôm lấy, nói đúng ra là hai tay vìm chặt, cảm giác rất không thoải mái. Tiểu cậu cậu, phải ngon nha. Tiểu An Nguyệt nhìn về phía Đế nghe nói ra. Gâu ngươi thả ta xuống, ta có ngươi đi. Đế Thính tức giận gào thét. Nàng tình nguyện hiện tại có lấy Tiểu An Nguyệt, cũng không nguyện ý cứ như vậy một mực bị Tiểu An Nguyệt đìm. Nghe nàng a. Kỳ Duyên cười sờ lên Tiểu An Nguyệt đầu. Hả, ta biết sư phụ. Tiểu Nha Đầu lập tức đem Đế Thính bỏ trên đất. Một giây sau Đế Thính thì biến lớn hơn rất nhiều, cũng không thay đổi bao lớn, cũng là biến lớn đến Tiểu An Nguyệt có thể ngồi đến trên lưng. Tiểu An Nguyệt nhìn lấy Đế Thính biến lớn, lộ ra kinh ngạc tiểu biểu lộ. Gâu, lên đây đi. Đế nghe ngữ khí có chút đắc chí, giống như nhìn đến An Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc liền đáng giá đến hết sức cao hứng. Tiểu An Nguyệt cũng là không có khách khí, tranh thủ thời gian ngồi xuống Đế Thính trên lưng. Sau đó sờ lấy Đế Thính lỗ tai, tiểu cậu cậu, ngươi thật lợi hại a. Gâu đó là đương nhiên, muốn không phải sợ hù đến người khác, ta còn có thể biến đến lớn hơn. Còn có, mới nói ta không là chó nhỏ, ta là Đế Thính, Đế Thính a. Đế Thính hừ hừ một tiếng. Chương 62, thú nãi chương 62, thú nãi đợi chút nữa đến đám người ở trong, cũng đừng lại miệng nói tiếng người, muốn nói cái gì, cho chúng ta truyền âm. Kỳ Duyên nhìn về phía Đế nghe nói ra. Gâu ta biết Đế Thính gật đầu đáp ứng. Sau đó, Kỳ Duyên hướng về trên đường đi đến. Đế Thính trở đi Tiểu An Nguyệt đi theo Kỳ Duyên. Hai người một chó đi trên đường. Ngược lại là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Chủ yếu là cưỡi chó dạo phố, đây là thật lần thứ nhất gặp. Không ít tiểu hài tử nhìn lấy cưỡi Đế Thính An Nguyệt, hâm mộ ngụm nước đều nhanh muốn chảy ra. Kỳ Duyên rất nhanh mua hai sâu mức quả, đưa cho An Nguyệt, nha đầu, cầm lấy đi, có một chuỗi là cho Đế Thính, ngươi đút nàng ăn. Tốt, Tiểu Nha Đầu lên tiếng đáp ứng, hai tay tranh thủ thời gian bắt được kẹo hồ lô. Kỳ thật tan qua không ít linh thực về sau, nàng có thể phán đoán ra linh thực so kẹo hồ lô muốn càng tốt hơn. Chỉ là, càng tốt hơn thì sao? Người liền không thể bác gái một điểm, liền không thể đều thích không? Tiểu An Nguyệt cười hướng về tay trái cầm kẹo hồ lô cắn một cái. Vừa ăn, một bên đem tay phải kẹo hồ lô đưa tới Đế Thính miệng trước, "Tiểu cậu cậu, ngươi cũng ăn." Đế Thính hít hà kẹo hồ lô, sau đó lẻ lưỡi liếm lấy một chút. "Ngọt nào." Sau đó há mồm cắn xuống một viên kẹo hồ lô. "Gâu ăn ngon." Đế Thính cao hứng cho kêu một tiếng. "Hắc hắc, ăn ngon đi, tiểu cậu cậu, đợi sau khi trở về, ta làm linh thực cho ngươi ăn, linh thực cũng tốt ăn." Tiểu Nha Đầu cao hứng nói. Gâu tốt một người một chó nói chuyện cao hứng. Đối với người khác trong mắt thì là Tiểu Nha Đầu tại tự quyết định. Tiếp đó, Kỳ Duyên mang theo Tiểu Nha Đầu cùng Đế Thính tại tòa này thành trì bên trong đi dạo lấy. Tiểu Nha Đầu cùng Đế Thính ăn hết kẹo hồ lô, hắn lại cho mua một chút cái khác ăn vặt. Một người một chó ăn đến ngược lại là thật vui vẻ. Hai người một chó đi vào một nhà điểm tâm cửa hàng thời điểm. Kỳ Duyên ngay tại chọn lấy một số điểm tâm. Tiểu Nha Đầu cùng Đế Thính ở một bên chờ lấy. Không biết cái gì thời điểm, một cái nhìn lấy cùng Tiểu An Nguyệt tuổi tác không sai biệt lắm Tiểu Nam Hải đi vào ba người bên cạnh, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn lấy Đế Thính. Tiểu Nha Đầu chú ý tới Nam Hải này, mở miệng hỏi, "Ngươi là ai?" Nam Hải nghe được Tiểu Nha Đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Nha Đầu, "Ta là Diệp Hạo." "Ta nhìn chằm chằm tiểu cậu cậu làm gì?" Tiểu Nha Đầu lại hỏi, "Tiểu tỷ tỷ, có thể hay không cho ta cưới một phát người tiểu cậu?" Diệp Hạo nhìn lấy Tiểu Nha Đầu lộ ra một cái khẩn cầu ánh mắt, "Không nên không nên, tiểu cậu cậu là của ta." Tiểu Nha Đầu ôm chặt Đế Thính. Kỵ một hồi lâu Đế Thính, nàng thế nhưng là đã hoàn toàn thích loại này cảm giác. Muốn đoạt nàng Đế Thính, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. "Ta cho ngươi uống thú nãi, ngươi để cho ta kỵ một hồi, thì một hồi được hay không?" Diệp Hạo lấy ra một cái bình nhỏ đưa tới. "Thú nãi? Đó là cái gì?" Tiểu Nha Đầu nhất thời hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Hạo lấy ra cái bình. Nàng còn chưa thấy qua loại vật này. "Ngươi nếm thử, uống rất ngon." Diệp Hạo vội vàng mở ra cái bình, đưa tới Tiểu Nha Đầu trước mặt. Tiểu Nha Đầu nghe thấy được thú nãi tán phát một tia thơm ngọt vị, nhất thời cảm giác có chút chảy nước miếng. "Tiểu cậu cậu, hắn muốn kỵ ngươi, ngươi có đáp ứng hay không a?" Tiểu Nha Đầu không có trực tiếp đáp ứng, ngược lại là trước hỏi Đế Thính. Đế Tính liếc mắt, gâu ngươi nước miếng đều nhanh chảy ra, ta không đáp ứng hữu dụng không?
Tiểu nha đầu lao đi khỏe miệng, ân, không có ngụm nước.
Tiểu cầu cầu, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ta thì không uống thú nãi.
Tiểu nha đầu vẫn là thẳng tôn trọng Đế Tính.
Bởi vì Đế Tính biết nói chuyện quy ra còn có Đế Tính, nàng liền không có đem bọn hắn coi như là thú, mà chính là coi là cùng mình một người như vậy.
Đế Tính một hai cái lỗ thai vô cùng lợi hại, tự nhiên rõ ràng tiểu nha đầu là thật tâm.
Chó kêu một tiếng, gâu được thôi, ngươi đáp ứng hắn đi.
Tiểu nha đầu nghe nói như thế, cao hứng nhìn về phía Diệp Hạo, tiểu cầu cầu đáp ứng ngươi.
Nói, tiểu nha đầu theo Đế Tính thân bên trên xuống tới.
Diệp Hạo lập tức đem thú nại nhét vào tiểu nha đầu trong tay, sau đó cao hứng bỏ tới Đế Tính trên thân.
Đế Tính sau đó mang theo Diệp Hạo tại điểm tâm cửa hàng bên trong chạy hai vòng,
cho hắn cao hứng ngốc cười rộ lên.
Tiểu nha đầu lúc này nhìn trong tay thú nại, lập tức uống một ngụm.
Dễ uống tiểu nha đầu cao hứng trong mắt hơi híp.
Ung ung cùng ngục thì uống xong một nửa thú nại,
còn có một nửa giữ lấy, đưa cho đã mua xong điểm tâm, ở một bên nhìn lấy bọn hắn kỳ duyên.
Sư phụ, cho ngươi uống, thật tốt uống.
Nói xong, tiểu nha đầu bổ sung một câu, sư phụ, ngươi đừng uống xong, cho tiểu cậu cậu chữa chút.
Kỳ Duyên cười lắc đầu, ta không uống, đợi chút nữa ngươi cho Đế Tính đi.
Kỳ Duyên nói xong, ánh mắt nhìn về phía Đế Tính trên thân Diệp Hạo.
Vừa mới hắn nghe được cái này, tiểu Nam Hải lại là họ Diệp lại là thú nãi.
Lập tức nghĩ tới điều gì, mở thiên nhãn cùng hệ thống dò xét công năng.
Khí vận quả nhiên thập phần cường đại, không thua hắn ba người đệ tử.
Mặt khác cũng là Diệp Hạo thiên phú tiềm lực.
Thiên phú, ngũ tinh.
Tiềm lực, cửu tinh.
Cái thứ tư đồ đệ, cái này không thì có thí sinh nha.
Kỳ Duyên nhìn lấy Diệp Hạo, lúc này ở suy tư một việc.
Đối phương có hay không đặc thù thể chất?
Chủ yếu là Diệp Hạo để hắn nghĩ tới Hoang Thiên Đế.
Tiểu tử này có thể hay không cũng có chí tôn cốt, sau đó bị đào đi.
Nếu thật là dạng này, bị đào đi chí tôn cốt, thế mà còn có thể có ngũ tinh thiên phú, quả thực lợi hại.
Gâu Đế Thính mang theo Diệp Hạo chạy vài vòng sau trở lại Kỳ Duyên cùng An Nguyệt trước mặt.
Diệp Hạo cũng là theo Đế Thính thân bên trên xuống tới.
Bất quá xuống thời điểm, nhìn ra được, còn có chút lưu luyến không rời.
Tiểu nha đầu đem cái bình đưa cho Đế Thính, tiểu cậu cậu, cho ngươi uống.
Gâu Tính ngươi còn có lương tâm.
Đế Thính cao hứng cho kêu một tiếng.
Sau đó tiểu An Nguyệt đem thú nãi đút cho Đế Thính.
Đế Thính uống xong cũng không nhịn được tán dương không tệ.
Kỳ Duyên nhìn thoáng qua cái kia thú nãi cái bình, hắn đã theo cảm ứng ra, cái kia thú nãi không phải phổ thông động vật, mà chính là linh thú thú nãi.
Trình độ nào đó, cũng có thể xem như linh thực.
Chỉ bất quá hắn trước kia cũng chưa từng thấy qua loại này thú nãi coi như linh thực, có thể là phần lớn người tu hành đều cảm thấy cũng không phải hài đồng, ai còn bú sữa mẹ ai cho nên không có phát hiện qua thú nãi cũng là một loại rất không tệ linh thực nguyên liệu nấu ăn.
Người gọi Diệp Hạo.
Kỳ Duyên nhìn về phía Diệp Hạo hỏi.
Diệp Hạo nhìn về phía Kỳ Duyên nhẹ gật đầu.
Một bên An Nguyệt cho Đế Tính cho ăn xong thú nãi, đem cái bình trả lại Diệp Hạo rồi nói ra, đây là sư phụ ta.
Đại thúc ngươi tốt.
Diệp Hạo lập tức cười hô.
Chúng ta lần đầu tiên tới Giang Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi có thể hay không mang bọn ta bốn phía dạo chơi?
Kỳ Duyên nhìn về phía Diệp Hạo cười hỏi.
Diệp Hạo có chút nhớ nhung đáp ứng, bất quá nghĩ tới điều gì, vội vàng lắc đầu, đại thúc, không được à, ta phải đi về, bằng không ra ra muốn mắng ta.
Đại thúc, tiểu tỷ tỷ, tiểu cậu cậu, ta phải trở về, bye bye.
Diệp Hạo tiếng nói vừa ra, liền cầm lên một cái túi điểm tâm cuống cuồng bận bịu hoảng chạy ra ngoài cửa.
Diệp Hạo chạy rất nhanh, căn bản không cho Kỳ Duyên lại cơ hội nói chuyện.
Chương 63, đồng thời thân phụ hai đại thánh thể chương 63, đồng thời thân phụ hai đại thánh thể Kỳ Duyên cũng không nóng nảy.
Dù sao tên đồ đệ này hắn thu định,
gặp phải cái hợp hắn ánh mắt thật sự là hiếm thấy.
Chúng ta cũng đi thôi.
Kỳ Duyên nói, cầm lấy mua xong điểm tâm đi ra điểm tâm cửa hàng.
Tiểu An Nguyệt đội vàng leo đến Đế Thính trên thân, Đế Thính đi theo Kỳ Duyên.
Xảy ra chút tâm cửa hàng, Kỳ Duyên thần thức đã khóa chặt Diệp Hạo, đi hướng Diệp Hạo rời đi phương hướng.
Đế Thính, ngươi cái này hai cái lỗ tai có thể nghe thế gian vật vật, vừa mới có hay không theo cái kia tiểu hài trên thân nghe được cái gì?
Kỳ Duyên vừa đi, một bên nhìn thoáng qua Đế Thính hỏi.
Đế Thính nhẹ gật đầu, gâu cái kia tiểu hài thật không đơn giản.
Nguyên bản đồng thời thân phụ hai đại thánh thể, chỉ là đáng tiếc, không biết bị người từ trên người hắn cướp đi trong đó nhất đại thánh thể.
Hai đại thánh thể?
Kỳ Duyên kinh ngạc một chút.
Lần này là thật kinh ngạc.
Bị người cướp đi thánh thể hắn cũng không kinh ngạc, chỉ là hai đại thánh thể có chút để hắn ngoài ý muốn.
Đế Thính nhẹ gật đầu, gâu cái kia tiểu hài nguyên bản đồng thời thân phụ hoàng cổ thánh thể cùng chí tôn cốt.
Chí tôn cốt bị người đào, cũng nhờ có hắn còn có hoang cổ thánh thể, bằng không bây giờ nói không chừng đều chết sớm.
Kỳ Duyên há to miệng,
vốn cho là Hoang Thiên Đế, kết quả đây con mẹ nó là Hoang Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế kết hợp. A Đế Thính rất nhanh lại cho Kỳ Duyên giải thích một chút cái gì là chí tôn cốt cùng hoang cổ thánh thể.
Cùng Kỳ Duyên nguyên bản biết đến không kém nhiều,
hai loại đều là thánh thể.
Kỳ thật chí tôn cốt nói đúng ra, không tính thể chất, xem như một khối xương cốt, là đặc thù thiên phú.
Bất quá cái này thế giới đối với loại này đặc thù thiên phú, cũng tính là đặc thù thể chất.
Chỉ cần là đặc thù thể chất, thì phân làm ba cấp bậc, thánh thể, thần thể cùng linh thể.
Chí tôn cốt tại thánh thể bên trong cũng coi là tồn tại cường đại, nắm giữ chí tôn cốt người, thiên sinh liền sẽ nắm giữ một môn cường đại thần thông, trừ cái đó ra còn có chữa trị thương thế, tăng cường kháng tính các loại năng lực.
Lại nói hoang cổ thánh thể, môn này thể chất, tại trước đây thật lâu có thể nói là tối cường thánh thể.
Thánh nhân cảnh giới đem thánh thể tu luyện đến đại thành, có thể chiến đại đế.
Hoang cổ thánh thể đặc điểm cũng là đồng giai vô địch, nhục thân vô địch.
Chỉ là đáng tiếc, trước đây thật lâu, không biết cái này thế giới chuyện gì xảy ra, dẫn đến hoang cổ thánh thể biến đến không thích hợp nữa tu luyện, thành phế thể.
Có thể nói, Diệp Hạo đồng thời thân phụ cái này hai đại thánh thể, ban đầu vốn phải là được trời ưu ái,
có thể trong đó một đạo thánh thể là hoàng cổ thánh thể, dẫn đến hắn không thích hợp tu luyện, cái kia trực tiếp thì biến thành phí của trời. Đế Tính nói tiếp, Gâu Ta suy đoán, có người dò xét ra tiểu hài này tình huống, nghĩ đến cùng để tiểu hài này lãng phí trí tôn cốt, không bằng đào đi giá tiếp đến trên thân người khác, tạo ra một vị thiên tài. Mà lại, khoét xương người, xác suất lớn vẫn là tiểu hài này đồng tộc. Nếu không phải đồng tộc, trí tôn cốt cũng giá tiếp không đến trên thân người khác, chẳng những phải là đồng tộc, còn phải là huyết mạch tương cận đồng tộc, tiểu gia hỏa này còn thật đáng thương. Đế Tính nói ra chính mình suy đoán. Hắn rõ ràng suy đoán của hắn là sẽ không sai, bởi vì đây cũng không phải là suy đoán, hắn tuy nhiên không thể trực tiếp theo Diệp Hạo trên thân nghe ra là ai đạo Diệp Hạo chí tôn cốt, thế nhưng là hắn theo Diệp Hạo trên thân nghe được bi ai. Loại này bi ai cảm giác, Diệp Hạo chính mình khả năng cũng không biết, tiểu gia hỏa này tựa như là gặp đại nạn này, đã mất đi bị khoét xương tương quan ký ức. Tiểu An Nguyệt nghe được đến nghe, liền bận bịu mở miệng hỏi, "Sư phụ, cái kia tiểu đệ đệ xương cốt bị người đào đi rồi sao? Là ai hư hỏng như vậy, tại sao muốn đào tiểu đệ đệ xương cốt?" Tiểu An Nguyệt nghe được đều vì Diệp Hạo cảm giác được đau. Nàng hiện tại còn không hiểu nhiều cái gì thánh thể, không hiểu nhiều cái gì trí tôn cốt. Thế nhưng là nàng nghe hiểu Diệp Hạo bị người đào đi một khối xương cốt. Trong thân thể xương cốt bị đào đi, khẳng định rất đau đi. Nàng trước kia kém một cái đều rất đau. Không biết bất quá, về sau sẽ biết. Đi, chúng ta đi tìm hắn, sư phụ cho ngươi thu cái sư đệ. Kỳ Duyên sờ lên Tiểu An Nguyệt đầu. Sư đệ. Tiểu An Nguyệt trong mắt toát ra một số quan mang. Nàng đối Diệp Hạo lần thứ nhất gặp mặt cảm giác cũng không tệ lắm. Ân, chủ yếu là Diệp Hạo cho nàng uống thú nãi. Cái kia thú nãi rất tốt uống. Cho nàng ăn ngon người, chắc chắn sẽ không xấu đi nơi nào. Kỳ Duyên nói xong, thần thức quan sát đến Diệp Hạo hành động. Nhị cười không được cười, tiểu gia hỏa này, tính cảnh giác vẫn rất nặng. Kỳ Duyên thần thức phía dưới, Diệp Hạo sau khi rời đi, một mực tại chạy, nhìn lấy tựa như là cuốn cuồng về nhà. Thế nhưng là hắn nhưng thật ra là trong thành lượn quanh mấy cái phạm vi, sau đó mới trở lại một cái tiểu viện. Nhìn ra được, tiểu tử này chính là sợ bị Kỳ Duyên theo dõi. Kỳ Duyên hồi tưởng một chút, hẳn là cái kia câu chúng ta lần đầu tiên tới Giang Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi có thể hay không mang bọn ta bốn phía dạo chơi, để Diệp Hạo biến đến cảnh giác. Kỳ Duyên lúc nói lời này, xác thực cũng là ôm muốn tiếp cận đối phương ý tứ. Một chỗ viện tử bên trong, Diệp Hạo thở hồng hộc vừa chạy về đến trong nhà. "Gia gia, gia gia, ta mua chút tâm trở về." Diệp Hạo thanh âm tại viện tử bên trong vang lên. "Chạy thế nào như thế thở?" Diệp Hạo gia gia xuất hiện, là cái tóc trắng xóa gầy yếu lão giả. "Ta tại điểm tâm cửa hàng gặp một cái đại thúc." Diệp Hạo đem tại điểm tâm cửa hàng gặp phải Kỳ Duyên sự tình nói cho lão giả. Lão giả nghe xong, biểu lộ nhất thời biến đến nghiêm trọng. "Không thích hợp." Hai người một chó bên trong tiểu nữ hài một mực tại cùng chó nói chuyện, con chó kia sẽ còn trở đi người chơi. Thế này sao lại là cái gì chó? Tám thành là bị nuôi nốt yêu thú hoặc linh thú. Nếu như chỉ là người bình thường tiếp cận Diệp Hạo, hắn ngược lại không phải là rất lo lắng. Nhưng nếu như là tu sĩ, lão giả đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa. Ngoài cửa, Kỳ Duyên vừa bận mang theo An Nguyệt cùng Đế Thính xuất hiện tại cửa. "Hạo Nhi, nắm chặt ra ra." Lão giả nhẹ nói. Diệp Hạo phát giác được bầu không khí không thích hợp, liền vội vàng nắm được lão giả một cái tay. Lúc này cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa. Ngay sau đó, Kỳ Duyên thanh âm tại cửa ra vào truyền đến. "Đạo hữu không cần phải lo lắng, ta cũng không có ác ý." Lão giả suy tư một lát, nếu thật là tới tìm hắn nhóm, cũng đã vọt thẳng tiến đến. Lão giả vung tay lên, cửa lớn mở ra. Lão giả cũng là nhìn thấy Kỳ Duyên, An Nguyệt cùng Đế Thính. "Ngươi là cái gì người?" Lão giả một cái tay đem Diệp Hạo hộ tại sau lưng, mở miệng hỏi. "Thanh Sơn Tông, Cầu Đạo Phong phong chủ, Kỳ Duyên." Kỳ Duyên tự báo lai lịch. Lão giả nghe nói như thế, suy tư một chút Thanh Sơn Tông. Tựa như là cổ vực một cái tiểu tông môn. Nếu là không muốn nói, làm gì lừa gạt lão giả ta? Ngươi một thân tu vi, lão đầu tử căn bản nhìn không thấu, như thế nào là cổ vực người? Lão giả ánh mắt híp lại, trên thân tán phát ra không kém khí tức. Kỳ Duyên đã cảm giác qua đối phương tu vi, lão giả này chính là thần thông cảnh, hơn nữa còn là thần thông cảnh đỉnh phong. Bất quá không quan trọng, đối Kỳ Duyên tới nói, một tay trấn áp cũng là dễ như trở bàn tay. Ta cũng không có lừa ngươi, ngươi cũng cần phải minh bạch, ta nếu là thật sự có cái gì khác tâm tư, đã động thủ, ngươi ngăn không được ta, ta không cần nói nhảm nhiều như vậy. Kỳ Duyên nói, tản mát ra một tia khí tức. Một cỗ khí tức đập vào mặt, để lão giả cảm giác có chút khó chịu. Pháp tướng cảnh, mà lại không phải bình thường pháp tướng cảnh. Đây là cổ vực sẽ tồn tại nhân vật. Chương 64, có muốn thử một chút hay không? Chương 64, có muốn thử một chút hay không? Lão giả nhìn một chút Kỳ Duyên, sau đó lại nhìn một chút người vô hại và vật vô hại Tiểu An Nguyệt. Ngươi tới đây vì chuyện gì? Lão giả không lại xoắn xuýt đối phương đến cùng phải hay không Thanh Sơn tông người, trực tiếp hỏi đối phương mục đích. Ta muốn thu hắn làm đồ. Kỳ Duyên chỉ một chút Diệp Hạo. Diệp Hạo có chút ngộng, lão giả cũng là sửng sốt một chút. Ngươi nói, ngươi muốn nhận ta cái này tôn nhi làm đồ đệ? Lão giả nghi ngờ hỏi. Đúng. Kỳ Duyên nhẹ gật đầu. Lão giả nhìn lấy Kỳ Duyên, mở miệng nói ra, ta nếu là không đáp ứng đâu? Kỳ Duyên không rõ lai lịch, mục đích không rõ, hắn làm sao có thể đáp ứng? Không sao, thu đồ cũng cần tuân theo ý nguyện của các ngươi, nếu các ngươi thật sự là không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ bất quá, đạo hữu như là muốn cho ngươi thân này phụ hoang cổ thánh thể tôn nhi thành công tu luyện, còn muốn có thành tựu, như vậy có thể lại suy nghĩ một chút. Kỳ Duyên vừa cười vừa nói, hoang cổ thánh thể, nổi danh phế thể, không thích hợp tu luyện. Có thể không thích hợp tu luyện, không đại biểu thì nhất định không thể tu luyện. Hoang cổ thánh thể muốn tu luyện, gặp phải thứ một cửa ải khó cũng là dẫn khí nhập thể. Nguyên bản thân phụ thánh thể thế hệ, dẫn khí nhập thể đều là như là uống nước đồng dạng đơn giản, một lát liền có thể hoàn thành. Thì tỷ như An Nguyệt, lúc trước nàng hiểu rõ công pháp về sau, đạo mắt liền thành công dẫn khí nhập thể. Hiện tại hoang cổ thánh thể biến thành phế thể, cửa này đối với hoang cổ thánh thể tới nói, thì biến đến càng khó khăn. Nghe nói hoang cổ thánh thể muốn thành công dẫn khí nhập thể, cần phải dùng phía trên bát giai linh dược lại thêm đại lượng tài nguyên. Nếu như là phi thường cường đại thế lực, cái kia hẳn là có thể cung cấp nổi, thế nhưng là dẫn khí nhập thể chỉ là hoang cổ thánh thể gặp phải thứ một cửa ải khó. Về sau cửa ải khó vô số, cơ hồ không có thế lực chọn đi bồi dưỡng hoang cổ thánh thể. Phí tổn to lớn tài nguyên cung cấp một cái hoang cổ thánh thể, bọn hắn không bằng hoa những tư nguyên này đi cung cấp cái khác thánh thể. Cứ việc hoang cổ thánh thể danh xưng đồng giai vô địch, nhưng đồng dạng là thánh thể, hoang cổ thánh thể còn tại tụ khí cảnh thời điểm, cùng hắn cùng thế hệ thánh thể, khả năng đã là đạo đài cảnh thậm chí nói trên đài. Lại thế nào đồng giai vô địch, cũng là uổng công. Lão giả nghe vậy, cười cười, ngươi mặc dù so lão hủ mạnh hơn, có thể cũng chỉ là pháp tướng cảnh. Liền xem như đại đa số thiên nhân, cũng không dám nói có thể trợ giúp hoang cổ thánh thể dẫn khí nhập thể. Hoang cổ thánh thể đệ nhất bộ dẫn khí nhập thể cần tài nguyên, tuyệt không phải là một cái pháp tướng cảnh tu sĩ có thể lấy ra. Cơ hội thì bày ở đạo hữu trước mắt, có bắt hay không ở, thử hoặc không thử, đạo hữu tự làm quyết định. Kỳ Duyên không nóng nảy tiếp tục nói. Tuy nhiên Diệp Hạo Thiên Phú để hắn nhớ tới Hoang Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế, nhưng nếu là lão giả không đáp ứng, vậy hắn cũng liền không bắt buộc, trong thiên hạ, phù hợp hắn yêu cầu đệ tử, tuyệt sẽ không thiếu. Cơ duyên hắn đã đưa ra, hiện tại thì nhìn lão giả trả lời chắc chắn. Lão giả nghe vậy, lộ ra một tia nghi hoặc. Thầm nghĩ trong lòng, người này như vậy tự tin, chẳng lẽ là có bát giai linh dược? Không có khả năng a, nho nhỏ cổ vực, vì sao lại có loại bảo vật này? Bất quá, cổ vực theo lý mà nói, cũng không nên có pháp tướng cảnh tu sĩ, cái này khiến lão giả có chút dao động lên. Ngươi thật nghĩ thu ta cái này Tôn Nhi làm đồ đệ? Ta cái này Tôn Nhi cùng ngươi cũng không có có quan hệ gì, hôm nay vừa rồi nhận biết. Ngươi muốn bồi dưỡng hắn, đối với ngươi mà nói, thế nhưng là được trả bằng mất. Thậm chí có thể nói cho ngươi, ta cùng cháu ta Nhi đang ở vào bị người đuổi giết trạng thái, ngươi nếu là thu Tôn Nhi ta làm đồ đệ, như vậy đắc tội nhưng chính là thiên nhân thậm chí thánh nhân. Lão giả tham dò mà hỏi, bồi dưỡng hoang cổ thánh thể, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, liền xem như phổ thông thánh nhân, cũng không dám nói đi bồi dưỡng hoang cổ thánh thể. Huống chi tình cảnh của bọn hắn còn không phải rất tốt. Đạo hữu suy tính như thế nào? Kỳ Duyên không có trả lời, ngược lại là tiếp tục hỏi. Chỉ là không có trả lời kỳ thật cũng đã là trả lời. Lão giả nhìn lấy Kỳ Duyên rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, Diệp Hạo mở miệng nói ra, "Gia gia, ta muốn tu luyện." Lão giả nghe được Diệp Hạo, nhìn về phía Diệp Hạo. Tuổi không lớn lắm Diệp Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Lão giả bất đắc dĩ thở dài, "Hạo Nhi, là gia gia vô dụng, không thể giúp ngươi dẫn khí nhập thể." Lão giả nói xong, nhìn về phía Kỳ Duyên, hắn thừa nhận hắn có đánh cược thành phần, thế nhưng là nghe chính mình Tôn Nhi, có điều hắn quyết định cược. Kỳ Duyên như không giúp được hắn Tôn Nhi, hắn cũng nhận. "Tốt, lão hủ đáp ứng." "Hạo Nhi, dập đầu bái sư." Lão giả nhìn về phía Diệp Hạo nói ra. Diệp Hạo nghe vậy, trực tiếp nhìn về phía Kỳ Duyên quỳ xuống dập đầu, "Sư phụ." Tiểu An Nguyệt nhìn tình cảnh này, nàng còn thật cao hứng, nàng đây là muốn có một sư đệ sao? Nàng có hai cái sư mình, còn không có sư đệ đâu, không biết cái gì thời điểm có thể lại có cái sư muội. Tiểu An Nguyệt ở một bên sướng nghĩ tới. "Tốt." Lúc này, Kỳ Duyên gật đầu cười, sau đó dùng linh lực đem Diệp Hạo nâng lên. "Ngươi đã bái sư, như vậy vi sư hôm nay thì giúp ngươi dẫn khí nhập thể." Kỳ Duyên vừa cười vừa nói, như là đã thu đồ, như vậy hắn liền chính thức giúp một tay chính mình cái này vị thứ tư đệ tử. Nói đến kỳ thật Kỳ Duyên trước đó cũng không biết giúp thế nào hoang cổ thánh thể dẫn khí nhập thể. Bất quá Đế Thính biết, hắn vừa mới hỏi qua Đế Thính. Đế Thính cho ra qua hai loại phương án. Đệ nhất chủng, phục dụng bát giai linh dược, lại phụ trợ 12 viên cực phẩm dẫn khí đan. Đệ nhị chủng, tu luyện một môn thích hợp công pháp, lại phụ trợ 12 viên cực phẩm dẫn khí đan cũng có thể thành công dẫn khí nhập thể. Cái trước, Kỳ Duyên trước mắt không bỏ ra nổi bát giai linh dược. Thế nhưng là cái sau Kỳ Duyên lấy ra được, hơn nữa còn không cần lại đi dự chi khen thưởng. Đế Thính nói cho hắn biết, Kỳ Duyên tu hành công pháp cũng là thích hợp trợ giúp hoang cổ thánh thể dẫn khí nhập thể công pháp. Đạo kinh rất lợi hại, Kỳ Duyên đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới, đạo kinh còn có thể để khó có thể dẫn khí nhập thể hoang cổ thánh thể thành công dẫn khí nhập thể. Kỳ Duyên càng phát ra hiếu kỳ, cầu đạo phong ở đâu ra môn này truyền thừa. Sau đó, Kỳ Duyên đem Diệp Hạo gọi vào một gian phong ốc bên trong, chuẩn bị truyền thụ Diệp Hạo đạo kinh dẫn khí nhập thể phần. Chỉ là dẫn khí nhập thể phần, đến tiếp sau, chờ trước trợ Diệp Hạo dẫn khí nhập thể, sau đó về tông sau chậm rãi truyền thụ, hiện tại dẫn khí nhập thể qua hoang cổ thánh thể thứ một cửa ải khó quan trọng. Trong phòng, Kỳ Duyên tương đạo kinh dẫn khí nhập thể phần dạy cho Diệp Hạo về sau, Diệp Hạo mở miệng hỏi, "Sư phụ, ta thật có thể tu luyện sao?" "Đương nhiên." Kỳ Duyên gật đầu cười. Kỳ Duyên nói, lại lấy ra 12 viên cực phẩm dẫn khí đan. Những thứ này dẫn khí đan là hắn cùng Dạ Tiểu Bạch luyện tay chi tác. Mặc kệ là Kỳ Duyên nơi này vẫn là Dạ Tiểu Bạch bên kia, còn lại dẫn khí đan không ít. "Bắt đầu đi, một hơi ăn vào 12 viên dẫn khí đan, sau đó thì tu luyện công pháp." Kỳ Duyên tiếp tục nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra một số kích động lại có một ít nóng lòng muốn thử biểu lộ. Trước kia hắn thì thử tu luyện qua, ra ra hắn dạy qua hắn không ít công pháp, thế nhưng là hắn không có một môn công pháp có thể tu luyện thành công, có thể giúp hắn trở thành tu sĩ. Hắn cho là mình không có tu luyện thiên phú. Thế nhưng là ra ra hắn nói cho hắn biết, hắn không phải không thiên phú, chỉ là thiên phú quá tốt, tốt đến để lao thiên đố kỵ. Cho nên hắn muốn thành công tu luyện, muốn trở thành tu sĩ, cần tốt hơn công pháp. Hắn không biết Kỳ Duyên cái này sư phụ giáo có phải hay không là ra ra hắn nói đến qua tốt hơn công pháp. Thế nhưng là nhìn đến Kỳ Duyên tự tin bộ dáng, hắn cũng ít nhiều có lòng tin. Thử một chút dù sao không thiệt thòi. Diệp Hạo bắt đầu ăn kẹo đậu một dạng ăn lên 12 viên dẫn khí đan. Bên này Kỷ Duyên đang giúp bận bịu Diệp Hạo dẫn khí nhập thể đồng thời. Mấy người khách không mời mà đến đi tới cổ vực. Một chỗ không biết tên sông núi phía trên. Năm cái tu sĩ đứng thẳng hư không. Năm người này, dẫn đầu chính là một tên pháp tướng sơ kỳ, bốn người khác đều là thần thông cảnh. Đại nhân, nơi này thiên địa linh khí tốt mỏng manh, chúng ta muốn tìm người, thật ở chỗ này sao? Bốn cái thần thông cảnh bên trong một người mở miệng nói ra. Chương 65, Đông Châu Diệp tộc chương 65, Đông Châu Diệp tộc này người nói chuyện thời điểm, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Nhìn ra được, là rất ghét bỏ cổ vực nơi này. Đông Châu sinh hoạt lâu, vốn là chạy đến Bắc Châu liền để hắn thẳng không thoải mái, kết quả hiện tại còn chạy tới một cái thiên địa linh khí càng thêm mỏng manh địa phương. Không có sai, Bắc Châu thiên cơ môn, quan tinh chi thuật tại toàn bộ tu hành giới đều rất nổi danh. Cái kia hoang cổ thánh thể vị trí không tốt xem bói, bên cạnh hắn lao già kia còn không tốt xem bói. Lần này chúng ta bỏ ra đại đại giới mời thiên cơ môn một vị trưởng lão tiến hành xem bói, tuyệt sẽ không sai. Mặt khác, cái này cổ vực đối chúng ta mà nói không phải địa phương tốt gì, có thể là đối với lao gia hỏa này cùng cái kia hoang cổ thánh thể tới nói, thế nhưng là cái cất giấu địa phương tốt. Dẫn đầu pháp tướng cảnh tu sĩ chậm rãi nói ra. Nói xong, dẫn đầu pháp tướng cảnh tu sĩ nhìn về phía bên người bốn người, chia ra hành động, tìm tới lao gia hỏa kia, lập tức thông báo người khác. Bọn hắn tìm người giúp đỡ tính toán Diệp Hạo cùng Diệp Hạo ra ra hắn vị trí, chỉ tính đến là cổ vực cảnh quốc phạm vi bên trong. Cụ thể ở nơi nào cũng không biết, cái này cần bọn hắn cẩn thận đi tìm. Bất quá liền xem như thế, cũng đã không tệ. Năm người nói, bắt đầu chia đầu hành động, tại cảnh quốc phạm vi bên trong bắt đầu tìm kiếm Diệp Hạo cùng Diệp Hạo ra ra hắn hạ lạc. Giang Thành. Diệp Hạo ra ra chờ ở bên ngoài lấy thời điểm, nhìn về phía chính ở một bên chính mình chơi An Nguyệt, hòa ái mà hỏi, "Nha đầu, ngươi tên gì?" Tiểu An Nguyệt nghe đến lão giả lời nói, nhìn về phía lão giả, "Lão gia gia, ta gọi An Nguyệt." Trong phòng cái kia người là gì của ngươi a? Lão giả tiếp tục hỏi. Là sư phụ ta. Sư phụ ngươi là Thanh Sơn tông người. Đúng vậy a. An Nguyệt nhẹ gật đầu. Lão giả nghe vậy khẽ gật đầu. Nhỏ như vậy tiểu nữ hải hẳn là sẽ không gạt người đi. Nói như vậy, Kỷ Duyên có độ tin cậy lại tăng lên rất nhiều. Cần phải thật không phải ngoại vực chi nhân. Không nghĩ tới, thật sự là để hắn không nghĩ tới, nho nhỏ của vực, thế mà thật có thể xuất hiện pháp tướng cảnh tu sĩ. Pháp tướng cảnh tu sĩ, liền xem như đặt ở toàn bộ Bắc Châu, cũng đều tính toán là cường giả, chớ nói chi là cổ vực. Có thể nói là cổ vực vô địch. Lão giả suy tư thời điểm, đột nhiên phát giác một đạo thần thức thăm dò. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Sau đó nhìn thấy một người trung niên nam tử, Diệp Hải. Lão giả tâm tình trầm trọng phun ra một cái tên. Không trung, trung niên nam tử nhìn gặp lão giả, tâm tình thật tốt, cười nói, "Diệp Vân Thiên, ngươi lão gia hỏa này, đây coi như là tìm tới ngươi. Cái kia hoang cổ thánh thể đâu, đem người giao ra đi, nếu ngươi biết điều, chúng ta có thể không làm khó dễ ngươi. Muốn cho ta giao ra Hạo Nhi, nằm mơ." Diệp Vân Thiên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Diệp Hải ánh mắt biến đến sắc bén, sau đó trực tiếp tế ra một thanh phi kiếm, đâm về Diệp Vân Thiên. Diệp Vân Thiên nhảy lên một cái, muốn đem chiến trường kéo xa một chút. Trong ngay mắt, hai người thì trên không trung đấu. Hai vị thần thông cảnh tu sĩ chiến đấu, đưa tới động tĩnh cũng không nhỏ. Giang Thành bên trong bách tính đều là toàn bộ chạy về nhà tránh tốt, không còn dám đến đầu đường đi loạn. Trong tiểu viện, Kỷ Duyên cũng đã nhận ra tình huống bên ngoài. Kỷ Duyên cấm chữ thần thông đem Diệp Hạo trong phòng giam cầm, làm đến ngoại nhân không được đi vào, sau đó hắn đi ra sân nhỏ. Sư phụ, lão gia gia cùng người khác đánh nhau. Tiểu An Nguyệt nhìn thấy Kỷ Duyên đi ra, có chút nóng nảy nói: "Gâu chủ nhân, nhìn tình huống này, tiểu gia hỏa kia đều bị người quét xương, có thể đào xương người vẫn là không muốn buông tha hắn, muốn cho hắn triệt để biến thành người chết ta." Đế Tính nhìn về phía Kỷ Duyên nói ra. Đế Tính đã nghe ra vừa mới tới cái kia Diệp Hải cùng Diệp Hạo còn có Diệp Vân Thiên đều là thuộc về cùng một huyết mạch. Tuy nhiên huyết mạch cách có chút xa, bất quá vẫn như cũng là cùng một tộc không thể nghi ngờ. Quét xương người, khó tránh khỏi có chút quá lòng dạ độc ác. Ầm. Đế Tính nói thời điểm, Diệp Vân Thiên đã bị đánh rơi xuống tiểu viện, tùy theo còn phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Vân Thiên mặc dù là thần thông đỉnh phong, bất quá cái kia Diệp Hải cũng là thần thông đỉnh phong. Lại thêm Diệp Vân Thiên lớn tuổi, một thân nội thương đếm chi không rõ. Ngược lại là không bao lâu ngay tại trong tay đối phương ăn phải cái lô bốn. Giao ra Diệp Hạo, thả các ngươi bất tử. Diệp Hải hăng hái lăng không nhìn xuống Diệp Vân Thiên còn có viện tử bên trong Kỷ Duyên. Lăn xuống đến nói chuyện. Kỷ Duyên nói đưa tay hư không một điểm. Cấm chữ thần thông chi lực trong nháy mắt phóng tới Diệp Hải đem Diệp Hải giam cầm. Không tốt. Diệp Hải biến sắc, muốn tránh thoát cỗ này giam cầm chi lực, chỉ là ra sức dãy rủa đều là không hề có tác dụng. Một giây sau, cỗ này giam cầm chi lực trực tiếp đem hắn lôi kéo xuống, trực tiếp nện ở trong tiểu viện mặt đất. Diệp Hải bởi vì dãy rủa trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. "Ngươi là cái gì người?" Diệp Hải tức giận chất vấn. "Đều bị bắt, ta khuyên ngươi hãy thành thật điểm." Kỷ Duyên nhìn lấy Diệp Hải từ tốn nói, "Tiểu tử, thả ta ra, ta chính là Thạch Quốc Diệp tộc người." Diệp Hải dường như không biết mình tình cảnh, còn có chút cản rỡ. "Thật điên, ta thì thích ngươi bộ này tư thái." Kỷ Duyên vừa cười vừa nói, lại là một nói thần thông chi lực đánh vào Diệp Hải thể nội. Lần này là nô dịch thần thông. Diệp Hải lập tức phát giác được có chút không đúng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Diệp Hải nổi giận gầm lên một tiếng. Một lát sau, Diệp Hải liền bị thần thông chi lực nô dịch. Chủ nhân. Diệp Hải cúi đầu hô. Diệp Vân Thiên thấy thế, trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới, Kỷ Duyên còn có như vậy thủ đoạn. Ngươi tới, chỉ có ngươi vẫn còn có người. Kỳ Duyên nhìn lấy Diệp Hải hỏi. Diệp Hải mở miệng nói ra, chủ nhân, ta cũng không phải là một mình đi tới cổ vực. Cùng ta cùng đi người, còn có một vị pháp tướng cảnh sơ kỳ tu sĩ cùng ba vị thần thông cảnh đỉnh phong tu sĩ. Vừa rồi ta tìm tới nơi này thời điểm, đã thông chi bọn hắn. Vẫn còn có thể giải quyết. Cùng ta nói một chút đi, Thạch Quốc Diệp tộc. Kỳ Duyên khẽ gật đầu, sau đó hỏi. Vừa mới nghe vài câu Diệp Hải cùng Diệp Vân Tiên. Hắn đại khái cũng đoán được, bọn hắn cùng Diệp Hạo đều là tới từ cái này Thạch Quốc Diệp tộc. Vâng. Diệp Hải lập tức cùng Kỳ Duyên nói đơn giản một chút Thạch Quốc cùng Diệp tộc. Thật đúng là một thế lực khổng lồ. Thạch Quốc cũng không tại Bắc Châu, mà là tại Đông Châu. Đông Châu so với Bắc Châu muốn phồn thịnh rất nhiều. Bắc Châu thiên nhân cường giả cũng không nhiều, thế nhưng là Đông Châu, thánh nhân đều có thể tìm ra không ít. Thạch Quốc cũng không phải là phàm nhân quốc độ, mà chính là tu hành giới quốc độ. Đông Châu cùng Bắc Châu tình huống khác biệt. Bắc Châu tu hành giới, cường đại đều là các cái tông môn. Quốc gia, đó là chỉ có phàm nhân ở giữa mới sẽ có đồ vật. Thế mà Đông Châu, cường đại thì là quốc gia, là mỗi cái quốc gia hoàng tộc. Diệp tộc cũng là Thạch Quốc hoàng tộc. Mặt khác, Diệp tộc vẫn là đế tộc, cũng là đã từng trong gia tộc ra qua đại đế gia tộc. Mặc dù bây giờ tu hành giới đã không có đại đế, Diệp tộc cũng tự nhiên cũng liền không có lại ra qua đại đế. Thế nhưng là Diệp tộc bây giờ còn có mấy vị thánh nhân. Thạch Quốc thực lực cũng có thể nghĩ mạnh mẽ đến mức nào. Thạch Quốc tên nguyên do là bởi vì Thạch Quốc đời thứ nhất Thạch Hoàng sinh ra ở một cái gọi Thạch thôn thôn làng. Thạch Quốc đời thứ nhất Thạch Hoàng, đó là chỉ huy Diệp tộc bật khởi người, địa vị bất phàm. Cho nên quốc độ tên, liền do vị này Thạch Hoàng định ra vì Thạch Quốc. Chương 66, độc nhất là lòng dạ đàn bà chương 66, độc nhất là lòng dạ đàn bà Diệp Hạo còn có Diệp Vân Tiên lại có cũng là trước mắt cái này Diệp Hải, đều là Diệp người trong tộc. Thậm chí Diệp Hạo vẫn là Diệp tộc chủ mạch. Kỳ Duyên hỏi thăm một chút cái này Thạch Quốc Diệp tộc về sau, lại hỏi thăm một chút Diệp Hạo sự tình. Hắn xuất thân chủ mạch, vì sao lại bị truy sát? Nghe được Kỳ Duyên vấn đề, Diệp Hải bắt đầu trả lời, Diệp Vân Tiên thì là ở một bên tiến hành một số bổ sung. Rất nhanh Kỳ Duyên liền biết được sự tình phần lớn đi qua, đầu tiên, không phải Diệp tộc muốn truy sát Diệp Hạo, mà chính là khoét xương người muốn Diệp Hạo chết. Đào Diệp Hạo chí tôn cốt, chính là Diệp Hạo một vị đường ca Diệp Kiên quyết mẫu thân. Diệp Hạo gia gia cùng hắn vị kia đường ca gia gia là thân huynh đệ. Diệp Hạo gia gia rất cũng sớm đã qua đời, phụ mẫu tại Diệp Hạo sau khi sinh không có qua 2 năm, cũng mất tích không thấy, Diệp Hạo thì được đưa đến đường ca trong nhà. Đằng sau Diệp Hạo liền bị quét xương, độc thủ cũng là hắn đường ca mẫu thân, cũng chính là hắn đại đường, khối kia chí tôn cốt cũng bị tấy ghép đến Diệp Hạo đường ca trên thân. Diệp tộc người, kỳ thật đã sớm biết Diệp Hạo đồng thời thân phụ hoang cổ thánh thể cùng chí tôn cốt, tuy nhiên đáng tiếc, nhưng là Diệp tộc thực lực cường đại, thiên tư cường đại tiểu bối cũng không ít, lại thêm Diệp Hạo dù sao cũng là xuất sinh chủ mạch, liền xem như hiện tại chủ mạch người cũng vô cùng nhiều, có thể Diệp tộc cũng không nghĩ tới đào Diệp Hạo chí tôn cốt giá tiếp cho đồng tộc người khác. Ân, chí ít phần lớn người không có nghĩ qua. Chủ yếu vẫn là Diệp tộc cường đại, đối với Diệp tộc mà nói, chí tôn cốt có thì tốt, không có, cũng không cần quá mức cưỡng cầu. Đáng tiếc, độc nhất là lòng dạ đàn bà, Diệp Hạo phụ mẫu mất tích, Diệp Hạo được đưa đến hắn đại nương chỗ đó, hắn đại nương nhìn lấy thân phụ hai đại thánh thể Diệp Hạo, nhìn lại chính mình thiên phú không tốt như tử, cuối cùng động ác độc chi tâm. Diệp Hạo bị quét xương về sau, nữ nhân kia nghĩ đến hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đang muốn đem Diệp Hạo trực tiếp làm thời điểm chết, Diệp tộc người phát hiện chuyện bên kia. Sau đó Diệp tộc ra mặt, nữ nhân kia không thể trực tiếp giết chết Diệp Hạo, thế nhưng là nàng cũng chỉ là bị Diệp tộc rất nhỏ trách phạt, không có lấy tính mệnh của hắn. Tại bọn hắn cái nhìn, dù sao việc đã đến nước này, chí tôn cốt đã bị đào đi giá tiếp đến cùng là chủ mạch Diệp Kiên quyết trên thân. Diệp tộc nhiều một vị thánh thể, chung quy cũng coi như là một chuyện tốt. Dù sao Diệp Hạo bởi vì hoang cổ thánh thể, cũng không phát huy ra chí tôn cốt uy lực. Lại có chính là, Diệp Hạo có hoang cổ thánh thể, cũng sẽ không bởi vì bị quét xương mà chết, như vậy sự kiện này thì dừng ở đây. Tất cả mọi người cảm thấy cứ như vậy đi. Thế nhưng là Diệp Vân Thiên cảm thấy không được. Diệp Vân Thiên không phải Diệp Hạo thân gia gia, nhưng hắn cũng là Diệp Hạo thân gia gia thân đệ đệ, cũng chính là Diệp Hạo tam gia gia. Diệp Kiên quyết gia gia là Diệp Hạo đại gia gia. Diệp Hạo gia gia tại hắn ba cái gia gia bên trong đứng hàng thứ hai. Diệp Vân Thiên muốn vì Diệp Hạo đòi cái công đạo, Diệp Hạo bị quét xương, không nên cứ tính như vậy, cái kia quét xương ác độc người, thậm chí đều không có vì thế bị cái gì trách phạt. Thế nhưng là hắn thực lực thấp, vì Diệp Hạo lấy không trở về công đạo. Hắn ôm lấy Diệp Hạo đi tìm đại ca hắn, chỉ là đại ca hắn cũng không có hướng về hắn. Đại ca hắn cũng biết thật xin lỗi nhị đệ một nhà, thế nhưng là Diệp Kiên quyết mới là hắn thân tốt tử. Diệp Vân Tiên trái tim băng giá phía dưới, quyết định mang theo Diệp Hạo rời đi Diệp tộc. Toàn bộ Diệp tộc trên dưới đều cảm thấy Diệp Hạo không trọng yếu, nắm giữ Diệp Hạo xương cốt Diệp Kiên quyết mới quan trọng hơn một số. Hắn lo lắng tiếp tục đợi tại Diệp tộc bên trong, Diệp Hạo nói không chừng ngày nào liền sẽ bị Diệp Kiên quyết hắn nương hạ độc thủ. Cái này không phải là không có khả năng, Diệp Hạo đều bị tại Diệp tộc bên trong bị quét xương, chớ nói chi là hại hắn tính mệnh. Diệp Vân Tiên bắt lấy một cái cơ hội, mang theo Diệp Hạo rời đi. Diệp Vân Thiên cùng Diệp Hạo rời đi, cũng không có để Diệp Kiên quyết hắn nương tử bỏ giết chết Diệp Hạo. Nàng luôn luôn không rất an tâm, lo lắng Diệp Hạo còn sống, sẽ có một ngày một lần nữa trở về. Lo lắng cho mình nhi tử nhìn đến Diệp Hạo, sẽ muốn lên chính mình chí tôn cốt là mình đường đệ, hỏng chính mình nhi tử đạo tâm. Cho nên khiến người ta một mực tại bốn phía tìm kiếm Diệp Vân Thiên cùng Diệp Hạo hạ lạc. Diệp Hải đem biết đến sự tình nói xong. Diệp Vân Thiên giờ phút này lần nữa nhớ lại chuyện quá khứ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, siết chặt nắm đấm. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì người có thể lạnh lùng đến loại này tình trạng. Đại ca hắn một nhà, làm sao lại có thể như thế vô tình? Hắn không cảm thấy Diệp Hạo bị quét xương, hắn cùng Diệp Hạo bị truy sát, đại ca hắn một nhà thì hoàn toàn không biết, hoàn toàn cũng là Diệp Kiên Quyết hắn đương tại một tay xử lý. Đại ca hắn cùng hắn cái kia cháu trai, có lẽ chưa từng ra tay, thế nhưng là bọn hắn tám thành là biết đến, chỉ là giữ im lặng, lặng lặng nhìn. Đào thân nhân mình xương cốt, còn muốn thân nhân mình tử, đây là thân nhân sao? Chỉ hận lão phu thực lực không đủ, không thể làm Hạo Nhi đòi cái công đạo. Diệp Vân Thiên nhắm mắt lại, ôm hận mà nói. Nói xong, Diệp Vân Thiên mở mắt nhìn về phía Kỳ Duyên, ngươi bây giờ cũng biết, lòng người ta muốn nói với ngươi, cũng không phải là từ chối chi ngôn. Ngươi thu Hạo Nhi làm đồ đệ, như vậy ngươi liền sẽ đắc tội Diệp tộc. Tuy nhiên không phải toàn bộ Diệp tộc, thánh nhân nên cũng không ra mặt, đắc tội chỉ là bọn hắn nhất mạch kia, nhưng bọn hắn nhất mạch kia thực lực cũng không kém, Diệp Vân Long là thiên nhân. Diệp Vân Long cũng là Diệp Vân Thiên đại ca. Thiên nhân thôi, ta đã thu Diệp Hạo, vậy liền tự nhiên không sợ. Kỳ Duyên không thèm để ý nói. Kỳ Duyên có cái này tự tin, lại không lâu nữa, hệ thống tín dự đẳng cấp thì lại có thể tăng lên một cấp, như vậy hắn cũng có thể thành vị thiên nhân. Bất quá muốn hoàn toàn không sợ Diệp tộc, vẫn là cần cái thánh nhân tu vi. Tuy nhiên Diệp tộc cũng rất không có khả năng phái thánh nhân theo đuổi giết Diệp Hạo. Dù sao truy sát Diệp Hạo sự kiện này, chỉ là Diệp Kiên Quyết hắn nương dưới tay hành động, Diệp tộc không có khả năng chống đỡ loại hành vi này, bọn hắn nhiều nhất không ngăn cản. Bất quá, lấy phòng ngừa bất nhất, vẫn là cần kéo một đoạn thời gian. Cho nên Diệp Hải không thể giết, mấy cái khác đi vào cổ vực Diệp tộc người, cũng không thể giết, Kỳ Duyên đến toàn bộ đem bọn hắn nô dịch, lưu bọn hắn lại, để bọn hắn tiếp tục cùng Diệp Kiên Quyết hắn nương chu tuyển. Vì Kỳ Duyên tranh thủ một chút thời gian, chỉ cần một chút thời gian, đợi đến Kỳ Duyên thành tiểu thánh nhân chính là đến đại đế, như vậy thì không phải Diệp tộc tới hay không tìm hắn chuyện phiền phức, cũng là hắn muốn đi tìm Diệp tộc, vì Diệp Hạo đòi cái công đạo sự tình. Diệp Vân Thiên nhìn thấy Kỳ Duyên tự tin bộ dáng, không rõ ràng Kỳ Duyên từ đâu tới tự tin, chỉ là giờ phút này trong lòng có loại cảm giác, Hạo Nhi bái hắn làm thầy, không có bái sai. Hai người đang nói, trên trời bốn đạo thân ảnh xuất hiện, chính là được phái ra tìm kiếm Diệp Hạo cùng Diệp Vân Thiên mấy người khác. Người cầm đầu hét lớn một tiếng, "Diệp Vân Thiên!" Tới thật đúng lúc, Kỳ Duyên thân ảnh lóe lên, một giây sau trực tiếp xuất hiện tại bốn người trước mặt. Bốn người giật nảy mình, tốc độ thật nhanh. Cầm đầu pháp tướng cảnh dẫn đầu cảm giác được không thích hợp. "Ngươi là cái?" Cầm đầu người vừa muốn mở miệng chất vấn, Kỳ Duyên cấm chữ thần thông đã đem bốn người giam cầm. Liền xem như trước mắt cái này cùng hắn cảnh giới giống nhau người, cũng là bị trong nháy mắt giam cầm. Kỳ Duyên không có cái gì đặc thù thể chất, thế nhưng là nương tựa theo hệ thống trực tiếp dự chi tu vi cùng các loại khen thưởng, cũng có thể nói là đồng giai vô địch. Chương 67, vị thứ tư đệ tử chương 67, vị thứ tư đệ tử Kỳ Duyên giam cầm lại bốn người, sau đó nô dịch thần thông chi lực đánh vào bốn trong thân thể. Ba cái thần thông cảnh, đảo mắt thì bị nô dịch thành công. Pháp tướng cảnh phiền toái một chút, bất quá cũng không nhiều, nô dịch thần thông nhìn cũng là người sử dụng thần thức chi lực. Hắn thần thức chi lực thế nhưng là tầm thường pháp tướng cảnh gấp 6 lần. Rất nhanh, bốn người toàn bộ bị nô dịch. Kỳ Duyên mang theo bốn người trở về mặt đất trong tiểu viện. Gâu chủ nhân, tuy nhiên bọn hắn đã bị ngươi thần thông nô dịch, bất quá cái này nô dịch thần thông không phải vô địch. Tốt nhất đừng để bọn hắn lại trở lại Diệp tộc, nếu là gặp phải thánh nhân khẳng định sẽ phát hiện không hợp lý, từ đó có thể trực tiếp xóa đi bọn hắn trên thân thần thông chi lực. Đế Tính tại Kỳ Duyên sau khi trở về, truyền âm nói. Kỳ Duyên nghe vậy, khẽ gật đầu. Không thể gạt được thánh nhân, hắn không ngạc nhiên chút nào. Dù sao hắn hiện tại chỉ là pháp tướng cảnh, bị nô dịch sau có thể giấu giếm được thiên nhân liền đã không tệ. Không thể gạt được thánh nhân, vậy liền tận lực đừng để bọn hắn về Đông Châu. Tuy nhiên bọn hắn sau khi trở về, xác suất lớn cũng là không có cơ hội nhìn thấy Diệp tộc mấy vị kia thánh nhân. Thế nhưng là lấy phòng ngừa bất nhất, tận lực có thể không quay về thì không quay về. Năm người giờ phút này toàn bộ đứng tại Kỳ Duyên trước mặt. Kỳ Duyên nhìn về phía năm người nói, đến đón lấy đối phương nếu như lại liên hệ các ngươi, hỏi ý kiến hỏi các ngươi tiến độ, các ngươi thì nói cho nàng, còn không tìm được là được. Đúng, chủ nhân. Năm người đứng dậy trả lời. Diệp Vân Thiên nhìn qua tình cảnh này, cảm giác rất không hợp thói thường. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông, pháp tướng cảnh tu sĩ đều thẳng tiếp biến thành dạng này. Cùng lúc đó, trong phòng, thiên địa bốn phía linh khí bắt đầu tràn vào Diệp Hạo thể nội. Một lát sau, Diệp Hạo dẫn khí nhập thể thành công. Hoang cổ thánh thể, thứ một cửa ải khó mặc dù là dẫn khí nhập thể. Có thể cái này cũng không nói hắn dẫn khí nhập thể chậm, mà chính là khó. Chỉ phải qua cửa ải khó khăn này, hắn dẫn khí nhập thể tốc độ cũng sẽ không chậm. Chỉ là so với tầm thường thánh thể một chút chậm một chút. Tầm thường thánh thể, một lát liền có thể dẫn khí nhập thể. Diệp Hạo mà nói vẫn là một chút bỏ ra đại khái thời gian một nén nhang đi. Diệp Hạo dẫn khí nhập thể thành công. Diệp Vân Thiên cảm ứng được trong phòng tình huống, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Thành công, thành công. Diệp Vân Thiên thấy thế, thật chính là vô cùng kích động. Bởi vì hoang cổ thánh thể nguyên nhân, hắn muốn cho rằng Diệp Hạo đời này đều khó có khả năng lại trở thành tu sĩ. Không nghĩ tới, hôm nay Diệp Hạo thành công dẫn khí nhập thể. Nói đến, Diệp tộc không phải không bỏ ra nổi thánh dược giúp Diệp Hạo dẫn khí nhập thể, thế nhưng là thánh dược chân quý, Diệp Hạo thật sự là không có cái gì quá lớn bồi dưỡng giá trị, Diệp tộc liền không có xuất ra thánh dược giúp Diệp Hạo. Diệp tộc không ủng hộ, Diệp Hạo phụ mẫu cũng chỉ có thể hay xảy ra vì gia tộc làm việc, hy vọng có thể vì Diệp Hạo kiếm lợi một phần thánh dược, vì Diệp Hạo vượt qua thứ một cửa ải khó. Cũng là bởi vì cái này, Diệp Hạo phụ mẫu tại một lần đi ra ngoài làm việc quá trình bên trong mất tích, cùng một chỗ mất tích còn có một số tộc nhân khác. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Gia gia, sư phụ. Trong phòng, Diệp Hạo thành công dẫn khí nhập thể về sau, kích động từ trong nhà chạy ra. Vừa mới chạy ra đến, Diệp Hạo nhìn thấy đầy đất bừa bộn tiểu viện, có chút động. Sau đó lại nhìn thấy Diệp Vân Tiên có chút chật vật, vội vàng đi tới. Gia gia, ngươi thế nào? Diệp Vân Thiên cười sờ lên Diệp Hạo đầu, ra ra không có việc gì. Hạo Nhi, đến, cho sư phụ ngươi dập đầu. Diệp Vân Thiên đem Diệp Hạo lay đến Kỷ Duyên đối diện. Diệp Hạo cũng là không chút khách khí liền muốn dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Kỷ Duyên cười ngăn lại Diệp Hạo, bái sư đã được qua, hiện tại thì không cần, ngươi là đồ đệ của ta, ta giúp ngươi tu luyện là cần phải. Sư phụ, ta ơn ngươi. Diệp Hạo nhìn lấy Kỷ Duyên, không tiếp tục dập đầu, bất quá vẫn là từ đáy lòng nói cảm ơn. Kỷ Duyên cười cười, cao hứng là cần phải, có điều không muốn kiêu ngạo, ngươi thể chất đặc thù, đường phải đi còn rất dài, con đường này có lẽ sẽ rất khổ rất mệt mỏi, bất quá chỉ cần đi xuống, ta tin tưởng ngươi, chưa hẳn không có thể chứng đạo đại đế, phi thăng tiên giới. Ta không sợ, chỉ cần có thể tu luyện, ta cái gì cũng không sợ. Diệp Hạo trong mắt lóe ra đơn thuần lại ánh mắt kiên nghị. Sư phụ, về sau ta bảo vệ sư đệ. Một bên Tiểu An Nguyệt mở miệng nói ra. Kỷ Duyên gật đầu cười. Diệp Vân Thiên cũng là cao hứng cười, không có quá đem Kỷ Duyên nói chứng đạo đại đế cùng phi thăng tiên giới để ở trong lòng. Hắn coi là Kỷ Duyên là tùy tiện nói, trên thực tế Kỷ Duyên thế nhưng là đến thật. Diệp lão, đến đón lấy ngươi cùng theo Hạo Nhi cùng ta cùng đi Thanh Sơn Tông đi. Kỷ Duyên lúc này ngược lại nhìn về phía Diệp Vân Thiên nói ra. Chỉ cần ngươi không chê lão giả ta là được. Diệp Vân Thiên vừa cười vừa nói. Đúng rồi, đừng kêu cái gì Diệp lão, không dám nhận, gọi ta tính danh là được. Kỷ Duyên cười lắc đầu, Diệp lão không cần khách khí với ta, xưng hô mà thôi. Tuy nói huyền huyễn thế giới cường giả vi tôn, Kỷ Duyên cũng không phủ nhận cái quan điểm này. Có thể cái quan điểm này cũng là phân trường hợp phân người. Diệp Vân Thiên tuy nhiên thực lực so với hắn yếu, thế nhưng là Diệp Vân Thiên là Diệp Hạo gia gia, tuổi tác cũng so Kỷ Duyên phải lớn, cho nên hắn không chút nào kháng cự có thể hô một tiếng Diệp lão. Cũng không thể, hắn muốn nhảy vào tu vi cao, để Diệp Vân Thiên gọi hắn tiền bối đi. Kỷ Duyên từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cường giả vi tôn, rất dễ dàng thì biến thành tự cao tự đại. Đầu đen rau muốn một chút, viết thư cùng đọc sách nhiều năm như vậy, thấy qua không ít người đọc thì có thể như vậy, một câu cường giả vi tôn, như vậy thực lực so nhân vật chính yếu, đều là con kiến hôi, nhân vật chính khách khí một điểm cũng là liếm. Không nghĩ ra làm sao như thế không tiếp thụ được tự khiêm nhường loại hành vi này, đại sư chân chính vĩnh viễn mang một viên học đồ trái tim. Mặt khác, nhân vật chính người thiết lập cũng sẽ là dạng này, nhưng là nhân vật chính chỉ là tiếp khách khí, muốn là đối phương biết điều, cái kia cũng không có cái gì, đối phương không biết điều, mượn nhân vật chính khách khí được đà lần tới, như vậy nhân vật chính cũng không có khả năng lại cho đối phương mặt mũi, trực tiếp đại hoàng tù thiên chỉ, khủng, chơi cái cảnh. Diệp Vân Thiên đáp ứng cùng Diệp Hạo cùng rời đi. Sau đó, Diệp Vân Thiên cùng Diệp Hạo liền bắt đầu thu thập hành lý. Hai người kỳ thật cũng không có bao nhiêu thứ, đơn giản thu thập một chút về sau, liền chuẩn bị rời đi. Kỷ Duyên trực tiếp mang theo hai người còn có nô dịch mấy cái Diệp tộc người rời đi Giang Thành. Cái kia năm cái bị nô dịch người, kỳ thật đều là xuất sinh Diệp tộc, bất quá bọn hắn chỉ là xuất sinh chi mạch. Diệp tộc phát triển đến bây giờ, chủ mạch người đều không biết có bao nhiêu, chi mạch thì lại càng không cần phải nói. Cho nên chi mạch người, đại đa số cũng là thành chủ mạch chi tay của người xuống. Cái này đối không ít chi mạch người mà nói, kỳ thật vẫn là cái không tệ đường ra. Cầu Đạo Phong. Kỷ Duyên mang theo mấy người rất nhanh liền trở về Cầu Đạo Phong. Sau khi trở về, Kỷ Duyên cùng An Nguyệt trước mang theo Diệp Vân Thiên cùng Diệp Hạo tại đỉnh núi tùy tiện đi dạo, sau đó Kỷ Duyên cho hai người an bài cái chỗ ở ngay sau đó, Kỷ Duyên mang theo Diệp Vân Thiên đi một chuyến Tử Vân Phong. Diệp Hải năm người Kỷ Duyên sẽ để bọn hắn che giấu. Đến mức Diệp Vân Thiên, Kỷ Duyên cũng không tính để hắn cũng che giấu, Kỷ Duyên dự định để Diệp Vân Thiên gia nhập Thanh Sơn Tông trở thành một tên trưởng lão. Diệp Vân Thiên cũng không có cự tuyệt, lựa chọn đáp ứng. Bất quá Diệp Vân Thiên dù sao cũng là người ngoại lai, muốn để người ngoại lai nhập tông trở thành trưởng lão, tự nhiên cần tông chủ và lão tổ quyết định. Cho nên, Kỷ Duyên mang theo Diệp Vân Thiên đi tới Tử Vân Phong. Tử Vân Phong, tông chủ đại điện. Tông chủ rất nhanh bị người thông báo đi tới đại điện. Chương 68, thật xin lỗi, lần sau còn dám chương 68, thật xin lỗi, lần sau còn dám sư đệ, tìm ta có chuyện gì sao? Tông chủ đi vào đại điện nói. Tiến vào đại điện, tông chủ lại nhìn thấy Kỷ Duyên bên người Diệp Vân Thiên. Tò mò hỏi, vị này là? Lão hủ họ Diệp, Diệp Thiên Vân. Diệp Thiên Vân khách khí báo lên tính danh. Kỷ Duyên thì là nhìn hướng tông chủ nói ra, trưởng môn, ta hôm nay đi ra một chuyến, lại thu cái đồ đệ. Vị này Diệp lão chính là ta cái kia đồ đệ ra. Diệp lão không là phàm nhân, trước kia là cái tán tu, bất quá tu vi không thấp, cũng là linh hải cảnh. Cho nên ta tới thương lượng với ngươi thương lượng, ta muốn cho Diệp lão tại Cầu Đạo Phong làm cái trưởng lão. Tông chủ nghe xong, tuy nhiên thật cao hứng Kỷ Duyên lại thu đồ. Chỉ là đối với để Diệp Vân Thiên làm trưởng lão sự kiện này, vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn một chút. Thanh Sơn Tông đối với điểm ấy xem như tương đối nghiêm khắc. Lập tông nhiều năm, hết thảy đều không có mấy vị trưởng lão là nửa đường gia nhập Thanh Sơn Tông, sau đó trực tiếp trở thành trưởng lão. Thanh Sơn Tông lịch đại lão tổ, phong chủ cùng trưởng lão cơ hồ đều là từ nhỏ thì gia nhập Thanh Sơn Tông, từng bước một đi đến vị trí hiện tại. Bất quá, việc này cũng không phải là không thể làm. Lão tổ nhìn qua sau đồng dạng là được. Tông chủ nhìn về phía Kỷ Duyên nói ra, sư đệ, ngươi đây thật là cho sư minh ra cái nan đề à? Kỷ Duyên vừa cười vừa nói, sư minh, ngươi có thể được giúp đỡ sư đệ. Sư minh ngươi cũng là nói qua, hy vọng ta thu nhiều đồ. Diệp Lão tốt tử, hiện tại đã là ta cái thứ tư đệ tử. Đệ tử ta nhận, Diệp Lão ta cũng không thể đuổi đi đi. Được, ta khẳng định giúp ngươi, các ngươi trước chờ ở chỗ này một chút, ta đi tìm lão tổ. Tông chủ nghe vậy, nhẹ gật đầu nói ra. Phiền phức sư minh. Kỷ Duyên cười nói cảm ơn. Tông chủ sau đó lại rời đi tông chủ đại điện. Kỷ Duyên cùng Diệp Vân Thiên ở trong đại điện ngồi xuống. Diệp Vân Thiên nhìn về phía Kỷ Duyên nói ra, vừa rồi vị kia cũng là Thanh Sơn Tông tông chủ. Kỷ Duyên nhẹ gật đầu, đúng. Diệp Vân Tiên có chút muốn nói điều gì, bất quá lại nén trở về.
Tông chủ tu vi, Diệp Vân Tiên rất nhẹ nhàng thì cảm ứng đi ra. Linh hải cảnh 8 tầng. Hắn rất muốn nói một câu. Cái này tu vi là được rồi, A Thanh Sơn Tông một cái cổ vực tông môn, còn không phải Tam đại tông môn. Kết quả Kỳ Duyên rõ ràng chỉ là Thanh Sơn Tông một cái phong chủ, lại cầm giữ có pháp tướng cảnh tu vi. Cái này đúng à đạo hữu, Thanh Sơn Tông có phải hay không cũng không biết đạo hữu thực lực. Diệp Vân Tiên nhìn về phía Kỳ Duyên hỏi. Kỳ Duyên đổi giọng gọi Diệp Vân Tiên Diệp lão về sau, liền để Diệp Vân Tiên trực tiếp gọi tên hắn. Diệp Vân Tiên không có đáp ứng, Kỳ Duyên tốt xấu là mạnh hơn hắn tu sĩ, gọi thẳng tính danh không quá thỏa đáng. Đến mức gọi tiền bối, Kỳ Duyên cũng không vui. Diệp Vân Tiên dứt khoát đi học Kỳ Duyên gặp hắn lúc hô lên xưng hô, gọi một tiếng đạo hữu. Kỳ Duyên nghe được Diệp Vân Tiên mà nói gật đầu cười, xác thực không biết. Ta mới cùng trưởng môn sư huynh giới thiệu Diệp lão ngươi thời điểm, nói ngươi cũng chỉ là linh hải cảnh. Diệp lão ngươi về sau cũng đừng tùy tiện bại lộ. Diệp Vân Tiên cười gật đầu, minh bạch. Linh hải cảnh tu sĩ tới gia nhập Thanh Sơn Tông lão tổ cùng tông môn cũng còn cần thương lượng một hai. Nếu để cho bọn hắn biết rõ đạo thần thông cảnh tu sĩ tới gia nhập Thanh Sơn Tông, Kỳ Duyên lại không muốn bại lộ chính mình, tại không biết có Kỳ Duyên cái này cao chiến lực tình huống dưới. Bọn hắn ý nghĩ đầu tiên khẳng định không phải kinh hỉ, mà là tại nghĩ, người này không phải là muốn tới cưỡng chiếm Thanh Sơn Tông a. Cũng không lâu lắm, tông chủ cùng đứng đắn đi tới tông chủ đại điện. Trường môn sư minh, Chu sư minh. Kỳ Duyên nhìn thấy hai người tới, hô một tiếng. Sư đệ, ba vị lão tổ đã đồng ý, về sau Diệp đạo hữu cũng là cầu đạo phong trưởng lão. Trường môn cười nhìn về phía Kỳ Duyên cùng Diệp Vân Thiên nói ra. Đa tạ sư minh. Không cần không cần, đúng, tuy nhiên lão tổ nhóm đáp ứng, bất quá Chu sư minh vẫn là muốn tới hỏi ý kiến hỏi một chút Diệp đạo hữu tình huống. Trường môn nói, nhìn về phía Diệp Vân Thiên nói ra. Thuận tiện lấy còn vì Diệp Vân Thiên giới thiệu một chút đứng đắn. Thanh Sơn Tông mới lên cấp lão tổ. Đối với Kỳ Duyên muốn cho Diệp Vân Tiên trực tiếp trở thành trưởng lão, ba vị lão tổ đúng là nắm lấy đáp ứng ý kiến. Dù sao hiện tại Thanh Sơn Tông đều duy nhất một lần nắm giữ ba vị lão tổ, trong đó đứng đắn tuổi không lớn lắm, cho nên ngược lại cũng không sợ trong tông môn xuất hiện loạn gì. Cho nên nhiều một vị linh hải cảnh ngoại lai trưởng lão, chuyện nhỏ. Mặc dù là việc nhỏ, bất quá tốt nhất còn gặp một chút vị này ngoại lai trưởng lão. Nhìn một chút vị này trưởng lão tình huống. Dù sao ba vị lão tổ biết, Kỳ Duyên bất quá sơ nhập linh hải cảnh không lâu, muốn là đưa tới cái thực lực mạnh hơn hắn trưởng lão, sợ Kỳ Duyên lòng tốt làm chuyện xấu, chính mình ăn thiệt thòi. Kỳ Duyên tại bọn hắn trong mắt còn tuổi nhỏ, cho nên bọn hắn ba vị lão tổ tự nhiên muốn quan tâm một điểm. Sau đó đứng đắn đến đây, đứng đắn tới sau thì xem xét cẩn thận một phen Diệp Vân Thiên. Nhìn lấy tuổi tác đã rất lớn, một thân tu vi, nhìn lấy cũng rất phù phiếm, cùng Kỳ Duyên một dạng, cũng chỉ là linh hải cảnh một tầng. Như thế xem ra, cũng là không cần quá lo lắng Kỳ Duyên. Bốn người sau đó thì đơn giản nhàn phiếm vài câu. Cũng không lâu lắm, đứng đắn liền rời đi, Kỳ Duyên cùng Diệp Vân Thiên hướng tông chủ cáo tử, quay trở về cầu đạo phong. Trên đường trở về, Diệp Vân Thiên mở miệng nói ra, "Lão hữu, Thanh Sơn Tông cho người cảm giác rất tốt. Thường thấy Diệp tộc loại này trong đại gia tộc lạnh lùng. Thanh Sơn Tông cao tầng ở chung, cho hắn cảm giác đầu tiên thật rất tốt." Diệp Lao trong lòng có chút nghi hoặc cần phải giải đi. Vì cái gì một cái pháp tướng cảnh tu sĩ lại là một cái tiểu tông môn phong chủ? Kỳ Duyên nghe vậy cười một cái nói, "Xuyên biệt nhiều năm, Thanh Sơn Tông mang đến cho hắn một cảm giác một mực rất tốt. Đã từ lâu đem Thanh Sơn Tông, đem cầu đạo phong coi như là nhà." Diệp Vân Thiên khẽ gật đầu. Diệp Vân Thiên giờ phút này cũng là thật tâm cảm thấy, đợi tại Thanh Sơn Tông, có lẽ là cái quyết định rất tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đại ca hắn nhất mạch không tìm đến phiền phức. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Kỳ Duyên khống chế Diệp Hải những người kia có thể một mực kéo lấy đại ca hắn nhất mạch kia. Cầu đạo phong, Kỳ Duyên cùng Diệp Vân Thiên rời đi sau. A Nguyệt mang theo Diệp Hạo đi tới nhà bếp, định cho hắn làm linh thực, để Diệp Hạo nếm thử sự lợi hại của nàng, dù sao trước đó không lâu nàng uống Diệp Hạo thú nãi. Nghe thấy được linh thực hương vị, Diệp Hạo ngụm nước đều nhanh chảy ra. Diệp Hạo bên cạnh, Đế Thính ngụm nước thì là đã thật chảy ra. Linh thực ra nổi, Diệp Hạo còn chưa kịp nhìn một chút, Đế Thính đã mở ra miệng to như chậu máu, một miệng liên tiếp bát đều ăn hết. A Nguyệt cùng Diệp Hạo sững sờ tại nguyên chỗ. Đế Tính ăn ngon đến hé mắt, cười tươi như hoa. Diệp Hạo thấy thế nhất thời bị quất, làm cho ta linh thực, ngươi làm sao ăn? Tiểu cầu cầu, ngươi sao có thể dạng này? Đây là ta làm cho sư đệ. Tiểu An Nguyệt tức giận chống nạnh nhìn lấy Đế nghe nói ra, chỉ là mại thanh mai khí, hoàn toàn không có cái gì uy hiếp lực. Đế Tính, gâu thật xin lỗi, lần sau còn dám. Đế Tính nhìn thấy Tiểu An Nguyệt sinh khí, trực tiếp chó kêu một tiếng sau xin lỗi. Ngươi phải nghe lời a, lần này thì tha thứ ngươi. Tiểu An Nguyệt hài lòng nhẹ gật đầu, sờ lên Đế Tính đầu. Diệp Hạo có chút ủy khuất nói, sư tỷ, nàng nói nàng còn dám. Tiểu An Nguyệt trừng to mắt, cái này mới phản ứng được. Chương 69, ta vẫn còn con nít chương 69, ta vẫn còn con nít tiểu cậu cậu ngươi không nghe lời, sư phụ trở về ta muốn nói cho sư phụ. Tiểu An Nguyệt thở phì phò nhìn lấy Đế Tính. Gầu ta sai rồi. Đế Tính tranh thủ thời gian nhận sợ, không cho phép lại đoạt linh thực. Tiểu An Nguyệt nhìn lấy Đế nghe nói ra. Đế Tính liên tục gật đầu. Tiểu An Nguyệt nhìn một chút Đế Tính, sau đó lại tiếp tục đi làm linh thực. Một lần nữa làm tốt một phần về sau, Tiểu An Nguyệt cảnh giác nhìn một chút Đế Tính. Đế Tính dự định mở ra miệng ngậm lại, lau ngụm nước, không cao hứng hừ một tiếng. Thế mà không tin ta, đáng giận tiểu nha đầu. Sư đệ, ngươi mau ăn. Tiểu An Nguyệt đưa cho Diệp Hạo một đôi đũa. Tạ ơn sư tỷ. Diệp Hạo cao hứng lên, cầm lấy đũa tranh thủ thời gian lay hai miệng. Ăn ngon ăn ngon. Đế Tính nhìn lấy tình cảnh này, tức giận chó kêu một tiếng, gâu ta cũng muốn. Cái kia tiểu cẩu cẩu ngươi phải nghe lời.
Tiểu An Nguyệt ngồi xổm xuống nhìn lấy đế nghe nói ra. Đế Tính liên tục gật đầu. "Ừm, ngoan cậu cậu, ta lại đi làm." Tiểu An Nguyệt cao hứng sờ lên đầu chó. Sau đó thì nguyên khí tràn đầy đi tiếp tục nấu cơm. Diệp Hạo ăn một nửa linh thực, nhìn một chút Đế Tính, đem còn lại một nửa đưa tới, "Đại hoàng, cho ngươi ăn." "Gầu thật sao?" Đế Tính cao hứng vừa gọi. Bất quá một giây sau, vẻ mặt cao hứng trong nháy mắt vừa thu lại, lộ ra vẻ phẫn nộ, "Gầu ngươi gọi ta cái gì?" "Đại hoàng, ta trước kia thấy qua màu vàng tiểu cậu, đều gọi đại hoàng, ngươi chẳng lẽ không cứ gọi đại hoàng sao?" Diệp Hạo nói nghiêm túc. "Gầu ta gọi Đế Tính, Đế Tính a." Đế Tính tức giận hô. Nàng đương đương Đế Tính, biến thành tiểu cậu cậu coi như xong, này làm sao còn muốn biến thành đại hoàng? "Không có đại hoàng nên hay, đại hoàng, ngươi về sau gọi đại hoàng a." Diệp Hạo thật lòng cho ra đề nghị, tuyệt đối không phải trả thù. "Gầu ta cắn chết ngươi." Đế Tính xông đi lên cũng là trực tiếp há mồm cắn Diệp Hạo bắt chân. Bất quá không dùng lực, chỉ là đùa giỡn cắn. Nàng không có khả năng thật đả thương Diệp Hạo. Dù sao Diệp Hạo là kỳ duyên đồ đệ. Tiểu An Nguyệt không có quản Diệp Hạo cùng Đế Tính ở giữa đùa giỡn, chỉ là một lòng một ý xào lấy đồ ăn. Nàng hiện tại thật thích làm linh thực, bởi vì cái gọi là hứng thú mới là tốt nhất lão sư. Thủ nghệ của nàng cũng đang nhanh chóng biến đến càng tốt hơn. Tiểu An Nguyệt lại làm xong linh thực, hai người một chó cùng đi viện tử bên trong bàn đá ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Kỳ Duyên cùng Diệp Vân Thiên sau khi trở về, hai người một chó chính đang cơ khô. "Sư phụ, ngươi trở về." Tiểu An Nguyệt nhìn thấy Kỳ Duyên, lập tức cao hứng hô. "Ra ra, sư phụ." Diệp Hạo cũng là cao hứng hô. Đế Tính tiếp tục cơ khô. "Các ngươi tiếp tục ăn các ngươi." Kỳ Duyên cười nhìn về phía hai người nói. Nói xong, nhìn thấy cũng không nhìn hắn cái nào, thì sạch nhìn lấy ăn Đế Tính. Lời nói xoay chuyển, "Đế Tính ngươi tới đây một chút." Đế Tính nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Kỳ Duyên. "Ngươi có phải hay không nhằm vào ta?" "Tới, có việc." Kỳ Duyên trực tiếp đưa tay ôm lấy Đế Tính. Đế Tính điên cuồng giằng co, "Gâu thả ta xuống, thả ta xuống, có chuyện gì không thể ăn hết lại nói. Ta vẫn còn con nít, ta muốn ăn cơm." "Ngươi đường đường ngũ giai linh thú, Đế Tính huyết mạch, ngươi tốt ý tứ nói ngươi là cái hài tử." Kỳ Duyên cười một cái nói, "Gâu ngũ giai làm sao vậy, Đế Tính làm sao vậy, ngũ giai cũng không cần ăn cơm đi." "Đế Tính cũng không cần ăn cơm đi. Ngũ giai thật không cần ăn cơm, ngươi không đói chết." Kỳ Duyên nói, ôm lấy Đế Tính trở về phòng đi. Tiểu An Nguyệt cùng Diệp Hạo thấy thế, đều là trộn cười rộ lên. Diệp Vân Thiên thấy thế thì là tâm bên trong cực kỳ kinh ngạc. Cái kia hoàng cậu lại là ngũ giai linh thú. Nói cách khác, con chó kia so với hắn còn lợi hại hơn. "Lão gia gia, ngươi có muốn hay không ăn, đây đều là ta làm." Tiểu An Nguyệt nhìn về phía Diệp Vân Thiên nói ra. "Ừm, gia gia, sư tỷ làm gì đó ăn thật ngon." Diệp Hạo cũng là gật đầu nói. "Lợi hại như vậy à? Cái kia gia gia thử một chút." Diệp Vân Thiên cười dỗ dành Tiểu An Nguyệt. Tiểu An Nguyệt cười cho Diệp Vân Thiên cầm đũa. Trong phòng, Kỳ Duyên đem Đế Tính ôm sau khi trở về, Đế Tính u uất nhìn chằm chằm Kỳ Duyên. "Gâu ta mới xuất sinh không đến một ngày, ta vẫn còn con nít, ngươi sao có thể không cho hải tử ăn cơm?" Đế Tính bắt đầu khiển trách Kỳ Duyên. Được rồi, ngươi mặc dù mới xuất sinh, bất quá ngươi thế nhưng là Đế Tính, thế nhưng là ngũ giai linh thú, ngươi đến coi mình là Tiểu An Nguyệt cùng Hạo Nhi tỷ tỷ, ngươi là tỷ tỷ, ngươi tốt ý tứ cùng đệ đệ muội muội cướp miếng ăn." "Gâu ta tốt ý tứ, ta bằng cái gì không có ý tứ, bọn hắn là người, ta cũng thế. Dù sao ta bằng cái gì không thể ăn?" Đế Tính buồn bực nói. "Không kéo những thứ này, tìm ngươi thật có sự tình giải quyết, ta đi làm một đạo linh thực cho ngươi ăn. Tiểu An Nguyệt linh chủ vẫn là ta giáo, nàng làm ngươi đều thích ăn, ta làm có thể so sánh nàng muốn càng tốt hơn." Kỳ Duyên vừa cười vừa nói. Đế Tính nghe vậy, cũng là nhịn cười không được cười, sư phụ tay nghề khẳng định so đồ đệ tốt, mà lại Tiểu An Nguyệt tuổi tác còn như thế tiểu. Đế Tính lập tức lộ ra cái liếm cậu tư thái, thẻ lưỡi, "Gâu chủ nhân, có chuyện gì, ngài cứ việc nói." "Đến, ngửi." "Không đúng, nghe một chút, hai cái này đồ vật đến cùng là cái gì, có làm được cái gì?" Kỳ Duyên lấy ra bên trong thân thể thần dược bí cảnh chìa khóa cùng bạch xương cho lệnh bài. Đế Tính nhìn thoáng qua chìa khóa cùng lệnh bài, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói ra, "Gâu cái này chìa khóa cùng lệnh bài đều là bí cảnh quyền hành một trong." "Bí cảnh quyền hành?" Kỳ Duyên hỏi. "Gâu mỗi cái bí cảnh đều có hạch tâm của nó, loại này hạch tâm đồng dạng xưng là quyền hành cũng không phải là đơn độc một kiện đồ vật, có thể sẽ bị chia làm nhiều phần. Nếu như nắm giữ một cái bí cảnh toàn bộ quyền hành, liền có thể tiếp quản toàn bộ bí cảnh. Mặt khác, có chút bí cảnh chỉ có nắm giữ bí cảnh quyền hành mới có thể tiến nhập. Cái lệnh bài này sở thuộc bí cảnh cũng là như thế, chỉ có nắm giữ lệnh bài mới có thể tiến nhập." Đế Tính giải thích nói. "Cái này chìa khóa là xuất từ cổ vực thần dược cốc một cái bí cảnh, cái kia bí cảnh căn cứ thần dược cốc người nói, 50 năm mới sẽ mở ra một lần, là thật sao?" Kỳ Duyên tiếp tục hỏi. Đế Tính nhẹ gật đầu, "Gâu thật, bất quá chủ nhân ngươi muốn là nắm giữ toàn bộ quyền hành có thể đối cái này quy tắc tiến hành sửa chữa. Mặt khác, chủ nhân ngươi muốn là tu vi đạt tới thiên nhân, quyền nắm giữ trôi một trong có thể không nhìn quy tắc này tùy ý tiến vào bí cảnh. Vì cái gì cần thiên nhân cảnh mới có thể tùy ý tiến vào? Bởi vì vì thiên nhân tu sĩ, mang tính tiêu chí năng lực cũng là cùng thiên địa cộng minh, mượn thiên địa không gian chi lực, tiến hành không gian xuyên toa. Cho nên, quyền nắm giữ trôi, kỳ thật cũng là tương đương với cho thiên nhân tu sĩ một tọa độ cùng chìa khóa, sau đó tiến hành không gian xuyên toa, liền có thể tiến vào bí cảnh. Nếu là không có tọa độ này cùng chìa khóa, thiên nhân cảnh đối với không gian chi lực vận dụng quá yếu, cũng không thể cưỡng ép xâm nhập bí cảnh. Bí cảnh loại vật này, dính đến không gian chi lực, không phải thiên địa tự mình thai nghén mà thành, cũng là thánh nhân chính là đến đại đế khai mở, có thể sinh ra kỳ thật thì không đơn giản. cho nên có chút bí cảnh bên trong khả năng không có gì tốt chỗ, không có bảo bối gì, thế nhưng là bí cảnh bản thân kỳ thật cũng là lớn nhất bảo bối. Chương 70, quá an tư nguyên. Chương 70, quá an tư nguyên, thiên nhân mới có thể tùy ý tiến vào. A như vậy thần dược bí cảnh trước không nóng nảy, chờ hắn qua một thời gian ngắn sau khi đột phá đi dạo một vòng. Từ khi Kỷ Duyên cảm giác được thần dược bí cảnh chìa khóa, cũng chính là bí cảnh quyền hành cùng đạo kinh có chỗ quan hệ về sau, hắn liền đã hạ quyết tâm thật tốt tìm tòi một chút cái này bí cảnh. Cái lệnh bài này đối ứng bí cảnh, ngươi có thể hay không nghe ra vị trí? Kỷ Duyên vừa nhìn về phía Đế Thính hỏi. Đế Thính nhẹ gật đầu, gâu ngay tại cổ vực. Trùng hợp như vậy, Kỷ Duyên kinh ngạc một tiếng. Gâu bất quá cái này bí cảnh ở vào phong bế trạng thái, chưa mở ra, cần tề tụ bí cảnh quyền hành mới có thể tiến nhập. Lệnh bài hẳn là hoàn chỉnh quyền hành 1/5, cho nên muốn đi vào còn cần mặt khác 4 tấm lệnh bài. Mặt khác, bí cảnh nếu như là phong bế trạng thái, chưa bao giờ mở ra, chỉ nắm giữ một cái lệnh bài, thiên nhân cảnh khả năng cũng cường không xông vào được, thánh nhân mới có khả năng. Đế Thính mở miệng nói ra. Nhiều chuyện như vậy, tính toán lệnh bài sự tình trước để một bên đi. Kỷ Duyên nghe xong nhẹ gật đầu. Lệnh bài đối ứng bí cảnh không nóng nảy, hết thảy chờ hắn đột phá thiên nhân, đi trước thăm dò thần dược bí cảnh lại nói. Gâu chủ nhân, ngươi hỏi xong sao? Hỏi xong có phải hay không cái kia cho ta ăn? Đế Thính thẻ lưỡi nói ra. Được. Kỷ Duyên nói đứng dậy đi nhà bếp. Hắn cũng không có trở mặt không quen biết, chính mình nuôi chó cũng không thể bị nói nàng. Đào Nguyên Trấn. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Phi Vũ đại ca Hàn Phong cùng Bạch Sương chính thức thành thân. Hàn Phong thành thân này, Hàn gia náo nhiệt vô cùng. Không ít thân bằng hảo hữu, thậm chí là Đào Nguyên Trấn không thế nào người quen đều tới tặng lễ. Chủ nếu là bởi vì Hàn Phi Vũ tồn tại. Tuy nhiên rất náo nhiệt, bất quá cũng không ai dám đi quấy rầy Hàn Phi Vũ cùng Dạ Tiểu Bạch, định vợ người đều rất biết điều, đều là đi định vợ Hàn Phong Hàn Phi Vũ người nhà. Địa vị không giống nhau đúng, bọn hắn sống lâu như vậy người cũng biết, bọn hắn một kẻ phàm nhân đi định vợ tiên nhân, kết quả tám thành là không tốt đẹp được. Cùng si tâm vọng tưởng, không bằng thật tốt định vợ Hàn Phi Vũ thân nhân. Hàn Phong cùng Bạch Sương thành thân về sau, Hàn Phi Vũ cùng Dạ Tiểu Bạch ở hai ngày liền định về tông. Về trước khi đi, Hàn Phi Vũ thừa dịp người một nhà đều tại, lấy ra Kỷ Duyên cho Duyên Thọ Đan. Hàn Phi Vũ đem Duyên Thọ Đan cho mình thân nhân, cha mẹ, đại ca tiểu muội, nơi này là một số duyên thọ đan, các ngươi phân một phần, ăn đi. Nhị hoa tử, đây là tiên đan đi, cho chúng ta ăn lãng phí, chính ngươi ăn, chính ngươi ăn. Ngươi bây giờ là tiên nhân, cha mẹ cũng không giúp được ngươi cái gì, làm sao còn có thể cho ngươi kéo chân sau. Hàn mẫu đội vàng cự tuyệt nói. Hàn phụ cũng là nói, nhị hoa tử, nghe ngươi nương, chúng ta ăn cái gì tiên đan. Cha mẹ, những đan dược này là sư phụ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, các ngươi thì chớ nói nữa, các ngươi ăn, ăn sau có thể sống lâu hơn 100 năm, hài nhi liền nhớ ngươi nhóm có thể sống lâu một chút. Hàn Phi Vũ bắt lấy cha mẹ mình tay nói ra, yêu quá tha thiết, Hàn Phi Vũ giờ phút này là có chút khó chịu. Dạ Tiểu Bạch nhìn lấy tình cảnh này, ánh mắt có chút mê ly, hắn nghĩ hắn cha mẹ hơn 100 năm. Hàn phụ Hàn mẫu nghe lời này, run lập cập. Hàn Phong cùng Hàn tiểu muội cũng là có chút run rẩy. Phạm nhân nào dám yêu cầu xa vời sống lâu hơn 100 năm? Đại đa số phạm nhân, sống qua 60 đều ít càng thêm ít. Nhị hoa tử, chính ngươi ăn. Hàn mẫu thanh âm có chút run lên. Mẹ, cái này ăn nhiều vô dụng, nhiều nhất chỉ có thể tăng thọ 180 năm, ta đã ăn rồi. Hàn Phi Vũ lắc đầu. Kỳ thật hắn chưa ăn qua, chỉ là hắn là tu hành giả, không cần cân nhắc thọ mệnh. Nói lời này, còn nói những đan dược này Kỷ Duyên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ là nghĩ khuyên hắn cha mẹ ăn duyên thọ đan. Thật cho chúng ta ăn. Hàn mẫu hỏi. Hàn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Hàn phụ nhìn lấy Hàn Phi Vũ xuất ra duyên thọ đan, mở miệng nói ra, được rồi, liền nghe nhị hoa tử. Nhị hoa tử hiện tại là tiên nhân, có bản lãnh, chúng ta theo dính tâm lây, chúng ta sống lâu mấy năm, nhị hoa tử cũng có thể yên tâm. Cha nói rất đúng. Hàn Phi Vũ đội vàng phụ họa. Tốt, nhị hoa tử, mẹ ăn. Hàn mẫu đáp ứng nói. Hàn Phi Vũ lập tức lấy ra 4 cái duyên thọ đan, nhất giai đến tứ giai các một cái, nhét vào Hàn mẫu trong tay, nhìn lấy Hàn mẫu ăn. Nhất giai cực phẩm duyên thọ đan có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, nhị giai cực phẩm duyên thọ đan có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm, tam giai cực phẩm duyên thọ đan có thể kéo dài tuổi thọ 50 năm, tứ giai cực phẩm duyên thọ đan có thể kéo dài tuổi thọ 100 năm. 4 viên đan dược, tổng cộng kéo dài tuổi thọ 180 năm. Cái này cũng đúng lúc là phạm nhân kéo dài tuổi thọ cực hạn. Nhị tam tứ giai duyên thọ đan là trước khi đến, Kỷ Duyên cho. Nhất giai đan dược thì lúc trước Kỷ Duyên cho, Hàn Phi Vũ một mực giữ lấy. Hàn Phi Vũ cho Hàn Mẫu phân đan dược, rất nhanh lại cho Hàn Phụ, Hàn Phong cùng Hàn Tiểu Bội đan dược. Sau cùng nhìn một chút Bạch Sương, hắn do dự 2 giây, đem sau cùng một phần đan dược cho Bạch Sương. Bạch Sương cũng nhìn ra một ít gì, bất quá không nói gì. Bạch Sương nhận lấy đan dược về sau, ngược lại là không có ăn, chỉ là làm ra một bộ làm bộ ăn bộ dáng, trên thực tế vẫn là lưu lại. Người khác không có phát hiện manh mối, Hàn Phi Vũ cùng Dạ Tiểu Bạch ngược lại là phát hiện. Bất quá cũng không nói gì, Hàn Phi Vũ cùng Dạ Tiểu Bạch biết Bạch Sương là tu sĩ, không nóng nảy kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên không biết Bạch Sương vì cái gì không ăn. Bất quá hai người cũng lười đi quản. Hàn Phi Vũ một mực đem đan dược đưa ra ngoài, chính mình phụ mẫu huynh muội ăn kéo dài tuổi thọ thế là được. Xử lý xong trong nhà sự tình, Hàn Phi Vũ tại một ngày buổi tối, phụ mẫu còn có đại ca tiểu muội ngủ về sau, đêm khuya cùng Dạ Tiểu Bạch rời khỏi nhà. Hàn Phi Vũ cùng Dạ Tiểu Bạch đi ra sân nhỏ, Hàn Phi Vũ nhẹ nhàng đóng lại cửa lớn. Sư đệ, không cáo biệt sao? Không được, miễn cho làm đến bọn hắn không muốn, ta cũng không muốn. Được, vậy chúng ta đi. Ừm. Hai người nói, ngựa kiếm bay vào mây xanh biến mất không thấy gì nữa. Hai người rời đi thời điểm, Hàn gia người một nhà kỳ thật đều còn chưa ngủ, ngăn cách cửa sổ, đưa mắt nhìn Hàn Phi Vũ rời đi. Lần này từ biệt, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Cầu Đạo Phong, Kỳ Duyên hai ngày này xem như cảm giác được Hoang Cổ Thánh Thể là đến cỡ nào tiêu hao tư nguyên. Diệp Hạo cùng An Nguyệt cùng là thánh thể. Kỳ Duyên cho An Nguyệt một viên tụ khí đan, An Nguyệt tùy tiện tu luyện mấy ngày thì đột phá đến tụ khí 2 tầng. Một bên khác, Diệp Hạo cũng tu luyện mấy ngày, bất quá tụ khí đan đều ăn mười mấy viên, còn không có đột phá, lại khái còn cần mười mấy viên tụ khí đan. Không trách Diệp tộc không ủng hộ hắn tu luyện. Tu khí 1 tầng đến tụ khí 2 tầng, liền cần gần 100 viên tụ khí đan. Kỳ Duyên cho hai người ăn có thể được là nhất giai cực phẩm tụ khí đan. Tương lai cần bao nhiêu tài nguyên, Kỳ Duyên suy nghĩ một chút kỳ thật cũng cảm giác có chút đau đầu. Đây chính là Hoang Cổ Thánh Thể đệ nhị đạo nan quan, nói là thứ hai đạo, nhưng thật ra là quay chung quanh hắn trung thân một cửa ải khó. Hoang Cổ Thánh Thể thật quá an tư nguyên. Đế Thính nói cho Kỳ Duyên, Hoang Cổ Thánh Thể tu luyện cần tài nguyên, đại khái là cái khác tu sĩ 100 lần. Cái này tài nguyên nhu cầu theo Diệp Hạo cảnh giới để thăng, sẽ còn càng lúc càng lớn. Chương 71, cái này tựa như là thật có điểm khó dưỡng. Chương 71, cái này tựa như là thật có điểm khó dưỡng. Nói cách khác, bồi dưỡng một cái Hoang Cổ Thánh Thể cần có tài nguyên, đều có thể bồi dưỡng 100 cái thánh thể. Nghe có thể là khoa trương, có thể kỳ thật đây vẫn chỉ là một cái khá là cẩn thận con số. Tình huống thật, đại khái là thật nhiều không ít. Kỳ Duyên không thể không cảm thán một câu, giống như thật không thể trách Diệp tộc không bồi dưỡng Diệp Hạo. Mà lại, Hoang Cổ Thánh Thể, cả đời bên trong, cùng sở hữu 4 đạo cửa ải khó, đây vẫn chỉ là trước 2 đạo cửa ải khó. Cho nên, cũng không trách thế nhân đem Hoang Cổ Thánh Thể xưng là phế thể. Hoang Cổ Thánh Thể sau 2 đạo cửa ải khó, Diệp Hạo trong thời gian ngắn là không gặp được. Đằng sau 2 đạo cửa ải khó, là nhằm vào cảnh giới. Hoang Cổ Thánh Thể khó có thể cùng thiên địa cộng minh, này lại để Hoang Cổ Thánh Thể đột phá tới thiên nhân lúc gặp phải cực lớn lực cản, thậm chí còn có thể tao ngộ thiên kiếp. Thiên kiếp, cái đồ chơi này trước kia tầm thường tu sĩ phi thăng thành tiên mới sẽ tao ngộ. Sau cùng một cửa ải khó, cũng là khó có thể chứng đạo đại đế. Cái này ngược lại là trước không cần cân nhắc. Cái này thế giới không biết xảy ra chuyện gì, thật lâu không tiếp tục từng sinh ra đại đế, cho nên hiện tại không chỉ là Hoang Cổ Thánh Thể có cửa ải khó khăn này, những người khác có cửa ải khó khăn này. Hiện tại trọng yếu nhất là giải quyết như thế nào Diệp Hạo tu hành tài nguyên vấn đề. Nguyên bản Kỳ Duyên cảm thấy hắn có hệ thống, tài nguyên loại chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Bất quá bây giờ xem ra, nhiều ít vẫn là có hơi phiền toái. Diệp Hạo cần đại lượng tài nguyên, hắn có thể dự chi khen thưởng, có thể nhưng mỗi lần chỉ có thể dự chi một phần khen thưởng. Kỳ Duyên cũng là phát hiện dự chi khen thưởng đệ nhất cái tai hại, không thể duy nhất một lần dự chi đại lượng tài nguyên. Cho nên dựa vào hệ thống cho Diệp Hạo cung cấp tài nguyên, khả năng còn không bằng dựa vào Hàn Phi Vũ bình xanh nhỏ. Tóm lại, dựa vào hệ thống cung cấp tài nguyên khẳng định là không được, cái này quá được trả bằng mất. Bất quá nếu như có thể dự chi một loại có thể kéo dài sinh ra tài nguyên bảo vật cũng có thể, cũng tỉ như Nguyệt Hoa Linh Châu, chỉ là Nguyệt Hoa Linh Châu cấp bậc quá thấp, trước mắt cũng chỉ đủ dạng Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ sử dụng, khẳng định là không đủ Diệp Hạo sử dụng, cho nên Kỳ Duyên cũng là dự định hệ thống tín dự đẳng cấp lại tăng lên một cấp về sau, đi hệ thống chỗ đó tìm một chút có hay không cao cấp hơn có thể kéo dài sinh ra tài nguyên bảo vật. Nay thiên, Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ về tới Thanh Sơn Tông, hai người vừa mới đi vào tông môn, có mấy gái đệ tử thì xuống tới. Dạ sư minh, ngươi là Dạ sư minh a? Khẳng định là Dạ sư minh, Dạ sư minh bức họa ta xem qua rất nhiều lần. Ta rốt cục gặp được Dạ sư minh, Dạ sư minh, ngươi quá lợi hại. Mấy người vây quanh hai người về sau, kích động nói. Hai người có chút ngượng bức. Chỉ thấy chung quanh người càng ngày càng nhiều, Hàn Phi Vũ cái này thường thường không có gì lạ sư minh, trực tiếp bị lật mở. Dạ Tiểu Bạch ngượng bức mà hỏi, các vị sư đệ sư muội, các ngươi đây là làm gì? Dạ sư minh, chúng ta đều biết, ngươi chính là tại Linh Diệu Tháp giáp bảng lưu danh thần bí nhân. Đúng a đúng a, nghe nói ngươi còn tại thần dược đại điện tỷ thí phía trên, cho chúng ta Thanh Sơn Tông đoạt được đệ nhất. Dạ sư minh, ngươi luyện đan thuật làm sao lợi hại như vậy à? Có thể hay không dạy một chút sư muội? Dạ sư minh, Dạ sư minh. Một đám thanh âm viên náo vang lên, dần dần để Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Dạ Tiểu Bạch mộng bức biểu lộ trong nháy mắt biến thành cao hứng nụ cười, không nghĩ tới, ta ẩn tàng lâu như vậy, vẫn là bị phát hiện. Ta cũng muốn điệu thấp, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Muốn trách thì trách, hào quang của ta quá chói mắt, muốn giấu đều giấu không được. Dạ Tiểu Bạch thế nhưng là rất hưởng thụ loại này bị truy phủng tình huống. Hàn Phi Vũ cười lắc đầu, cho Dạ Tiểu Bạch truyền âm, nói cho Dạ Tiểu Bạch, hắn về trước Cầu Đạo Phong. Sau đó, Hàn Phi Vũ thì đi thẳng Cầu Đạo Phong. Hàn Phi Vũ trở lại hậu viện, sư phụ, sư muội, ta trở về. Tiến vào hậu viện, Hàn Phi Vũ nhìn về phía Kỳ Duyên cùng An Nguyệt lên tiếng chào. Ừm. Kỳ Duyên cười khẽ gật đầu. Sau đó, Hàn Phi Vũ lại nhìn phía Diệp Vân Tiên, Diệp Hạo còn có An Nguyệt trong tay ôm hoàng cầu. Làm sao rời đi mấy ngày, Cầu Đạo Phong náo nhiệt như vậy? Sư minh, sư minh, đây là sư đệ. Tiểu An Nguyệt nhìn thấy Hàn Phi Vũ, kích động đi đến Hàn Phi Vũ trước mặt, bắt lấy một cái Hàn Phi Vũ ngón tay, cho Hàn Phi Vũ giới thiệu Diệp Hạo nói: "Sư minh tốt, ta là Diệp Hạo." Diệp Hạo nhìn về phía Hàn Phi Vũ cũng là cười chào hỏi. Kỳ Duyên mở miệng nói ra: "Cái này là vi sư tân thu đồ đệ, ngươi tứ sư đệ. Mặt khác đây là Hạo Nhi gia gia, hiện tại cũng là chúng ta Cầu Đạo Phong trưởng lão, ngươi cùng ta cũng như thế, kêu một tiếng Diệp lão là được." "Gặp qua Diệp lão." Hàn Phi Vũ nghe vậy, lập tức tôn kính nhìn về phía Diệp Vân Thiên thi lễ một cái. Cái này trưởng lão đại khái là Kỳ Duyên an bài, đối với Kỳ Duyên an bài người, Hàn Phi Vũ tự nhiên tôn trọng. Diệp Vân Tiên gật đầu cười. Đối với Hàn Phi Vũ ấn tượng đầu tiên rất tốt. Sau đó, Tiểu An Nguyệt thì lôi kéo Diệp Hạo cùng Hàn Phi Vũ đến một bên đi chơi, có Tiểu An Nguyệt tại, Hàn Phi Vũ cùng Diệp Hạo quan hệ cũng là dần dần hòa hợp rất nhiều. "Sư Minh, đại sư Minh đâu?" Tiểu An Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, làm sao không thấy được Dạ Tiểu Bạch, nhìn về phía Hàn Phi Vũ hỏi. "Người đại sư Minh a, bây giờ bị người vây quanh." Hàn Phi Vũ nghĩ đến Dạ Tiểu Bạch cái kia cao hứng đến cười không ngừng bộ dáng, cười một cái nói: "Vì cái gì bị người vây quanh rồi? Đại sư Minh có phải hay không bị người đánh à? Chúng ta nhanh đi giúp đại sư Minh, chúng ta thả chó cắn bọn hắn." Tiểu An Nguyệt có chút khẩn trương nói: "Không phải, người đại sư Minh là bị cái khác sư đệ sư muội vây quanh, bọn hắn đều sùng bái đại sư Minh đâu, không cần phải để ý đến đại sư Minh, hắn chơi mệt rồi liền trở lại." "Đúng, tiểu sư muội, ngươi làm sao một mực ôm lấy Đế Thính tiền bối?" Hàn Phi Vũ nhìn thấy bị Tiểu An Nguyệt ôm Đế Thính, thăm dò hỏi một chút. "Đế Thính là kỳ duyên linh sủng, thần thông bất phàm, muốn đến không phải bình thường chó." Giờ phút này cứ như vậy bị Tiểu An Nguyệt ôm lấy, có một loại tiểu nữ hài ôm lấy chính mình bút bê vải một dạng. Đế Thính nghe được Hàn Phi Vũ gọi mình tiền bối, hai mắt tỏa sáng. Đã mấy ngày, rốt cục gặp phải cái có ánh mắt ra cái này tốt mấy ngày kế tiếp, Tiểu An Nguyệt mở miệng một tiếng tiểu cậu cậu, Diệp Hạo mở miệng một tiếng đại hoàng, nàng đều đã lười nhắc lại đi phản bác những thứ này người mù. Vừa mới bắt đầu, nàng vẫn là rất tức giận. Nàng rõ ràng là Đế Thính, nhắc lại nàng là chó. Nàng thế nhưng là thần thú huyết mạch, ngũ giai linh thú. Nàng chẳng lẽ không sĩ diện sao? Cái gì? Bao ăn bao ở a? Gâu sư phụ nói để tiểu cậu cậu chơi với ta. Tiểu An Nguyệt nghe được Hàn Phi Vũ hồi đáp, Đế Thính lúc này thân thể giật giật, muốn tránh thoát Tiểu An Nguyệt tay, rơi xuống mặt đất, cho Hàn Phi Vũ cái này có ánh mắt tiểu tử mở ra nàng Đế Thính phong tư. Sau đó, Tiểu An Nguyệt ôm chặt hơn nữa, tiểu cậu cậu nghe lời, không thể loạn động nha. Đế Thính. Đế Thính bất đắc dĩ không động đậy được nữa, chỉ là nhìn về phía gọi mình tiền bối Hàn Phi Vũ, ngữ khí mang theo 3 phần ngạo khí, 7 phần cao hứng, "Gâu tiểu tử, ngươi coi như biết điều, về sau có chuyện gì không giải quyết được, cứ tới tìm bản tọa." Chương 72, ngốc chó chương 72, ngốc chó Hàn Phi Vũ nhìn lấy bị ép làm hại Đế Thính, nín cười, tôn kính nói ra, "Đa tạ tiền bối." Đế Thính tâm tình không tệ, cười gật đầu. "Cái này âm thanh tiền bối, thật sự là thưởng vui vẻ mà thôi. Sư muội, sư đệ, các ngươi tiếp tục chơi đi, sư minh ta trước đi tu luyện." Hàn Phi Vũ không có ý định tiếp tục nhàn rỗi, hắn muốn tranh thủ thời gian nắm giữ nhị giai luyện đan thuật. Tốt, Tiểu An Nguyệt cùng Diệp Hạo đáp ứng. Sau đó, Hàn Phi Vũ hướng Kỳ Duyên cùng Diệp Vân Thiên nói một tiếng sau trở về phòng, tiếp tục đi nghiên cứu luyện đan thuật. Kỳ Duyên thấy thế trong lòng là có chút hài lòng. Hắn hiện tại thu 4 cái đồ đệ, Hàn Phi Vũ tại phương diện tu luyện, tuyệt đối là để hắn lớn nhất bất lo. Hắn biết rõ mình rốt cuộc muốn là cái gì, theo không cần có người đi thúc dục. Nhìn lại Dạ Tiểu Bạch, lúc này đang cùng một đám sư đệ sư muội giảng cố sự. Giảng hắn là đã hao hết cỡ nào trăm cây nghìn đắng đi tới Thanh Sơn Tông, lại là làm sao chật vật tại giáp bảng lưu danh, cùng cầm xuống thần dược đại điện tỷ thí đệ nhất. Bốn phía là vây đầy không ít đệ tử, còn thật nghe được say mê. Không biết, còn tưởng rằng hắn muốn xuất đạo. Lúc chạm vào tối, Dạ Tiểu Bạch mới thỏa mãn rời đi ngoại môn, về tới cầu đạo phong. Sư phụ ta trở về, Dạ Tiểu Bạch xông vào viện tử bên trong la lớn. Viện tử bên trong, Kỳ Duyên bọn hắn đang dùng cơm. Không ai để ý hắn. Dạ Tiểu Bạch cũng không thấy xấu hổ, trực tiếp sẽ tới, chính mình làm đem cái ghế tại Tiểu An Nguyệt một bên ngồi xuống. "Sư phụ, các ngươi ăn cơm tại sao không gọi ta?" "Bảo ngươi, đây chẳng phải là quấy nhiễu Dạ sư minh phong quang." Kỳ Duyên vừa cười vừa nói, thanh âm rất ôn hòa. Không qua đêm Tiểu Bạch nghe được âm dương quái khí. "Không cùng. Sư phụ, đều là sư đệ sư muội nhóm quá nhiệt tình." Dạ Tiểu Bạch lộ ra một cái khó xử biểu lộ. Kỳ Duyên liếc một cái Dạ Tiểu Bạch. Dạ Tiểu Bạch chẳng biết xấu hổ cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Vân Tiên cùng Diệp Hạo, hai vị này là. Hàn Phi Vũ mở miệng vì Dạ Tiểu Bạch giới thiệu một chút hai người. "Chúng ta cầu đạo phong người càng ngày càng nhiều a." Dạ Tiểu Bạch thẳng cao hứng nói. Hắn bao nhiêu là cái người thích náo nhiệt. So sánh với vắng ngắt cầu đạo phong, hắn kỳ thật càng muốn nhìn hơn đến cầu đạo phong nhiều một ít người. "Sư Minh, ngươi lại không ăn, chúng ta thì đã ăn xong." Hàn Phi Vũ nhìn thấy Dạ Tiểu Bạch cái miệng nhỏ nhắn ba lạp không ngừng, nhắc nhở một tiếng. "Các ngươi chậm một chút a." Dạ Tiểu Bạch vội vàng cầm lấy một đôi đũa, gia nhập cơm khô hàng ngũ. Ăn cơm tối xong, Kỳ Duyên nhìn về phía Hàn Phi Vũ cùng Dạ Tiểu Bạch, "Các ngươi đến đón lấy mau chóng nắm giữ nhị giai luyện đan thuật. Mặt khác, các ngươi người nào Nguyệt Hoa Linh Châu đưa cho ta một chút." "Sư phụ, cho." Hàn Phi Vũ móc ra Nguyệt Hoa Linh Châu đưa cho Kỳ Duyên. Kỳ Duyên cầm qua về sau, đưa tới Đế Thính trước mặt. Đế Thính nghi hoặc một giây, sau đó há mồm. Kỳ Duyên tay lập tức thu hồi lại, "Ngốc chó, không phải để ngươi ăn, nghe một chút, cái này Nguyệt Hoa Linh Châu ngưng tụ Nguyệt Hoa Linh dịch, nếu như cho Hạo Nhi sử dụng, hiệu quả như thế nào?" Nguyệt Hoa Linh Châu một giọt Nguyệt Hoa Linh dịch có thể trực tiếp để tụ khí cảnh tu sĩ để thăng một tầng tu vi. Vật này đại khái là không hạn thiên phú. Trước đó Hàn Phi Vũ thiên phú bất quá nhất tình, phục dụng một giọt cũng có thể đột phá một tầng tu vi. Cho nên hắn đổ là thật tò mò, một giọt Nguyệt Hoa Linh dịch, đối Diệp Hạo có dùng hay không dùng, nếu như hữu dụng, như vậy chí ít trước tam cảnh, Diệp Hạo không cần lại quá lo lắng tài nguyên vấn đề. Đế Tính nghe được Kỳ Duyên gọi nàng ngốc chó, không cao hứng hừ hừ một tiếng. Sau đó chó kêu một tiếng trả lời, "Gâu Hoang cổ thánh thể nói đúng ra, tứ đại nan quan nhưng thật ra là thiên địa cho một loại nguyên rủa. Nguyệt Hoa Linh dịch hiệu quả xác thực rất tốt, mặc kệ thiên phú như thế nào, một giọt đều có thể tăng trưởng tụ khí cảnh một tầng tu vi. Đáng tiếc, Hoang cổ thánh thể tài nguyên cửa ải khó, thuộc ở thiên địa cho nguyên rủa, cho nên một giọt Nguyệt Hoa Linh dịch cũng không thể để Hoang cổ thánh thể trực tiếp để thăng một tầng tu vi. Bất quá Nguyệt Hoa Linh dịch cũng không đơn giản, muốn tăng lên Hoang cổ thánh thể, ngược lại không cần 100 lần, 10 lần là được." Kỳ Duyên nghe xong, suy tư một lát. Nói cách khác, hữu dụng, bất quá hiệu quả không tốt. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ, dựa vào Nguyệt Hoa Linh Châu, chưa tròn một năm đã đột phá linh hải cảnh. Diệp Hạo nếu như chỉ dựa vào một viên Nguyệt Hoa Linh Châu, thì cần muốn 7-8 năm. Nếu như có nhiều mấy quả, thời gian này khẳng định là sẽ giảm bớt. Kỳ Duyên thầm nghĩ lấy, có chủ ý đợi đến tín dự đẳng cấp, xem trước một chút tín dự đẳng cấp tứ cấp về sau, có thể hay không tại hệ thống cái này bên trong lấy tới hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng lại so Nguyệt Hoa Linh Châu thứ càng tốt. Nếu như có thể tốt nhất, không thể lời nói, trước hết nhiều dự chi mấy cái Nguyệt Hoa Linh Châu. Sau đó, Kỳ Duyên đem Nguyệt Hoa Linh Châu trả lại Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ thu hồi Linh Châu, tò mò hỏi, sư phụ, cái gì là Hoàng Cổ Thánh Thể? Dạ Tiểu Bạch cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Kỳ Duyên. Kỳ Duyên nhìn về phía hai người hồi đáp, các ngươi hẳn phải biết, mỗi cái tu hành giả thiên phú cũng là cao có thấp có. Hai người nghe vậy gật đầu. Kỳ Duyên tiếp tục nói, cho nên, có chút được trời ưu ái người, xuất sinh lên liền sẽ thân phụ đặc thù thể chất, thân phụ đặc thù thể chất người, thiên phú cơ hội là tuyệt đối phải so không có đặc thù thể chất người cường rất nhiều. Chúng ta Thanh Sơn Tông khảo thí thiên phú thạch bia còn nhớ rõ sao? Thạch bia nhiều nhất chỉ có thể đo đạc ra 5 trượng thiên phú, nếu như thân phụ đặc thù thể chất, thạch bia lại cao một chút, nắm giữ đặc thù thể chất người, thiên phú liền có thể đạt tới 6 trượng, 7 trượng, 8 trượng. Đặc thù thể chất bên trong cũng có mạnh yếu, mạnh thể chất vì thánh thể, tiếp theo vì thần thể, cuối cùng là linh thể. Hạo Nhi thì nắm giữ thánh thể một trong Hoang Cổ Thánh Thể. Chỉ là Hạo Nhi Hoang Cổ Thánh Thể có chút đặc thù, là bị nguyền rủa thánh thể, chẳng những không có để hắn thiên phú viễn siêu người khác, ngược lại là để hắn tu luyện độ khó khăn, so với nguyên bản ngươi còn muốn càng khó. Kỳ Duyên nói, nhìn về phía Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ cùng Dạ Tiểu Bạch lập tức minh bạch Kỳ Duyên nói so Hàn Phi Vũ còn muốn càng khó là có ý gì. Hàn Phi Vũ lúc trước thiên phú có thể chỉ là nhất tinh. Rõ ràng là nắm giữ nghe thì như bức thánh thể, kết quả thế mà so nhất tinh thiên phú người còn muốn càng khó tu luyện, đây là cái gì đồ bỏ đi thể chất a? Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ nhịn không được đang suy nghĩ. Kỳ Duyên sau đó cùng hai người cũng cẩn thận nói qua Hoang Cổ Thánh Thể đặc thù, để cho hai người hiểu rõ đến Hoang Cổ Thánh Thể đến cỡ nào khó tu luyện. Hai người nghe xong, Hàn Phi Vũ mở miệng nói ra, "Sư phụ, sư đệ muốn tu luyện, cần đại lượng tài nguyên, đệ tử không giúp đỡ được cái gì, bất quá một số linh thực vẫn có thể cung cấp. Ta có thể giúp đỡ luyện đan." Dạ Tiểu Bạch cũng là mở miệng nói ra. Hai người đều là muốn giúp một tay tiểu sư đệ. "Các ngươi có lòng liền tốt, muốn giúp ngươi nhóm tiểu sư đệ thì tranh thủ thời gian nắm giữ nhị giai luyện đan thuật đi." Kỳ Duyên cười nhìn về phía hai người nói, "Đúng, sư phụ." Hai người đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn còn tưởng rằng Kỳ Duyên có ý tứ là bọn hắn trở thành nhị giai luyện đan sư mới có thể tốt hơn trợ giúp Diệp Hạo. Trên thực tế, Kỳ Duyên có ý tứ là các ngươi tranh thủ thời gian giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, chờ hắn tín dự đẳng cấp lại tăng lên một cấp, có thể dự chi tốt hơn bảo vật dùng để trợ Diệp Hạo một chút sức lực. Chương 73, Thú Thần Đan chương 73, Thú Thần Đan đến đón lấy một đoạn thời gian. Diệp Hải năm người, toàn bộ bị Kỳ Duyên phái ra ngoài, đi vì hắn tìm kiếm bảo vật. Kỳ Duyên tại hệ thống nơi này xác thực có thể dự chi rất nhiều bảo vật quý hiếm, có thể là đối với một số thưa thất bình thường tu hành tài nguyên, hắn phản ngược lại là phi thường thiếu. Cũng tỉ như hắn luyện đan thuật đều ngũ giai, thế nhưng là ngũ giai đan dược còn không có luyện qua một loại, tứ giai đan dược chỉ luyện qua duyên thọ đan, nguyên nhân chủ yếu cũng là không có tài liệu a không bột đố gột nên hồ. Vừa vặn hiện tại có 5 cái tay chân, tự nhiên muốn phái đi ra vì hắn tìm kiếm tài nguyên. Một cái pháp tướng cảnh mang theo 4 cái thần thông cảnh, còn đỉnh lấy Đông Châu Diệp tộc thân phận, hẳn là ngươi vì hắn tìm kiếm không ít tài nguyên. Một bên khác, Hàn Phi Vũ trong khoảng thời gian này là một lòng một ý nghiên cứu luyện đan thuật, Dạ Tiểu Bạch tuy nhiên không có Hàn Phi Vũ như thế khắc khổ, còn thỉnh thoảng đi ngoại môn làm cái đi dạo, giống như là cái tiềm máng. Bất quá bởi vì Dạ Tiểu Bạch luyện đan tiên phú so Hàn Phi Vũ tốt, cho nên hai người ngược lại là không sai biệt lắm thời gian sơ bộ nắm giữ nhị giai luyện đan thuật, luyện chế thành công gia nhị giai đan dược. Nhiệm vụ vừa hoàn thành. Nhiệm vụ 2 hoàn thành. Ký chủ, Kỳ Duyên tín dự, LV3, 10-12, dự chi số lượng, 2 dự chi thương thành, tìm tòi còn kém 2 cái tín dự tích phân. Kỳ Duyên gọi ra bắt đầu dự chi khen thưởng. Chỉ có dự chi khen thưởng mới có thể xuất hiện nhiệm vụ, mới có thể đi hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được tín dự tích phân. Kỳ Duyên rất nhanh dự chi 2 hạng khen thưởng. Hệ thống mặt bảng nhiệm vụ 1 cùng nhiệm vụ 2 bày ra. Dự chi khen thưởng, ngũ giai luyện khí sư truyền thừa dự chi nhiệm vụ, trợ giúp đệ tử Dạ Tiểu Bạch tu vi đạt tới linh hải 4 tầng. Dự chi khen thưởng, thú thần đan dự chi nhiệm vụ, trợ giúp đệ tử Hàn Phi Vũ tu vi đạt tới linh hải 4 tầng. Dự chi khen thưởng, ngũ giai đế tính, huyết mạch đẳng cấp, lục tinh, dự chi nhiệm vụ, trợ giúp đệ tử An Nguyệt tu vi đạt tới tụ khí 4 tầng. Nhiệm vụ 1 cùng nhiệm vụ 2, thời gian ngắn là làm không được. Kỳ Duyên dự chi hết khen thưởng. Ngũ giai luyện khí sư truyền thừa tràn vào trong đầu. Chờ Kỳ Duyên tiếp thu hết truyền thừa, sau đó lấy ra thú thần đan. Cái này đan dược Kỳ Duyên trước kia chưa nghe nói qua, chỉ là tại hệ thống dự chi thương thành bên trong tìm tới. Căn cứ hệ thống giới thiệu, ngũ giai thú thần đan có thể trợ giúp tứ giai linh thú hoặc là tứ giai yêu thú tu vi để thăng đến ngũ giai. Một viên đan dược để thăng một cái cấp bậc, khá là khủng bố. Kỳ Duyên nhìn một chút ngũ giai thú thần đan, lấy ánh mắt của hắn có thể phán đoán ra đan dược này phi thường không đơn giản. Tài liệu cực kỳ bất phàm, đan dược phát ra một cỗ huyết khí. Tài liệu bên trong hẳn là có một loại nào đó cường đại thú loại huyết dịch, thú thần đan, không phải là cẩm thần thú chi huyết luyện chế à? Hắn còn đối cái này đan dược thật tò mò, hệ thống nơi này cũng có thể dự chi đan phương. Có điều hắn không có dự chi đan phương, dự chi đan phương quá thua lỗ, hắn dùng đến loại đan dược này cơ hội không nhiều, không bằng trực tiếp dự chi đan dược. Mặt khác, nếu như là dự chi đan phương, còn phải cân nhắc tài liệu vấn đề, hắn chỉ là đơn giản nhìn một chút đã cảm thấy tài liệu không đơn giản, đừng đến lúc đó đan phương có, tài liệu không có, còn phải dự chi tài liệu. Cho nên không bằng trực tiếp dự chi thành phẩm đan dược. Tóm lại, thú thần đan là hệ thống nơi này lớn nhất đề cử vì linh sủng tăng cao tu vi khen thưởng. Hệ thống lớn nhất đề cử, khẳng định là không đơn giản. Có đi, không cần thiết nhất định phải làm đến đan phương. Mặt khác, thú thần đan ngoại trừ tăng cao thực lực bên ngoài, còn có thể dùng đến để thăng linh sủng huyết mạch đẳng cấp. Nếu như phục dụng ngũ giai thú thần đan linh sủng huyết mạch đẳng cấp chỉ là tứ tinh, như vậy sẽ trước để thăng huyết mạch đẳng cấp, phục dụng viên thứ hai mới sẽ tăng cao tu vi. Kỳ duyên dự chi cái này thú thần đan là vì cho lão quy. Đế tính hiện tại là ngũ giai, vậy hắn tự nhiên không thể không quản lão rùa, cũng phải giúp lão quy tăng lên tới ngũ giai. Kỳ duyên đi vào linh điện, đem thú thần đan đút cho lão quy. Lão quy, ăn đan dược, ngươi cũng có thể tăng lên tới ngũ giai. Lão quy ăn vào đan dược, lưu lại một câu, đa tạ chủ nhân. Sau đó, lão quy bị một cỗ linh lực bao khỏa đến một cái viên cầu bên trong. Lão quy bắt đầu tiến giai. Tiến giai phải cần một khoảng thời gian, Kỳ duyên một mực đợi tại linh điền bên này. Thời gian không biết đi qua bao lâu, viên cầu bắt đầu pha thoái, lão quy theo viên cầu bên trong đi ra. Toàn thân khí huyết biến đến hồn hậu vô cùng, thành công tấn thăng ngũ giai linh thú. Bất quá, lão quy tiềm lực cũng đã đạt đến cực hạn, đến đón lấy nhiều nhất tại ngũ giai đi càng xa. Muốn đạt tới lục giai, trừ phi là huyết mạch đẳng cấp trước để thăng, nếu không có hy vọng. Cho nên, Kỳ duyên về sau muốn lại để thăng lão quy, còn phải trước dùng lục giai thú thần đan để thăng lão quy huyết mạch đẳng cấp. Lão quy bồi dưỡng đến bát giai, như vậy thì là cần dự chi 7 lần thú thần đan. Nếu như là lúc trước dự chi linh sủng trứng huyết mạch tiềm lực tuy nhiên cao nhị tinh, có thể là muốn bồi dưỡng đến bát giai, cần dự chi 8 lần thú thần đan. Cho nên đối với Kỳ duyên tới nói, cái trước đúng là có lợi một số. Mặt khác, cái trước càng có lợi trọng điểm không phải thiếu dự chi một lần, trọng điểm là có thể tiết kiệm một chút thời gian. Kỳ duyên cũng không thèm để ý nhiều một lần dự chi còn thiếu một lần dự chi, dù sao khen thưởng đều là lấy không. Chỉ cần có thể tiết kiệm thời gian, bớt việc là được rồi. Mà lựa chọn trực tiếp dự chi linh thú cũng là sẽ bớt việc, sẽ tiết kiệm thời gian. Lựa chọn dự chi linh sủng trứng sẽ chỉ làm thời gian thành bản gia tăng. Kỳ duyên không sợ nhiều dự chi mấy lần thú thần đan, hắn ước gì nhiều dự chi mấy lần, dạng này cũng có thể nhiều thu hoạch được mấy cái tín dự tích phân, còn có thể để thăng tín dự đẳng cấp. Hắn sợ cũng là tốn thời gian. Đa tạ chủ nhân. Lão quy đột phá sau khi hoàn thành, nhìn về phía Kỳ duyên nói cảm ơn. Kỳ duyên khoát tay áo, không cần phải nói tạ, cần phải. Ngay từ đầu mặc dù là muốn cho ngươi trông coi linh điển, bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ, kỳ thật ngươi cũng không cần bao giờ cũng đợi tại linh điển, thỉnh thoảng có thể đi một chút viện tử bên trong, bồi mấy tên tiểu tử kia chơi đùa, hoặc là cùng Diệp lão cùng uống trà, hạ cờ. Lão quy nhẹ gật đầu. Có điều hắn tính tình yêu thích yên tĩnh, vẫn cảm thấy đợi tại linh điển bên cạnh liền tốt. Nếu như bên cạnh không có Dạ Tiểu Bạch, cái kia sẽ tốt hơn. Đế Thính tính tình thì là hoàn toàn ý nghĩ, nàng thì vui động. Quả thực cùng Dạ Tiểu Bạch có chút giống. Dạ Tiểu Bạch thì ưa thích buổi tiếp An Nguyệt cùng Diệp Hạo đi chơi. Đế Thính cũng thế, đừng nhìn nàng luôn bị An Nguyệt ôm lấy, hơi một tí một bộ ta thật sự là phục nét mặt của ngươi, trên thực tế nàng thật cao hứng. Hai tháng sau, Kỳ duyên lần nữa hoàn thành nhiệm vụ, lần này hoàn thành là nhiệm vụ 3. Tiểu An Nguyệt thiên phú quả nhiên bất phàm, nàng mỗi ngày thời gian tu luyện kỳ thật không nhiều, càng nhiều thời điểm là đang chơi. Bất quá vẫn là hơn 2 tháng thì đạt đến tụ khí 4 tầng. Chống đi một cái dự chi số lần. Kỳ duyên nghĩ dự định lại dự chi một cái linh sủng. Lần này là vì Diệp Hạo dự chi, muốn an bài cho hắn một cái linh sủng, hay là bởi vì Đế Thính nguyên nhân. Đế nghe nói là hắn linh sủng, kỳ thật hiện tại càng giống là thuộc về Tiểu An Nguyệt. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ không có khả năng đi cùng mình sư muội đoạt Đế Thính, đến mức Diệp Hạo, tuy nhiên Diệp Hạo thường xuyên theo Tiểu An Nguyệt còn có Đế Thính cùng nhau chơi đùa, bất quá Đế Thính hiển nhiên là cùng Tiểu An Nguyệt càng thân cận một điểm. Có thể là bởi vì Tiểu An Nguyệt sẽ linh chủ. Hai cái hài tử con nhỏ, không bằng cho Diệp Hạo cùng an bài một cái. Dù sao cũng không phải an bài không được, cũng không phải nuôi không nổi. Mặt khác chính là, Diệp Hạo tu vi tốc độ tăng lên, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là so ba người khác muốn chậm, hắn cũng càng cần hơn một cái thực lực cường đại linh sủng thời khắc đi theo hắn, vì hắn hộ đạo. Hạo Nhi, Kỳ duyên nhìn về phía Diệp Hạo hô. Diệp Hạo nghe được Kỳ duyên thanh âm, lập tức đi vào Diệp Hạo trước mặt, "Sư phụ, thế nào?" Chương 74, thần hầu chương 74, thần hầu ngươi có muốn hay không cũng muốn một cái linh sủng. Kỳ duyên nhìn lấy Diệp Hạo cười hỏi. Diệp Hạo nghe vậy, ánh mắt sáng lên, liều mạng nhẹ gật đầu. Hắn xác thực thật hâm mộ Tiểu An Nguyệt, hâm mộ Tiểu An Nguyệt có thể một mực ôm lấy Đế Thính, ngủ đều ôm lấy Đế Thính. Đế Thính thì không cho hắn ôm. "Đế Thính, mở miệng một tiếng đại hoàng, ta để ngươi ôm. Ngươi thích gì dạng linh sủng?" Kỳ duyên mở miệng lần nữa hỏi. "Sư phụ, dạng gì đều được, ta đều ưa thích." Diệp Hạo vừa cười vừa nói. "Có linh sủng là được rồi, Diệp Hạo cũng không chọn. Vậy ngươi thích gì động vật?" Kỳ duyên hỏi lần nữa. Diệp Hạo nghe vậy suy tư, có điều hắn hiện tại thẳng xoắn xuýt. Hắn giống như cũng không biết mình thích gì động vật. Nói đúng ra, hắn không có đặc biệt ưa thích động vật, cũng không có đặc biệt chán ghét động vật. Cho nên, vẫn là đều được. Nan để ném cho Kỳ duyên. "Ngươi đi trước chơi, vi sư suy nghĩ một chút." Kỳ duyên nhìn về phía Diệp Hạo nói, sau đó suy tư lên. Diệp Hạo nhẹ gật đầu, lại qua cùng Tiểu An Nguyệt cùng nhau chơi đùa đi. Kỳ duyên suy tư, trong lòng đang nghĩ, đã không thể căn cứ Diệp Hạo yêu thích tới chọn, vậy liền căn cứ Diệp Hạo cần tới chọn đi. Có thể cân nhắc có thể giúp được việc Diệp Hạo linh sủng. Kỳ duyên trong lòng nghĩ như vậy, gọi ra hệ thống mặt bảng, tìm tòi một chút linh sủng. Hệ thống lập tức bắn ra một số đề cử linh sủng. Kỳ duyên đơn giản xem xét, hệ thống đề cử đều còn rất khá. Giống như là cái gì đa bảo thử, am hiểu tìm kiếm tài nguyên. Còn có cái gì, dược linh, linh thực thành thú linh sủng có thể tự sinh tài nguyên. Xem ra hệ thống cũng biết, Diệp Hạo vấn đề lớn nhất chính là thiếu khuyết tài nguyên. Bất quá, Kỳ Duyên không vừa ý những thứ này. Dù sao, tìm kiếm tài nguyên, kỳ thật học xong đạo kinh tiên nhãn lại thêm có đế tính như vậy đủ rồi. Đến mức tự sinh tài nguyên, cái này quả thật không tệ, thế nhưng là cái này linh sủng, so sánh với hệ thống đề cử cái khác linh sủng tới nói, thực lực quá yếu. Cho nên hắn nhìn nhất đầu hầu tử. Hầu tử tên là Kim Ti Thần Hầu. Kim Ti Thần Hầu so sánh với cái khác linh sủng, có lẽ tại tài nguyên phương diện có vẻ không bằng. Thế nhưng là thực lực phương diện, căn cứ hệ thống giới thiệu, Kim Ti Thần Hầu thực lực cực mạnh, nhục thân cường hãn, thần thông cường đại. Linh sủng có lúc còn cần đưa đến một cái hộ đạo tác dụng, thực lực quá kém không thể được. Lại thêm Kim Ti Thần Hầu có một tay cùng tài nguyên tương quan năng lực, cùng phía trên hai loại so sánh với, Kỳ Duyên chọn chúng hắn. Kim Ti Thần Hầu tay kia cùng tài nguyên tương quan năng lực, nói là năng lực, cũng có thể nói là tay nghề. Hắn sẽ cất rượu cùng các loại đồ uống. Đi qua Kim Ti Thần Hầu chế tác loại rượu cùng đồ uống, đều không chỉ là thỏa mãn ăn uống chi dục, mà chính là bổ sung hiệu quả đặc biệt. Diệp Hạo thích uống thú nãi, nói không chừng cũng thích uống Kim Ti Thần Hầu chế tác đồ uống. Mặt khác, Kim Ti Thần Hầu cũng có thể làm thú nãi. Không phải mình sinh à, muốn đi làm tài liệu, tăng thêm tài liệu khác, điều chế ra tốt hơn thú nãi. Thì cái này, Kỳ Duyên cũng không nhiều xoắn xuýt. Tuy nhiên hệ thống đề cử cái khác linh sủng, hắn kỳ thật đều muốn, có điều hắn vẫn là càng ưa thích Kim Ti Thần Hầu. Nói thật, bao nhiêu là có chút tôn ngộ không nguyên nhân. Thân là làm một cái xuyên biệt giả, hắn làm sao có thể không thích hầu tử, không thích Tề Tiên Đại Thánh. Dự chi khen thưởng, ngũ giai Kim Ti Thần Hầu, huyết mạch đẳng cấp, lục tinh. Dự chi nhiệm vụ, trợ giúp đệ tử An Nguyệt Tu Vi đạt tới tụ khí 7 tầng. Kỳ Duyên hoàn thành dự chi, trong ngực, một cái kim ti hầu đống dương mà hiện. Không ai chú ý hắn bên này, hầu tử xuất hiện về sau, nhìn qua Kỳ Duyên hô, chủ nhân. Viện tử bên trong, Tiểu An Nguyệt cùng Diệp Hạo nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Xem thật kỹ tiểu hầu tử. Tiểu An Nguyệt nhìn thấy thần hầu, tán dương một tiếng. Diệp Hạo kích động chạy về đến Kỳ Duyên trước mặt, có chút mắt không chấp nhìn lấy hầu tử. Kỳ Duyên thấy thế, cười nhìn về phía thần hầu nói ra, về sau ngươi liền theo Hạo Nhi, hắn là đồ đệ của ta. Ừm, tiểu chủ nhân. Thần hầu theo Kỳ Duyên trên thân nhảy xuống, đứng tại Diệp Hạo trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hạo hô: "Tạ ơn sư phụ." Diệp Hạo cao hứng nhìn về phía Kỳ Duyên cười nói. Sau đó thì một thanh ôm thần hầu, đi hướng Tiểu An Nguyệt. "Sư tỷ, ta cũng có linh sủng." Cầu đạo phong một mảnh an bình thời điểm, cổ vực tu hành giới 2 tháng này cũng không yên ổn. 2 tháng trước, từ khi thần dược đại điển sau khi kết thúc, độc giao môn tham gia thần dược đại điển người toàn bộ biến mất, phía trên đến lão tổ, xuống đến phổ thông đệ tử, toàn bộ biến mất. Độc giao môn người rất nhanh liền vỡ tổ. Một vị khác lão tổ lập tức tự mình dẫn người đi điều tra. Mặc kệ sống hay chết, chí ít cũng tìm được trước người lại nói. Cho dù chết, cũng phải tìm đến thi thể. Thế nhưng là một phen điều tra, cái gì cũng không có tra được. Bọn hắn ngược lại là tra được lúc trước tông môn người là cùng huyết sát tông lão tổ cùng rời đi thần dược cốc. Thế nhưng là bọn hắn tìm tới cửa, huyết sát tông lão tổ đã là Kỳ Duyên người, hắn tự nhiên là không thừa nhận, chỉ nói là mặc dù là cùng rời đi, thế nhưng là hắn nửa đường thì cùng độc giao môn người mỗi người đi một ngả. Mặc kệ độc giao môn người tin hay không, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin. Dù sao hiện tại độc giao môn một vị lão tổ biến mất không thấy gì nữa. Huyết sát tông nhưng còn có 2 vị lão tổ. Bất quá, độc giao môn người tuy nhiên đi, thế nhưng là độc giao môn lão tổ luôn cảm thấy chính mình người biến mất không thấy gì nữa, cùng cái kia huyết sát tông thoát không khỏi liên quan. Tám thành còn cùng thanh sơn tông thoát không khỏi liên quan. Nói không chừng cũng là huyết sát tông liên thủ thanh sơn tông diệt bọn hắn độc giao môn người. Độc giao môn. Một chỗ trong đại sảnh, độc giao môn bây giờ còn lại một vị lão tổ cùng tông chủ ngay tại trong đại sảnh nghị sự. Kinh người quá đáng. Vương sư đệ cùng đệ tử khác định không sai đã ra khỏi ngoài ý muốn, hạ thủ nói không chừng cũng là bọn hắn huyết sát tông cùng thanh sơn tông. Độc giao môn lão tổ phẫn nộ nói, trong miệng hắn vương sư đệ là bị Kỳ Duyên xử lý một vị khác độc giao môn lão tổ. Độc giao môn nguyên bản thì bọn họ 2 vị lão tổ, hiện tại chỉ còn lại có cái này một vị. Độc giao môn tông chủ nghe được chính mình sư phụ, cũng là có chút đau đầu, sư phụ, nếu thật là bọn hắn hạ thủ, bọn hắn có thể giết chết sư thúc, liền có thể giết chết chúng ta. Độc giao môn lão tổ nghe vậy trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn như thế nào không hiểu đạo lý này. Kỳ thật hiện tại là ai đúng hắn sư đệ ra tay đã không trọng yếu. Trọng yếu là, đối phương như là đã giết chết hắn sư đệ, sẽ bỏ mặc hắn mặc kệ. Lão phu cái này liên hệ bọn hắn, đáng chết ra hỏa, liền biết phân phó chúng ta đối Thanh Sơn Tông ra tay, có thể lại không nhiều cho một số tài nguyên. Muốn là vì ta tông nhiều bồi dưỡng mấy cái đạo đài cảnh tu sĩ, cái gì Thanh Sơn Tông huyết sát tông, không phải muốn diệt cái nào thì diệt cái nào. Độc giao môn lão tổ ngữ khí không tốt. Tuy nhiên không có nói thẳng tại nói người nào, bất quá độc giao môn tông chủ rõ ràng là nói Thủy Long Tông. Tốt xấu là tông chủ, vẫn là lão tổ đồ đệ, cho nên hắn biết một số Thủy Long Tông sự tình. Cùng ngày, độc giao môn lão tổ thì thông qua một kiện pháp khí có liên lạc một mực cùng độc giao môn liên hệ Thủy Long Tông người. Nói cho Thủy Long Tông, Thanh Sơn Tông quật khởi, nhiều một vị đạo đại cảnh lão tổ, còn mai phục độc giao môn, xử lý độc giao môn một vị lão tổ và mấy vị trưởng lão hơn 10 vị đệ tử. Chương 75, Sơn Tông Hải Minh chương 75, Sơn Tông Hải Minh còn như vậy bỏ mặc Thanh Sơn Tông đi xuống, Thanh Sơn Tông nói không chừng đều muốn xuất hiện thần thông cảnh tu sĩ. Dù sao hắn cũng là tận lực quyết đại mà nói, hắn kỳ thật cũng không biết hắn sư đệ đến cùng là chết như thế nào. Dù sao Thanh Sơn Tông nhiều một vị lão tổ là thật, cái kia liền trực tiếp đem sự kiện này nhấn đến Thanh Sơn Tông trên đầu đi. Bởi vì hắn rõ ràng Thủy Long Tông không muốn nhìn thấy Thanh Sơn Tông cường đại lên. Hắn nói như vậy, mới có thể tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Theo Độc Giao môn lão tổ liên hệ Thủy Long Tông, Thủy Long Tông cùng hắn liên hệ người rất nhanh truyền lời tới. Qua một thời gian ngắn, Thủy Long Tông lại phái sứ giả tiến về cổ vực, sẽ lại vì Độc Giao môn bồi dưỡng hai vị đạo đài cảnh tu sĩ. Nhận được tin tức, tuy nhiên tin tức không phải rất để Độc Giao môn lão tổ hài lòng. Có điều hắn cũng không nói thêm cái gì. Hắn kỳ thật đã sớm cảm thấy Thủy Long Tông là có chút bệnh thần kinh, đã muốn bọn hắn đi nhằm vào Thanh Sơn Tông, có thể lại không nguyện ý để Độc Giao môn trở nên mạnh mẽ. Rất nhiều năm đến, mỗi lần Độc Giao môn nếu là có chỗ suy yếu, thì giúp một tay bồi dưỡng đến cùng Thanh Sơn Tông không sai biệt lắm cấp độ, sau đó thì mặc kệ. Cái này không thuần có bệnh, làm đến giống như bọn hắn Độc Giao môn là tại cho Thanh Sơn Tông làm đá mài đao. Muốn không phải Độc Giao môn mỗi lần nhằm vào Thanh Sơn Tông thời điểm, đều là thật giết không giết người. Lại thêm Thủy Long Tông quá mạnh, không thể là vì một cái tiểu tông môn đến đỡ bọn hắn làm đá mài đao. Hắn khả năng thật muốn cảm giác đến bọn hắn Độc Giao môn là đá mài đao. Gần 2 tháng đi qua, Thủy Long Tông nói sứ giả đã tới cổ vực. Độc Giao môn. Sáng sớm, Độc Giao môn lão tổ cùng tông chủ liền đang chờ đợi Thủy Long Tông sứ giả. Tới là một nam một nữ, thần thông cảnh. Bái kiến hai vị đại nhân. Độc Giao môn lão tổ cùng tông chủ nhìn thấy hai người, lập tức hành lễ tôn kính hô một tiếng. Hai người khẽ gật đầu. Sau đó, hai người bị Độc Giao môn lão tổ cùng tông chủ mời đến một chỗ đại điện bên trong ngồi xuống uống trà. Được rồi, tranh thủ thời gian làm việc, đem bọn ngươi trong tông môn có hy vọng đột phá tu sĩ, gọi hai cái tới. Nam tử ngữ khí sau khi ngồi xuống lãnh đạm nói. Ngữ khí bên trong bao nhiêu hơi không kiên nhẫn. Đúng, tại hạ cái này đi. Độc Giao môn lão tổ thái độ thả vô cùng thấp, sau đó cùng tông chủ rời đi đại điện. Đừng nhìn vụ trộm sẽ mắng vài câu Thủy Long Tông, thế nhưng là trên mặt nổi, hắn có thể không có chút nào dám. Nam tử nhìn về phía bên cạnh nữ tử, sư muội, đồng môn một trận, ngươi đến mức thời khắc nhìn chằm chằm sư huynh sao? Nữ tử nhẹ nhàng trả lời, sư huynh thứ lỗi, ta chính là không tin được ngươi. Phía trên một câu, phía dưới chạy gãy chân a. Nam tử đột nhiên không hiểu oán giận một câu. Hai vị đại nhân, người mang đến. Độc Giao môn lão tổ rất mau dẫn hai người tới, bên trong một cái cũng là Độc Giao môn lão tổ. Hai người giờ phút này đều là linh hải cảnh tầng 8-9 tu vi. Ừm, những đan dược này các ngươi cầm lấy phục dụng, còn có hai kiện chú đạo linh vật, mau chóng sau khi chuẩn bị xong thì tiến hành đột phá. Nam tử lấy ra một số đan dược và hai kiện hạ phẩm chú đạo linh vật phân cho hai người. Đa tạ đại nhân. Hai người đều là có chút kích động nhận lấy đan dược, sau đó liền xuống đi tu luyện đi. Hai người rời đi, Độc Giao môn lão tổ suy tư liên tục, vẫn là kiên trì hành lễ nhìn về phía nam tử hỏi, đại nhân, tại hạ có một vấn đề, thật sự là giấu ở trong lòng rất lâu. Nói đi. Nam tử mở miệng. Đại nhân, thượng tông đến cùng vì cái gì đến đỡ chúng ta đối phó Thanh Sơn Tông, có thể lại. Độc Giao môn lão tổ không nói vì cái gì không tận lực đến đỡ, hoặc là thật muốn diệt Thanh Sơn Tông, hai vị đại nhân tùy tiện đến một vị, không cũng có thể diệt Thanh Sơn Tông à, không nên hỏi đừng hỏi. Nữ tử lạnh giọng nói ra. Độc Giao môn lão tổ hành lễ, không nói nữa, thầm cười khổ một tiếng. Độc Giao môn mấy đời lão tổ đều hỏi qua vấn đề này, lấy được trả lời mãi mãi cũng là không nên hỏi đừng hỏi. Hai người bên trong, nam tử lúc này cười một cái nói, ngươi muốn biết? Độc Giao môn lão tổ sửng sốt một chút, chẳng lẽ lần này sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn? Độc Giao môn lão tổ nhẹ gật đầu. Nam tử không thèm để ý nói, muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao, trước kia một số người không nói cho các ngươi biết, chỉ là bọn hắn muốn mặt. Thật không may, ta không phải cái muốn mặt người, kỳ thật cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì. Thanh Sơn Tông khai tông tổ sư, nguyên bản cùng Thủy Long Tông thuộc về đồng căn đồng nguyên, chỉ là bọn hắn Thanh Sơn Tông đắc tội chúng ta Thủy Long Tông lão tổ. Vị kia lão tổ muốn diệt Thanh Sơn Tông, thế nhưng là Thủy Long Tông một vị khác lão tổ không đáp ứng, sau đó hai vị lão tổ lẫn nhau lui nhường một bước, liền thành như bây giờ, bồi dưỡng các ngươi Độc Giao môn tới đối phó Thanh Sơn Tông, có thể lại không có thể để các ngươi Độc Giao môn biến đến quá mạnh, trực tiếp diệt Thanh Sơn Tông. Nữ tử nghe vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Thủy Long Tông cùng Thanh Sơn Tông, nguyên bản đều là xuất từ một cái đại lục phía trên vô cùng thế lực cường đại, Sơn Hải Cung. Sơn Hải Cung bên trong chia làm hai mạch, Sơn Tông Hải Minh. Sơn Tông nhất mạch đều là phàm nhân tu sĩ, Hải Minh nhất mạch thì là thú tộc cùng bán yêu tạo thành nhất mạch. Hai mạch quan hệ kỳ thật vẫn luôn không tính rất tốt. Sơn Hải Cung lúc trước bị diệt, cũng có nội đấu nguyên nhân. Chỉ là tông môn bị diệt sau đó, không ít người sống sót lại bắt đầu đoàn kết. Bây giờ Thủy Long Tông cũng là Sơn Tông Hải Minh hai mạch một số người sống sót một lần nữa tổ kiến mà thành. Cho nên hiện tại Thủy Long Tông kỳ thật lại rất tự nhiên tạo thành Sơn Tông Hải Minh hai mạch phái hệ. Chỉ bất quá, để cho nàng cảm thấy có chút buồn cười là Thanh Sơn Tông nguồn gốc từ Sơn Tông, có thể nhằm vào Thanh Sơn Tông lão tổ cũng không phải là Hải Minh, mà chính là Sơn Tông vị kia thiên nhân lão tổ. Nữ tử không biết Sơn Tông lão tổ tại sao muốn nhằm vào Thanh Sơn Tông, chỉ biết là đây là Sơn Tông ở giữa mâu thuẫn, muốn không phải là các nàng Hải Minh lão tổ cùng Thanh Sơn Tông lão tổ bạn cũ, vì Thanh Sơn Tông ra cái đầu, Thanh Sơn Tông khả năng sớm đã bị diệt. Chỉ là nói đi thì nói lại, đây là Sơn Tông bên trong mâu thuẫn, cho nên Hải Minh cũng không có quá giúp Thanh Sơn Tông. Sau đó thì hình thành hiện tại cái này cục diện. Sơn Tông có người đến đỡ Độc Giao môn đi đối phó Thanh Sơn Tông, lại bất diệt Thanh Sơn Tông. Dù sao hai vị lão tổ đã đều thối lui một bước, Sơn Tông có thể không phái người đi diệt Thanh Sơn Tông. Bất quá bất diệt Thanh Sơn Tông còn không thể chèn ép. Đến đỡ Độc Giao môn, chủ yếu chính là vì chèn ép Thanh Sơn Tông, hung hăng ngăn chặn bọn hắn. Độc Giao môn lão tổ nghe nam tử, bao nhiêu minh bạch đến đỡ bọn hắn tông môn người ý nghĩ. Đại nhân đánh nhau, tiểu hài tử gặp nạn a. Có điều hắn cũng không nói gì, hắn cũng không được chọn. Hắn biết rõ Độc Giao môn là người ta trong tay một cây đao. Thế nhưng là không có cách, thực lực yếu cũng chỉ có thể coi người ta đao, ngươi không muốn làm cây đao này, có là người muốn khi thanh này đao. Rất nhanh, Độc Giao Môn lão tổ liền cáo từ rời đi đại điện. Cái này Độc Giao Môn cũng là thật là phế vật, đến đỡ bọn hắn nhiều năm như vậy, cũng không làm ra qua cái gì quá lớn thành tích, quang giết qua một số tụ khí tiểu nhi linh hải tiểu nhi có làm được cái gì. Nam tử nhìn qua Độc Giao Môn lão tổ rời đi phương hướng, mở miệng nói ra. Nam tử tuy nhiên cũng là xuất thân Sơn Tông, có thể là bao nhiêu cũng có chút cảm thấy Sơn Tông người đến đỡ Độc Giao Môn chen ép Thanh Sơn Tông là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nho nhỏ cổ vực, thần thông cảnh tu sĩ đều khó mà xuất hiện, coi như không ai chèn ép, cái kia Thanh Sơn Tông còn có thể lật trời không thành. Sao không cho Hải Minh lão tổ một bộ mặt, không lại đi quản cái kia Thanh Sơn Tông? Chỉ là Sơn Tông lão tổ khăng khăng muốn đánh áp Thanh Sơn Tông, cũng không biết Thanh Sơn Tông là làm sao đắc tội bọn hắn Sơn Tông lão tổ, làm đến hắn phân phó để một vị trưởng lão tới canh chừng lấy chen ép Thanh Sơn Tông sự kiện này, thấy một lần Độc Giao Môn suy bại, thì tranh thủ thời gian cho Độc Giao Môn tiếng dội huyết, để bọn hắn tiếp tục phía trên. Bởi vì có ý tưởng này, cho nên hắn vừa mới có thể nói ra một câu, phía trên một câu, phía dưới chạy gãy chân. Chương 76, Bạch Dương chương 76, Bạch Dương Độc Giao Môn lão tổ rời đi đại điện về sau, trong lòng suy tư sự tình vừa rồi. Tuy nhiên không rõ ràng vì cái gì lần này Thủy Long Tông người thật nói cho hắn để Độc Giao Môn nhằm vào Thanh Sơn Tông nội tình. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không tránh khỏi không là một chuyện tốt. Cái này Thanh Sơn Tông lại là cùng Thủy Long Tông đồng căn đồng nguyên. Tuy nhiên đắc tội một vị Thủy Long Tông lão tổ, thế nhưng là một vị khác lão tổ không muốn nhìn thấy Thanh Sơn Tông bị diệt. Cho nên, hắn cũng biết ngày sau nên làm cái gì bây giờ. Đã Thủy Long Tông không nguyện ý nhìn đến Độc Giao Môn cường đại lên, lại không nguyện ý nhìn đến Thanh Sơn Tông bị diệt. Như vậy có thể cũng đừng trách bọn hắn Độc Giao Môn bậy nước. Có điều hắn cũng minh bạch, không thể hòa quá lợi hại. Nếu không Thủy Long Tông bất diệt Thanh Sơn Tông, còn không thể diệt bọn hắn Độc Giao Môn, một lần nữa bồi dưỡng một cái Độc Giao Môn sao? Cái này phân tất cần nắm tốt. Thủy Long Tông hai vị sứ giả đi vào Độc Giao Môn sau ngày thứ hai, vị nam tử kia liền chuẩn bị ra ngoài dạo chơi. Nữ tử không cùng phía trên, dù sao nhiệm vụ của nàng chủ yếu là nhìn chằm chằm nam tử đừng cho Độc Giao Môn quá lớn chống đỡ, để Độc Giao Môn thực lực biến đến quá mạnh. Cho nên nàng kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là đợi tại Độc Giao Môn. Đến mức dùng không cần lo lắng nam tử sau khi rời đi, sẽ đi đối Thanh Sơn Tông ra tay loại hình, nàng cũng không lo lắng. Thanh Sơn Tông không thể bị diệt, đây chính là hai vị lao tổ đều thối lui một bước sau quyết định. Nam tử lá gan còn không có lớn đến sẽ đi phá hư hai vị lao tổ quyết định. Cũng đúng như nữ tử suy nghĩ, nam tử xác thực không dám đi làm hắn tay chân. Chỉ là hắn rời đi Độc Giao Môn, cũng không phải thật là muốn ra cửa đi dạo. Hắn là vì tìm người. Hắn tại đến cổ vực trước đó, sư phụ hắn tìm tới hắn, để hắn tại cổ vực tìm tới một cái linh hải cảnh bạn yêu, cũng chính là Bạch Sương, từ trên người nàng tìm tới một tấm lệnh bài, sau đó giết nàng. Tuy nhiên không biết cái kia bán yêu là thân phận như thế nào, có điều hắn nhiều ít có chút suy đoán, có thể cùng Hải Minh nhất mạch có quan hệ. Có cái suy đoán này, hắn tự nhiên minh bạch, nhiệm vụ này không phải kiện chuyện tốt. Có thể đây là hắn sư phụ mệnh lệnh, hắn có dám không nghe. Người cũng không dám không tìm, không tìm được, hắn trở về có thể không chiếm được tốt. Liên như là Độc Giao Môn đồng dạng, thân bất do kỳ A Nam tử đầu tiên là tìm đến Độc Giao Môn lão tổ. Lúc trước Bạch Sương vừa tới cổ vực, Độc Giao Môn thì tiến hành qua truy sát. Chỉ là bị Bạch Sương đào tẩu, Độc Giao Môn nhân thủ tại cổ vực tìm rất lâu đều không có thể tìm tới Bạch Sương tung tích. Nam tử biết được Bạch Sương chạy trốn đại khái vị trí về sau, liền trực tiếp tiến về, tự mình đi tìm. Hắn trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, nếu quả như thật tìm tới cái kia Bạch Sương, hắn chỉ phụ trách cướp đi lệnh bài. Đến mức Bạch Sương người này, hắn khẳng định là không sẽ trực tiếp hạ thủ, hắn dự định ném cho Độc Giao Môn, để Độc Giao Môn người hạ thủ. Tuy nhiên có thể sẽ là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bất quá ổn thỏa lý do, hắn là có thể bỏ qua một bên một số quan hệ liền tốt. Lại là mấy tháng thời gian trôi qua, Độc Giao Môn tông chủ thành công đột phá, tấn thăng đạo đại cảnh. Chỉ là mặt khác vị kia trưởng lão đột phá thất bại, bất quá bởi vì có chú đạo linh vật, ngược lại là không có để hắn đạo tiêu thần vẫn. Bất quá chú đạo linh vật lãng phí một kiện. Thủy Long Tông sứ giả, tên kia nam tử lại lấy ra một kiện hạ phẩm chú đạo linh vật cùng một số tài nguyên giao cho Độc Giao Môn, để Độc Giao Môn một lần nữa bồi dưỡng một vị linh hải cảnh trưởng lão. Độc Giao Môn bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng thời điểm, nam tử rốt cục tại Đào Nguyên Trấn tìm được Bạch Sương. Đào Nguyên Trấn, Hàn gia. Từ khi Hàn Phong cùng Bạch Sương thành thân về sau, đã qua hơn mấy tháng. Hai người tương kính như tân, thời gian qua ngược lại là cũng không tệ lắm. Nay thiên, Bạch Sương đang ở sân bên trong cùng Hàn Tiểu Bội cùng một chỗ làm lấy nước công. Thủy Long Tông tên kia nam tử thân ảnh xuất hiện ở cửa viện bên ngoài. Bạch Sương lập tức cảm ứng được một cỗ khí tức kinh khủng, ánh mắt nhìn về phía cửa. Nàng nhận biết đối phương quần áo trên người, Thủy Long Tông y phục. Bạch Sương cảm giác được không ổn, một cái tay đem Hàn Tiểu Bội hộ tại sau lưng đồng thời lấy ra kỷ duyên lúc trước cho hạt châu bóp nát. Xem như tìm tới ngươi. Nam tử mở miệng nói ra. Ngươi là Thủy Long Tông người, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Ta có thể chạy trốn tới cổ vực, cũng là các ngươi ở sau lưng dở trò quỷ đúng không? Bạch Sương nhìn lấy nam tử mở miệng hỏi. Lúc này nàng thì một cái ý nghĩ, trì hoãn thời gian. Ít nói lời vô ích, trên người ngươi có phải hay không có tấm lệnh bài, giao ra. Nam tử không muốn nói thêm cái gì, trực tiếp đòi hỏi lệnh bài. Bạch Sương nghe vậy, mở miệng nói ra, lệnh bài tại phụ thân ta chỗ đó, phụ thân ta là Thủy Long Tông trưởng lão, Bạch Dương, có bản lĩnh ngươi đi tìm hắn muốn. Nam tử nghe nói như thế thì minh bạch, quả nhiên là cái không tốt việc phải làm. Bạch Sương hắn không biết, thế nhưng là Bạch Dương hắn biết Á Hải Minh nhất mạch trưởng lão. Bạch Dương là ngũ giai, đối ứng pháp tướng cảnh tu sĩ. Sư muội, xin lỗi rồi, sư mệnh khó vi phạm. Nam tử nói, liền muốn động thủ trước bắt Bạch Sương, lục soát một chút thân liền biết lệnh bài có phải thật vậy hay không không ở trên người nàng. nam tử xuất thủ trong mấy mắt, Kỳ Duyên bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ, chỉ thấy không đợi hắn có phản ứng gì, toàn thân liền đã không thể động đậy. Tiền bối, Bạch Sương thấy thế, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Duyên khẽ gật đầu, mở miệng hỏi, thần thông cảnh tu vi, tới tìm ngươi phiền phước, Thủy Long tông người. Bạch Sương nhẹ gật đầu, đợi ta biết rõ tình huống như thế nào. Kỳ Duyên chỉ tay một cái, thần thông cảnh nam tử rất nhanh liền bị Kỳ Duyên nô dịch thần thông nô dịch. Ngươi vì sao mà đến? Kỳ Duyên nhìn lấy đã bị nô dịch nam tử hỏi. Sau đó, nam tử rất nhanh bắt đầu trả lời Kỳ Duyên vấn đề. Căn cứ nam tử trả lời, Kỳ Duyên đối với Thủy Long Tông có càng sâu lần hiểu rõ. Cố Minh Bạch độc giao môn vì sao nhằm vào Thanh Sơn Tông? Chuyện này là lúc trước Bạch Sương cũng chưa từng biết đến. Bạch Sương mặc dù là Thủy Long Tông vị kia Tráng Dương trưởng lão con nối dõi, thế nhưng là kỳ thật Bạch Sương nói đúng ra cũng không phải là Thủy Long Tông người. Bạch Dương thân là trưởng lão, ngũ gia yêu thú. Con nối dõi tuy nhiên không phải rất nhiều, bất quá cũng không ít. Cơ hồ đều là yêu thú con nối dõi. Bạch Sương là hắn một cái duy nhất bán yêu con nối dõi. Bạch Sương xuất hiện là cái ngoài ý muốn, Bạch Sương kỳ thật xem như một cái tư sinh nữ, cũng không phải là sở hữu yêu thú cùng linh thú đều muốn có cái bán yêu con nối dõi. Bạch Dương tuy nhiên không cửu thị bán yêu, có thể cũng thuộc về không quá để mắt bán yêu một loại. Cũng chính là Bạch Sương mẫu thân của nàng là Sơn Tông nhất mạnh người, nếu không lúc trước nàng có thể hay không xuất sinh còn chưa nhất định. Tóm lại, cái này không phải quá trọng yếu. Trọng yếu là, Kỳ Duyên hiện tại rốt cục làm rõ ràng Thủy Long Tông tình huống. Cùng Thủy Long Tông Sơn Tông nhất mạch có người đối với lệnh bài sau lưng bí cảnh cảm thấy hứng thú. Vì đạt được lệnh bài, Bạch Sương có thể theo Thủy Long Tông đào tẩu, lại khái đúng là có người ở sau lưng trợ giúp. Dù sao Bạch Sương tuy nhiên xem như cái tư sinh nữ, có thể trước đó cũng là một mực đợi tại Bạch Dương địa bàn, muốn động thủ lấy tới lệnh bài đều không có cơ hội. Thế nhưng là Bạch Sương đào tẩu, muốn có được lệnh bài cơ hội liền đến. Người này ta trước hết mang đi, về sau hẳn là sẽ không lại có người tới. Kỳ Duyên nhìn về phía Bạch Sương nói xong liền chuẩn bị rời đi. Rời đi thời điểm, hắn vẫn là ổn thỏa lý do, lại cho Bạch Sương lưu lại một hạt châu. Chương 77, Thiên Nhân chương 77, Thiên Nhân cầu đạo phong. Kỳ Duyên trực tiếp đem Thủy Long Tông người kia mang theo trở về. Kỳ Duyên nhìn lấy người này, trong lòng suy tư. Người nói, ta nên xử lý như thế nào các ngươi? Kỳ Duyên tự lẩm bẩm. Thủy Long Tông thực lực quả thật không tệ. Bất quá đáng tiếc, ngay tại vừa mới, An Nguyệt Tu Vi đột phá đến tụ khí 7 tầng. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ một tháng sau, cũng có thể đột phá chí linh biển 4 tầng. Kỳ Duyên gọi ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Kỳ Duyên tín dự, LV4024, dự chi số lượng, 2 dự chi thương thành, tỉ bòi. Kỳ Duyên tín dự đẳng cấp đã đạt tới thứ cấp, hôm nay là hắn có thể thành tựu thiên nhân. Đến lúc đó Thủy Long Tông cái này nguy hiểm, căn bản không cần lo lắng. Chỉ là để hắn có chút im lặng là, kia là cái gì Thủy Long Tông thế mà cùng Thanh Sơn Tông thuộc về đồng căn đồng nguyên. Đều là nguồn gốc từ rất nhiều năm trước một cái đại thế lực, Sơn Hải Cung. Chắc không được Thanh Sơn Tông bên trong có nhiều thứ không giống như là đồng dạng thế lực có khả năng có. Thủy Long Tông cái kia Sơn Tông nhất mạch thiên nhân lao tổ, hắn là nhất định muốn giết. Thanh Sơn Tông bị nhầm vào, nói cho cùng, đều là người này gây nên. Tuy nhiên Thanh Sơn Tông hiện tại còn sống thật tốt chưa từng diệt vong. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, Thanh Sơn Tông không biết bao nhiêu trưởng lão đệ tử tử tại độc giao môn trong tay. Có lẽ những cái kia đã từng bị giết trưởng lão đệ tử cùng Kỳ Duyên không có cái gì quá lớn quan hệ. Nhưng là, Kỳ Duyên hiện tại là cầu đạo phong phong chủ. Thủy Long Tông vẫn còn tiếp tục chèn ép Thanh Sơn Tông. Như vậy bút chứng này, hắn thì không thể không tính toán. Mặt khác cũng là độc giao môn. Độc giao môn thân bất do kỷ, nhưng không liên quan Kỳ Duyên chuyện gì. Thanh Sơn Tông tử người, đều là tử tại độc giao môn trong tay. Như là đã là vì địch. Như vậy thì không có ý tứ. Đi thôi, trước diệt độc giao môn, sau đó về Thủy Long Tông, đại náo một trận. Tính sổ sách trước đó, cho bọn hắn đến điểm trước đồ ăn. Kỳ Duyên nhìn về phía bị nô dịch nam tử, mở miệng nói ra. Nam tử hành lễ, đúng, chủ nhân. Nam tử thu đến mệnh lệnh, sau đó rời đi. Kỳ Duyên nhìn qua độc giao môn phương hướng, trong lòng suy tư điều gì. Có lẽ tại cái kia Sơn Tông nhất mạch thiên nhân lão tổ xem ra, Thanh Sơn Tông cũng là cái con kiến hôi. Bồi dưỡng độc giao môn chèn ép Thanh Sơn Tông với hắn mà nói, kỳ thật căn bản không có gì tốt chỗ. Chỉ là bởi vì cá nhân hỉ nộ, liền khiến cho độc giao môn cùng Thanh Sơn Tông tranh đấu rất nhiều năm. Thanh Sơn Tông chết những người kia, nếu như biết mình tử, chỉ là bởi vì một người cá nhân hỉ nộ, không biết nên làm thế nào nghĩ. Thật đúng là bất kể là kiếp trước thế giới vẫn là bây giờ huyền huyễn thế giới, mặc kệ là cái này thế giới nhân gian, vẫn là tu hành giới, đều là tràn đầy các loại tàn khốc. Cường thì mạnh, yếu thì vong. Chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ vận mệnh. Bế quan. Kỳ Duyên thầm nghĩ lấy, tiến nhập gian phòng, khép cửa phòng lại. Sau đó, Kỳ Duyên gọi ra hệ thống mặt bảng, dự chi đạo kinh quyển thứ 6. Công pháp tràn vào trong đầu. Ngay sau đó, Kỳ Duyên dự chi tu vi, cảm ngộ thiên địa, phá thoái hư không. Kỳ Duyên rất nhanh tu vi chính thức đạt tới thiên nhân. Tu vi đột phá sau nhiệm vụ 4 đệ nhất hạng nhiệm vụ cũng là thu một cái thiên phú hoặc tiềm lực đạt tới tam tinh đệ tử. Diệp Hạo tự nhiên thỏa mãn, cho nên nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành, Kỳ Duyên tín dự tích phân thêm 1, dự chi số lần lại không nhất lần. Kỳ Duyên cũng không nhiều do dự, dự chi luyện thần thuật quyển thứ 6. Nhiệm vụ lần này là trợ giúp Diệp Hạo dẫn khí nhập thể, cũng đã hoàn thành, Kỳ Duyên lần nữa dự chi bất tử trường sinh công quyển thứ 6. Nhiệm vụ lần này là giáo hội Diệp Hạo một môn đạo cấp pháp thuật. Diệp Hạo mặc dù bây giờ tu vi không quá cao, không quá sớm đã học được tử khí thuật, nhiệm vụ lần nữa hoàn thành. Bất tử trường sinh công quyển thứ 6 đã đến trường sinh quyển. Kỳ Duyên nhục thân không ngừng biến đến mạnh hơn, thọ mệnh cũng là đạt được gấp bội. Nguyên bản bình thường thiên nhân thọ mệnh là 5000 năm, bất tử trường sinh công quyển thứ 6, trường sinh quyển, trực tiếp để Kỷ Duyên thọ mệnh đạt đến vạn năm. Kỷ Duyên giờ phút này, nhục thân cùng thần thức đều đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Tuy nhiên tu vi bất quá sơ nhập thiên nhân, có điều hắn dám nói một câu. Hắn, thiên nhân cảnh vô địch. Kỷ Duyên nhìn về phía hệ thống, tiếp tục dự chi khen thưởng. Sớm thu đồ chính là điểm này đầy đủ thoải mái, duy nhất một lần có thể dự chi nhiều lần khen thưởng. Nhiệm vụ đều là vừa xuất hiện thì hoàn thành. Kỷ Duyên nhìn lấy mặt bảng, lần này dự chi một cái lục giai thú thần đan. Nhiệm vụ vẫn như cũ trực tiếp hoàn thành. Nhiệm vụ lần này là giáo hội Diệp Hạo một môn phó trước, đồng thời đạt tới nhất giai. Diệp Hạo cũng đã học được phó trước. Hắn cùng Dạ Tiểu Bạch ba người cũng không giống nhau. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ học luyện đan, An Nguyệt học linh chủ. Diệp Hạo thì là luyện đan cùng linh chủ hai môn đều học. Không có cách, bởi vì hoang cổ thánh thể tài nguyên gánh vác nguyên nhân, hắn khẳng định là muốn học luyện đan, về sau chính mình tìm tới linh thực, có thể vì chính mình luyện đan. Đến mức học linh chủ, vậy liền thuần túy là bởi vì hắn cũng là ăn hàng nguyên nhân. Kỷ Duyên hiện tại sau cùng còn thừa lại một lần dự chi cơ hội. Lần này dự chi cơ hội nhiệm vụ là trợ giúp Diệp Hạo đột phá tới tụ khí 4 tầng. Diệp Hạo mấy cái tháng trôi qua, ăn không ít tụ khí đan, tu vi vẫn chỉ là tụ khí 3 tầng. Muốn đột phá tới tụ khí 4 tầng, còn phải cần một khoảng thời gian. Kỷ Duyên cái này một lần cuối cùng dự chi cơ hội là lưu cho Diệp Hạo. Hắn bắt đầu tìm kiếm thích hợp Diệp Hạo bảo vật. Rất nhanh, Kỷ Duyên thấy được một loại lục giai bảo vật, cùng tứ giai Nguyệt Hoa Linh Châu rất tương tự. Căn cứ hệ thống giới thiệu, Nguyệt Hoa Linh Châu xem như món bảo vật này hạ vị thay thế. Dự chi khen thưởng, lục giai Nhật Nguyệt Thần Châu dự chi nhiệm vụ, trợ giúp đệ tử Diệp Hạo tu vi đạt tới tụ khí 4 tầng. Nguyệt Hoa Linh Châu là hấp thu trăng sao tinh hoa, ngưng tụ Nguyệt Hoa linh dịch. Nhật Nguyệt Thần Châu thì là hút linh khí của trời đất, lấy Nhật Nguyệt tinh thần chi tinh hoa, ngưng tụ thần dịch. Cả hai sản xuất hiệu suất là nhất trí, đều là một tháng một dọn. Thần dịch bình thường là dùng đến giúp đỡ thần thông cảnh, pháp tướng cảnh cùng thiên nhân cảnh tu sĩ đến đột phá tiểu cảnh giới. Dưới tình huống bình thường, thần thông cảnh phía dưới tu sĩ đều không thể sử dụng thần dịch, bởi vì sẽ không hấp thu được dược lực. Bất quá, hoang cổ thánh thể ngoại trừ, bởi vì vì thiên địa nguyên rủa, hoang cổ thánh thể phục dụng thần dịch sẽ không xuất hiện không hấp thu được tình huống. Nếu như cùng là tụ khí cảnh, cái khác tu sĩ uống một giọt thần dịch, bạo thể mà chết. Hoang cổ thánh thể uống một giọt, hoang cổ thánh thể, hiệu quả bình thường. A Kỷ Duyên trực tiếp dự chi Nhật Nguyệt Thần Châu. Đế Tính. Kỷ Duyên nhìn về phía ngoài phòng hô một tiếng. Ngoài phòng, đang ngồi sau khi đột phá tiểu An Nguyệt chơi Đế Tính nghe được Kỷ Duyên thanh âm, gâu thả ta xuống. Tiểu cầu cầu, đi nhanh về nhanh a, tiểu An Nguyệt buông lòng ra Đế Tính. Đế Tính nhanh chân thì chạy vào Kỷ Duyên trong phòng. Gâu chủ nhân, gọi ta làm gì? Đế Tính vào nhà sau chó kêu một tiếng. Ngươi tới nhìn một cái này Nhật Nguyệt Thần Châu ngưng tụ thần dịch, nếu như cho Hạo Nhi sử dụng, hiệu quả thế nào? Kỷ Duyên lấy ra Nhật Nguyệt Thần Châu. Nhật Nguyệt Thần Châu nhìn so với Nguyệt Hoa Linh Châu đẹp mắt rất nhiều. Đế Tính liếc mắt nhìn, Diệp Hạo phục dụng, hiệu quả là Nguyệt Hoa Linh Dịch 10 lần. Kỷ Duyên nghe vậy, coi như hài lòng. Nói cách khác, tu khí cảnh, Diệp Hạo một giọt liền có thể để thăng một tầng tu vi. Thưa ngươi. Kỷ Duyên nói, lấy ra cái viên kia lục giai thú thần đan, ném cho Đế Tính. Đế Tính nhìn thấy thú thần đan, lỗ tai hơi động một chút, lập tức minh bạch thú thần đan tác dụng, hai mắt sáng lên, kích động nhảy lên một cái, một miệng nuốt vào đan dược. Chương 78, trước diệt độc giao môn chương 78, trước diệt độc giao môn Đế Tính ăn vào thú thần đan, sau đó bắt đầu tiến hành thủy biến. Cũng không biết có phải hay không là thú thần đan hiệu quả, Đế Tính lên cấp thời điểm, cũng bị một cái viên cầu bao khỏa. Cái này viên cầu bao khỏa phía dưới, làm đến nàng ngũ giai đột phá lục giai đều không có làm ra cái gì động tĩnh quá lớn. Kỷ Duyên ra khỏi phòng. Viện tử bên trong, ngay tại chơi An Nguyệt nhìn thấy Kỷ Duyên đi ra. Nhìn về phía Kỷ Duyên hỏi, sư phụ, tiểu cầu cầu đâu? Nàng A, bây giờ còn có chút chuyện, đợi chút nữa liền trở lại. Kỷ Duyên hồi đáp. A, tiểu An Nguyệt nhẹ gật đầu. Kỷ Duyên sau đó lấy ra Nhật Nguyệt Thần Châu, đưa cho Diệp Hạo, Hạo Nhi, đến, cầm lấy cái này. Diệp Hạo hiếu kỳ đi đến Kỷ Duyên trước mặt. Sư phụ, đây là cái gì? Diệp Hạo tiếp nhận Nhật Nguyệt Thần Châu, tò mò hỏi. Cái này là Nhật Nguyệt Thần Châu. Cái này viên thần châu nắm giữ hấp thu linh khí của trời đất, ngưng tụ nhật nguyệt tinh thần chi tinh hoa hiệu quả. Mỗi tháng có thể ngưng tụ một giọt thần dịch, phục dụng một giọt thần dịch có thể để ngươi tại tụ khí cảnh để thăng một tầng cảnh giới. Với bạn, thần châu bên trong hiện tại thì có một giọt thần dịch, ngươi phục dụng đi. Kỷ Duyên mở miệng giải thích. Diệp Hạo cảm kích nhìn Kỷ Duyên, tạ ơn sư phụ. Kỷ Duyên cười sờ lên Diệp Hạo đầu. Diệp Hạo rất nhanh ăn vào nhật nguyệt thần châu bên trong một giọt thần dịch. Thần dịch đảm bảo, Diệp Hạo tu vi bắt đầu tăng trưởng. Trong nháy mắt, thì theo tụ khí 3 tầng tăng trưởng đến tụ khí 4 tầng. Nhiệm vụ hoàn thành. Theo nhiệm vụ 4 lần nữa hoàn thành, Kỷ Duyên tiếp tục dự chi một cái lục giai thú thần đan. Cái này viên thú thần đan đút cho Kim Ti thần hầu. Nếu như vậy, cầu đạo phong thì có 3 vị thiên nhân cấp bậc chiến lực. Kim Ti thần hầu cùng Đế Tính sau khi đột phá, bề ngoài nhìn lấy không có gì thay đổi, chỉ là một thân thực lực đều là thật đạt đến lục giai. Đồng thời bởi vì chủng tộc bất phàm, một thân thực lực không nói cùng Kỷ Duyên một dạng, thiên nhân vô địch, có thể cũng không kém. Cầu đạo phong có 2 người này trông coi, Kỷ Duyên cũng coi là có thể yên tâm. Đến đón lấy hắn còn đến đi một chuyến Thủy Long Tông. Bất quá trước đó, đầu tiên chờ chút đã các loại Lý Hiên biểu hiện. Lý Hiên cũng là Thủy Long Tông cái kia bị hắn nô dịch nam tử. Độc Gia Môn. Lý Hiên rời đi cầu đạo phong về sau, cấp tốc chạy trở về Độc Gia Môn. Sau khi trở về, Lý Hiên thì thi triển thần thông chi lực bắt đầu đổ sát Độc Gia Môn người. Từng đạo thần thông chi lực đánh ra. Rất nhiều Độc Gia Môn đệ tử bị đánh giết, Độc Gia Môn bên trong kiến trúc cùng hình dạng mặt đất đều bị đánh cho lưa thưa bán nát. Độc Giao Môn tại một vị thần thông cảnh tu sĩ công kích phía dưới, một lát công phu thì biến thành một mảnh hỗn độn. Không bao lâu, Lâm Song cùng Độc Giao Môn lão tổ tông chủ đều xuất hiện tại Lý Hiên trước mặt, mấy người đều có chút ngộp. Lâm Song chính là cùng Lý Hiên cùng đi Thủy Long Tông đệ tử, Hải Minh nhất mạch đệ tử. "Sứ giả đại nhân, ngài làm cái gì vậy?" Độc Giao Môn lão tổ nhìn lấy trong tông môn thảm trạng, khuôn mặt có chút dữ tợn, bất quá gắt gao khắc chế chính mình, rất là đau lòng mà hỏi. "Độc Giao Môn, đã các ngươi dám can đảm cùng Thanh Sơn Tông là địch, như vậy hôm nay, các ngươi thì diệt tông đi." Lý Hiên lơ lửng không trung, cao giọng nói ra. Độc Giao Môn lão tổ ngậm. "Không phải, đối phó Thanh Sơn Tông, không phải là của các ngươi mệnh lệnh sao?" Độc Giao Môn lão tổ nhìn về phía Lâm Song, "Sứ giả đại nhân, các ngươi đây là làm gì?" Lâm Song trầm mặc không nói, đừng hỏi, nàng cũng xem không hiểu. Nàng đang nghĩ, Lý Hiên sợ không phải điên rồi đi. Chịu chết đi. Lý Hiên không có ý định cùng Độc Giao Môn người tiếp tục nói nhảm. Hướng thẳng đến thừa hạ Độc Giao cửa tu sĩ đánh tới. Cháy mau. Đều nhanh chạy. Tên kia điên rồi. Độc Giao Môn lão tổ quát lớn. Một giây sau, Độc Giao Môn người bắt đầu hướng về bốn phía tán loạn. Đối mặt một vị thần thông cảnh tu sĩ, bọn hắn căn bản không có phản kháng ý nghĩ. Độc Giao Môn lão tổ cũng là tại điên cuồng chạy trốn. Độc Giao Môn lão tổ tâm tình lúc này quả thực cùng ngày chó một dạng. Thật vất vả biết Thủy Long Tông tại sao muốn bọn hắn nhằm vào Thanh Sơn Tông, hắn đều chuẩn bị sẵn sàng, về sau về nước, dẫn Thủy Long Tông đến nữa, không xuất lực, bỏ mặc Thanh Sơn Tông cường đại, dạng này bọn hắn cũng có thể cường đại. Ý nghĩ rất tốt, kết quả còn chưa bắt đầu hành động, bọn hắn liền bị cái này tên điên diệt tông. Không đúng. Độc Giao Môn lão tổ đột nhiên thì kịp phản ứng một việc, hắn vì sao lại biết Thủy Long Tông bồi dưỡng Độc Giao Môn ý nghĩ? Cũng là Lý Hiên nói cho hắn biết á, vì cái gì nói cho hắn biết? Hiện tại xem xét Lý Hiên hành động, cho nên đây là sớm thì chuẩn bị xong muốn tiêu diệt Độc Giao Môn dự định a. Thủy Long Tông đây là muốn từ bỏ bọn hắn, không chỉ là từ bỏ, thế mà còn muốn diệt bọn hắn. Độc Giao Môn lão tổ ánh mắt biến đến đỏ bừng. Ở trong đó kỳ thật có chỗ hơi không hợp lý. Tỷ như vì cái gì Lý Hiên không ngay từ đầu thì xuất thủ diệt Độc Giao Môn, lại tỷ như vì cái gì Lâm Song không có độc thủ. Chỉ là Độc Giao Môn lão tổ bây giờ nghĩ không được nhiều như vậy. Hắn thấy, Lý Hiên hiện tại đã độc thủ, vậy khẳng định cũng là Thủy Long Tông muốn từ bỏ Độc Giao Môn. Đáng chết Thủy Long Tông. Độc Giao Môn lão tổ trong miệng mắng ra một câu. Một giây sau, một đạo phi kiếm theo Độc Giao Môn sau lưng bay ra, một kiếm trực tiếp xuyên thấu Độc Giao Môn lão tổ đầu. Thân là Độc Giao Môn lão tổ, Lý Hiên tự nhiên không có khả năng buông tha hắn. Tuy nhiên Độc Giao Môn người là hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, bất quá Lý Hiên dù sao cũng là thần thông cảnh tu sĩ, rất nhanh liền đem Độc Giao Môn người từng cái chém giết. Độc Giao Môn chính thức bị diệt tông. Làm xong đây hết thảy, Lâm Song đi vào Lý Hiên trước mặt, ngươi tại sao muốn diệt Độc Giao Môn? Các ngươi Sơn Tông nhất mạch lại đang có ý đồ gì? Sư muội, không nên hỏi đừng hỏi, ta hiện tại muốn về tông, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Lý Hiên nói xong, trực tiếp thân ảnh hướng về một phương hướng mà đi. Lý Hiên không cùng Lâm Song độc thủ, Kỳ Duyên muốn đối phó Sơn Tông nhất mạch, cho nên không cần phức tạp, dù sao Lâm Song cũng là thần thông cảnh. Nhìn qua Lý Hiên rời đi, Lâm Song thật làm không rõ ràng, Lý Hiên là thật điên rồi, vẫn là Sơn Tông nhất mạch lao tổ vẫn là trưởng lao cho hắn hạ cái gì mệnh lệnh. Kỳ Duyên thần thức một mực tại chú ý Lý Hiên. Nhìn thấy Lý Hiên chuẩn bị trở về Thủy Long Tông, tính toán đợi đến Lý Hiên sau khi trở về lại đi Thủy Long Tông. Kỳ Duyên hiện nay tu vi đạt tới thiên nhân, lại có nô dịch thần thông chi lực vì hắn định vị. Đợi đến Lý Hiên trở lại Thủy Long Tông về sau, là hắn có thể biết được Thủy Long Tông vị trí, sau đó pha không mà đi, cấp tốc đến Thủy Long Tông. Căn cứ hắn trước đó biết được một số tình huống, Thủy Long Tông tại Bắc Châu một cái tên là Lan Bực địa phương. Lan Bực khoảng cách cổ vực có chút khoảng cách, trung gian cách xa nhau mấy cái vực. Lý Hiên có một kiện tông môn thuê phi hành pháp bảo, liền xem như dựa vào phi hành pháp bảo, Lý Hiên theo cổ vực về Lan Bực cũng cần mấy ngày. Vài ngày sau, ta muốn ra cửa một chuyến, khả năng chẳng mấy chốc sẽ trở về, cũng có thể cần mấy ngày, hầu tử, đến lúc đó cầu đạo phong cùng Thanh Sơn Tông thì giao cho ngươi cùng lão quy bảo vệ. Kỳ Duyên nhìn về phía Kim Ti thần hầu nói ra. Được rồi chủ nhân. Kim Ti thần hầu nhẹ gật đầu. Kỳ Duyên vừa nhìn về phía Đế Tính, ngươi đến lúc đó cùng ta cùng đi. Chương 79, thần dược bí cảnh chương 79, thần dược bí cảnh Đế Tính lô thai dùng quá tốt, lần này đi ra ngoài, nói không chừng gặp được một số không hiểu đồ vật, đến lúc đó có Đế Tính ở bên người thì không sợ không hiểu. Gâu được rồi, Đế Tính gật đầu đáp ứng. Kỳ Duyên thưởng hắn một viên thú thần đan, nàng bây giờ còn đang cao hứng lấy, đối với Kỳ Duyên mệnh lệnh, thật cao hứng thì đáp ứng xuống. Sư phụ, ngươi muốn đi đâu a, có thể hay không mang ta cùng một chỗ? Tiểu An Nguyệt thấy thế liền bận bịu mở miệng nói ra. Tiểu An Nguyệt có chút làm bộ đáng thương nhìn lấy Kỳ Duyên. Một đôi mắt to phảng phất tại nói, cậu tử ngươi đều mang tới, cũng không thể không mang lên ta nha. Vì sư qua mấy ngày nữa cửa muốn đi đánh nhau, lần này thì không dẫn ngươi đi. Kỳ Duyên trà sát Tiểu An Nguyệt đầu nói ra. Tốt ra Tiểu An Nguyệt vẫn là rất nghe lời, Kỳ Duyên tiểu nói này, nàng cũng không lại yêu cầu Kỳ Duyên mang lên nàng cùng một chỗ. Sư tỷ, hầu ca lại nhượng tốt một loại quả uống, chúng ta đi nếm thử đi. Diệp Hạo thấy thế dự định chuyển di một chút Tiểu An Nguyệt chú ý lực. Tiểu An Nguyệt nghe nói như thế, quả nhiên chú ý lực bị rời đi chỗ khác, rất là cao hứng theo Diệp Hạo còn có thần hầu đi thần hầu sản xuất đồ uống gian phòng. Từ khi thần hầu triển lộ chế tác đồ uống chiêu này, hắn hiện tại thế nhưng là rất thụ cầu đạo phong từ trên xuống dưới hoan nghênh. Không chỉ là hai cái tiểu gia hỏa, Kỳ Duyên còn có Diệp Vân Thiên, thậm chí Dạ Tiểu Bạch Hàn Phi Vũ, Lao Quy cùng Đế Thính, đều thật thích thần hầu làm ra đồ uống. Nói lên Diệp Vân Thiên, từ khi Diệp Vân Thiên thành cầu đạo phong trưởng lão, hắn cũng không giống như cầu đạo phong trước kia người, thì chỉ biết là cắm đầu tự người tu luyện. Hắn có thể là cảm tạ Kỳ Duyên, cảm thấy cái kia vì cầu đạo phong, cái kia vì Thanh Sơn Tông làm chút sự tình, cho nên đi ngoại môn, đảm nhiệm ngoại môn truyền công trưởng lão. Nói đến, trước kia ngoại môn là không có truyền công trưởng lão, tuy nhiên có truyền công đường, chỉ là phụ trách truyền công đường trước kia một mực là tụ khí tầng 89 chấp sự. Diệp Vân Thiên đại khái là ngoại môn đệ nhất vị truyền công trưởng lão. Diệp Vân Thiên cũng không phải đi chiếm cái tên tuổi, hắn là thật thường xuyên đi truyền công đường giảng bài, chỉ điểm ngoại môn đệ tử tu hành. Về phần tại sao nhất định phải đi ngoại môn làm truyền công trưởng lão, còn không phải là bởi vì cầu đạo phong căn bản không có nội môn đệ tử, a giống như là nội môn cái khác ngọn núi bên trong, kỳ thật cũng có chính mình truyền công đường, cũng có chính mình truyền công trưởng lão. Thế nhưng là cầu đạo phong ít người, đừng nói truyền công đường, thậm chí là căn bản không có nội môn đệ tử, hắn luôn không khả năng đi khác ngọn núi, đoạt khác ngọn núi truyền công trưởng lão sớm a. Nhiều ít có chút không thích hợp. Rõ ràng Diệp Vân Thiên là người, biết ngươi là hảo tâm. Không rõ ràng Diệp Vân Thiên là người, còn phải cho là ngươi muốn đi muốn đào người góc tường. Tóm lại, từ khi Diệp Vân Thiên đảm nhiệm ngoại môn truyền công trưởng lão, cầu đạo phong tại Thanh Sơn Tông ngược lại là danh khí lớn tăng. Không ít ngoại môn đệ tử tại nghe xong tiết về sau, thường xuyên đến hỏi Diệp Vân Thiên, bọn hắn muốn là qua nội môn khảo hạch, có thể hay không đi cầu đạo phong. Diệp Vân Thiên tại trong tông môn danh khí lớn tăng đồng thời, Dạ Tiểu Bạch hiện tại dần dần có cho gặp lại tình huống. Dạ Tiểu Bạch ngay từ đầu vẫn là rất thụ tông môn đệ tử truy phủng, chỉ là tiểu tử này rất ưa thích làm náo động, từ từ người đứng bên cạnh hắn liền bắt đầu giảm bớt. Nhất là Dạ Tiểu Bạch nhiều lần bị người thổi nâng, vì những sư đệ kia sư muội nhóm biểu diễn mấy lần luyện đan. Sau đó liền không có sau đó, hắn bị thổi nâng đều quên chính mình luyện đan còn có cái phụ diện bờ UFF tới. Dạ Tiểu Bạch thai hỏa mấy lần tông môn đệ tử khác về sau, hiện tại một số người nhìn thấy Dạ Tiểu Bạch thì tránh. Rơi phát, y phục bị hủy, nhất trụ kinh thiên, tiêu chảy. Đủ loại bờ UFF, cho không ít đệ tử chỉnh xuất điểm tâm lý. Chó thật gặp lại. Đế Thính cũng chuẩn bị đi ăn nhờ ở đầu thời điểm, một thanh bị Kỷ Duyên bế lên. Đi, bây giờ ta cũng đã đạt tới thiên nhân, nên đi thần dược bí cảnh nhìn một chút. Kỷ Duyên nói, lấy ra bên trong thân thể một cái chìa khóa. Tu vi đạt tới thiên nhân, hắn cùng chìa khóa ở giữa liên hệ càng làm sâu sắc khắc. Một giây sau, Kỷ Duyên ôm lấy Đế Thính biến mất tại cầu đạo phong. Đạo mắt xuất hiện tại thần dược cốc phụ cận. Kỷ Duyên nhìn thoáng qua thần dược cốc phương hướng. Ngay sau đó, Kỷ Duyên thông qua chìa khóa khóa chặt bí cảnh, phá toái hư không. Một chân bước ra, trực tiếp tiến vào thần dược bí cảnh nội bộ. Gâu cái này bí cảnh đồng dạng a, bên ngoài đều không có vật gì tốt. Đế Thính cho kêu một tiếng nói ra. Căn cứ Tiểu Bạch cùng Phi Vũ nói, cái này bí cảnh quyền hành cũng đều là tại bí cảnh bên trong, chỉ là hóa thành động vật bộ dáng. Trước tiên đem quyền hành đều cầm tới đi. Kỷ Duyên nói, thần thức bên ngoài thả ra. Nhất niệm chi gian, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bí cảnh. Một cái lại một cái chìa thú bị Kỷ Duyên khóa chặt, sau đó bị một cỗ lực lượng lôi kéo bay về phía Kỷ Duyên. Kỷ Duyên đưa tay tại hư không vừa tiếp xúc với, một cái đem chìa khóa rơi vào trong tay. Nam thanh, tăng thêm ta chỗ này hai thanh, thần dược cốc người mang đi hai thanh, xem ra còn phải đi một chuyến thần dược cốc, chìa khóa không tốt lấy à? Đi trước bí cảnh hạch tâm xem một chút đi. Kỷ Duyên mở miệng nói ra. Sau đó, Kỷ Duyên mang theo Đế Thính thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó liền đi tới bí cảnh hạch tâm trong tiểu viện. Kỷ Duyên nhìn thấy Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ nói đến gian phòng cùng khóa. Đế Thính, những thứ này khóa là tình huống như thế nào? Kỷ Duyên nhìn về phía Đế Thính hỏi. Đế Thính nhìn một chút một thanh khóa. Gâu cái này chín chuôi khóa tạo thành một cái trận pháp, đã đến giờ sẽ tự động mở khóa. Hoặc là tề tụ chín cái chìa khóa, cũng có thể giải khai trận pháp. Lại có cũng là cậy mạnh phá trận, bất quá cậy mạnh phá trận sẽ hoàn toàn hư hao cái này thật trận pháp. Trận pháp này cũng không tệ lắm. Kỷ Duyên nghĩ nghĩ, vẫn là không có ý định dùng cậy mạnh. Chín cái chìa khóa cũng không phải tập hợp không đủ, mà lại hắn là vì bí cảnh mà đến, quyền hành khẳng định phải toàn bộ nắm giữ, chìa khóa bất kể như thế nào đều muốn tề tụ. Chỉ là hắn có chút khó khăn chính là làm sao đi làm đến thần dược cốc hai cái chìa khóa. Hắn thực lực cường đại, đi đoạt tới, thần dược cốc kỳ thật cũng không dám nói gì. Chỉ là hắn không muốn làm như vậy. Hắn tuy nhiên đạo đức không nhiều, thế nhưng là vẫn còn có chút đạo đức. Chủ yếu nhất là, hắn không muốn trở thành một cái bị thế giới cải biến người. Hắn không muốn thay đổi thế giới, có thể cũng không muốn bị thế giới cải biến. Hắn không muốn trở thành một cái cường giả hướng người yếu vung đao, người yếu hướng càng người yếu hơn vung đao người. Tuy nhiên đây là cái này thế giới không giờ khắc nào không tại phát sinh sự tình. Thần dược bí cảnh, dù sao cũng là thần dược cốc phát hiện trước. Đế Thính dường như nhìn ra Kỷ Duyên đang suy nghĩ gì, mở miệng nói ra, "Gâu chủ nhân, cái này thế giới chính là như vậy, không phải ai phát hiện ra trước chính là mình, mà chính là người nào trước lấy được, mới là người nào. Hơn nữa còn đến giữ được, mới là mình. Mặt khác, cái này bí cảnh là Sơn Hải Cung trước kia cường giả lưu lại. Thần dược cốc kỳ thật cũng là Sơn Hải Cung người sống sót thành lập. Cái này chín gian phòng, trừ một chút thiên tài địa bảo, cần phải còn có công pháp pháp thuật loại hình truyền thừa. Muốn là chủ nhân ngươi thật sự là băn khoăn có thể mở đất in một ít truyền thừa làm bổ khuyết giao cho thần dược cốc, coi như làm là cùng bọn hắn trao đổi hai cái chìa khóa." Kỷ Duyên nghe vậy, nghe được thần dược cốc cũng là Sơn Hải Cung người sống sót thành lập, ngược lại đột nhiên không phải thật bất ngờ. Dù sao hắn sớm biết cái này bí cảnh cùng Thanh Sơn Tông khả năng có chút quan hệ, mà thần dược cốc có thể có bí cảnh các loại tình báo, hiển nhiên cũng cùng bí cảnh có chút quan hệ. Cho nên Thanh Sơn Tông cùng thần dược cốc có chút quan hệ, rất bình thường. Hắn bây giờ hoài nghi nhị tông khai tông tổ sư còn biết nhau. Hắn lúc trước biết thần dược bí cảnh nội sự tình về sau, trở về đơn giản biết một chút. Thanh Sơn Tông cùng thần dược cốc thành lập trên lệnh thời gian không nhiều. Chương 80, giao dịch cái kia liền như thế. Kỷ Duyên nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó, Kỷ Duyên mang theo Đế Thính rời đi thần dược bí cảnh. Thần Dược Cốc. Nội thành một chỗ viện tử bên trong, Thần Dược Cốc lão tổ giờ phút này chính đang nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, Kỷ Duyên trống rông xuất hiện tại hắn trong phòng. Thần Dược Cốc lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra. Bị đột nhiên xuất hiện Kỷ Duyên giật nảy mình. Ngươi là cái gì người? Thần Dược Cốc lão tổ đột nhiên đứng dậy, có chút hoảng sợ mà hỏi. Hắn nhìn trước mắt Kỷ Duyên, chợt phát hiện có chút quen mắt. Chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ lên ở đâu gặp qua đối phương. Kỳ thật ngược lại cũng bình thường. Dù sao lúc trước Kỷ Duyên tuy nhiên cũng tham gia Thần Dược đại điển. Thế nhưng là hắn trước đó là Thần Dược Cốc lão tổ, tự nhiên biết không nhiều đi chú ý một cái linh hải cảnh tiểu bối. Thanh Sơn Tông cầu đạo phong phong chủ, Kỷ Duyên. Kỷ Duyên mở miệng trả lời. Thanh Sơn Tông. Thần Dược Cốc lão tổ kinh doanh duyên một cái nhắc nhở, trước đó Thần Dược đại điển ký ức hiện lên náo hải, đúng là tại Thanh Sơn Tông đám người kia bên trong nhìn thấy xem qua trước người thanh niên này. Chỉ là đối phương lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình, chính mình gặp hắn giống là phàm nhân, đây nhất định không đúng. Trước mắt người này, tuyệt đối là một vị thần thông cảnh phía trên cường giả. Cường giả như vậy, đến từ Thanh Sơn Tông. Ngươi, tiền bối, không biết tiền bối tìm tại hạ có chuyện gì? Thần Dược Cốc lão tổ trong lòng suy đoán, trực tiếp bắt đầu gọi Kỷ Duyên tiền bối. Nói thẳng, ta là vì bí cảnh mà đến. Kỷ Duyên thẳng thắn nói. Thần Dược Cốc lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề. Vì bí cảnh, xem như chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt. Chí ít không phải là vì đến diện Thần Dược Cốc loại hình sự tình. Tuy nhiên không biết tiền bối thế nào lại là Thanh Sơn Tông người. Bất quá tiền bối trước đó cũng đã tới Thần Dược đại điện, nên biết bí cảnh 50 năm mở ra một lần, tại hạ cũng không phải là tại lừa gạt người khác. Thần Dược Cốc lão tổ mở miệng nói ra. Ta biết, bất quá bí cảnh hạn chế không được ta. Thần Dược Cốc bí cảnh bên trong, còn lại chìa khóa ta đã toàn bộ tới tay, bất quá còn thừa lại 2 thanh. Thần Dược Cốc lần trước tại bí cảnh bên trong nên được đến còn lại cái kia 2 cái chìa khóa đúng không? Ta tới tìm ngươi, chính là vì cái kia 2 cái chìa khóa. Ta cũng không phải là không nói lý người, đã cùng là cổ vực tu sĩ, Thần Dược Cốc cùng Thanh Sơn Tông cũng từ trước đến nay không có co ân oán, ta có thể cùng ngươi ước định cẩn thận. Ngươi đem còn lại 2 đưa chìa khóa cho ta, bí cảnh bên trong công pháp loại hình truyền thừa, ta có thể sao chép một phần cho các ngươi Thần Dược Cốc, coi như trao đổi. Kỷ Duyên tiếp tục nói. Thần Dược Cốc lão tổ suy tư một lát, sau đó trực tiếp theo chữ vật túi bên trong lấy ra lúc trước đệ tử trong môn phái theo bí cảnh bên trong lấy được 2 cái chìa khóa, cùng Khai Tông tổ sư lưu lại cái kia dùng để bắt chìa thú ngọc côn. Sau đó đưa tới, tiền bối, tại hạ đáp ứng. Thần Dược Cốc lão tổ không có quá nhiều do dự, chủ yếu là hắn trong lòng có chỗ cố kỵ, hiện tại Kỷ Duyên vẫn là tốt dễ thương lượng, cùng hắn giao dịch. Nếu là hắn không biết điều, như vậy Kỷ Duyên rất có thể liền trực tiếp động thủ. Đến lúc đó coi như thật chỗ tốt gì đều không có được. Kỷ Duyên thấy thế nhận lấy 2 cái chìa khóa. Giao dịch đạt thành, ngươi tạm thời chờ chút, ta cái này đi lấy bí cảnh nội cơ duyên. Kỷ Duyên sau đó nhìn về phía Thần Dược Cốc lão tổ nói ra, tiền bối tùy ý. Thần Dược Cốc lão tổ đội và nói. Một giây sau, Kỷ Duyên trực tiếp tại Thần Dược Cốc lão tổ trước mặt biến mất. Lần này Thần Dược Cốc lão tổ là nhìn tận mắt đối phương biến mất. Trong lòng lúc này còn có chút trong lòng run sợ. Thanh Sơn Tông từ đâu xuất hiện như thế một cái quái vật? Trong nháy mắt biến mất, cái này có lẽ không chỉ là pháp tướng, có thể là tiên nhân á cổ vực tu hành giới, hoàn cảnh mặc dù bình thường, bất quá đối với càng cao tầng thứ tu sĩ, ngược lại không phải là thật hoàn toàn không hiểu. Thần Dược Cốc lão tổ liền biết, thiên nhân cảnh tu sĩ nắm giữ phá toái hư không bản sự, đặt ở sơ cấp tu sĩ trong mắt, cái kia chính là thuần gian di động. Tuy nhiên khả năng có một ít thần thông cùng bí pháp cũng có thể đạt tới thuần gian di động hiệu quả. Thế nhưng là Kỷ Duyên còn có thể tùy ý ra vào đóng lại bí cảnh. Cho nên tám thành không chỉ là pháp tướng, mà chính là tiên nhân. Thần Dược bí cảnh hạch tâm. Kỷ Duyên lần nữa trở lại bí cảnh hạch tâm, lấy ra Thần Dược bí cảnh 9 cái chìa khóa cùng cái kia ngọc côn. Đế Tính cho ra nói cho hắn biết, căn này ngọc côn cũng là quyền hành một trong. Đế Tính trước đó không nói Thần Dược bí cảnh quyền hành chia làm bao nhiêu phần, nhưng là Kỷ Duyên biết chìa khóa hẳn là có 9 chuôi, cho nên trước đó vẫn cho là cái này bí cảnh quyền hành chỉ là phân làm 9 phần, kết quả không nghĩ tới, lại là 10 phần. Bất quá cũng đúng, Thần Dược cốc có thể bắt lấy chìa thú, hẳn là dựa vào thứ gì, dựa vào đại khái cũng là căn này ngọc côn. Kỷ Duyên lấy ra ngọc côn cùng 9 cái chìa khóa sau, ngay sau đó, tâm niệm nhất động, ngọc côn biến đến mềm mại, hóa thành một sợi dây thừng, xuyên qua mỗi cái chìa khóa bên trên mặt lỗ, đem 9 cái chìa khóa cửa sổ xuyên kết hợp lại. Sâu chuỗi sau đó, chìa khóa cùng dây thừng phát ra quang mang. Trong nháy mắt, 9 cái chìa khóa hợp 2 là 1. Kỷ Duyên duỗi tay nắm lấy chìa khóa, phút chốc luyện hóa. Bí cảnh quyền hành bị luyện hóa trong nháy mắt, Kỷ Duyên cũng cảm giác được tự thân đã trải qua sơ bộ nắm giữ bí cảnh, quyền hạn quản lý trực tiếp đạt đến tối cao. Đương nhiên, chỉ là sơ bộ nắm giữ bí cảnh. Căn cứ Đế Thính nói, thiên nhân cảnh tuy nhiên có thể nắm giữ bí cảnh quyền hành, có thể lại không thể hoàn toàn nắm giữ bí cảnh. Cần hoàn toàn trưởng không bí cảnh, chí ít cũng cần thánh nhân tu vi. Sơ bộ nắm giữ, đơn giản tới nói cũng là Kỷ Duyên trước mắt chỉ có sửa chữa quyền hạn, không có sáng tạo quyền hạn. Tỷ như, Kỷ Duyên có thể sửa chữa bí cảnh nguyên bản có quy tắc, tỷ như 50 năm mở ra một lần, đổi thành chỉ định người mới có thể tiến vào. Nhưng là, Kỷ Duyên không thể sáng tạo một đầu bí cảnh nội quy tắc. Đây không phải quyền hành vấn đề, là Kỷ Duyên tự thân thực lực không đủ vấn đề. Bất quá sơ bộ nắm giữ kỳ thật tạm thời cũng đầy đủ. Không chậm trễ Kỷ Duyên lấy đi bí cảnh nội cơ duyên. Duy nhất một điểm không hài lòng chính là, thiên nhân cảnh tu vi, Kỷ Duyên không thể đem bí cảnh rời đi. Muốn đem bí cảnh đổi chỗ, cũng là cần thánh nhân tu vi. Kỷ Duyên trong lòng suy tư, chìa khóa giờ phút này một lần nữa trở về thể nội. Kỷ Duyên vung tay lên, trong tiểu viện 9 gian phòng ốc phía trên khóa giải khai, cửa lớn toàn bộ rộng mở. Sau đó Kỷ Duyên bắt đầu xem xét cái này bí cảnh bên trong cất giấu cơ duyên. Đầu tiên là tiền viện vợ cả, Kỳ Duyên chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ nói qua, tiền viện vợ cả thả chính là mấy chục cái chú đạo linh vật. Kỳ Duyên ngay sau đó nhìn một chút tiền viện trái phòng nhỏ, trái trong xương phòng trưng bày một số giá sách, bất quá trên giá sách là trống không. Hẳn là bên trong đồ vật đã bị thần dược cốc người cầm đi. Kỳ Duyên không có quá để ý, tiếp tục đi nhìn xem cái gian phòng. Tiền viện xương phòng bên phải. Đi vào phòng, cùng trái phòng nhỏ bố cục một dạng, đều là thả rất nhiều giá sách. Bất quá trên giá sách cũng không còn là trống không, mà chính là đổ đầy ngọc giản. Kỳ Duyên theo tay khẽ vẫy, mang tới một cái ngọc giản, thần thức quét qua, xem một chút bên trong ngọc giản nội dung. Luyện khí truyền thừa nha. Kỳ Duyên đơn giản nhìn một chút trong phòng những cái kia ngọc giản. Phát hiện phòng này bên trong nắm giữ nhất giai đến lục giai luyện khí truyền thừa có thể nói là có giá trị không nhỏ. Chương 81, bí cảnh nội truyền thừa chương 81, bí cảnh nội truyền thừa Kỳ Duyên cũng còn chưa đổi lấy qua lục giai luyện khí sư truyền thừa, liền xem như đổi qua, nơi này truyền thừa đối với Kỳ Duyên tới nói cũng là rất có giá trị. Dù sao nơi này truyền thừa, tuy nhiên có rất nhiều nội dung Kỳ Duyên đều biết, có thể cũng vẫn có một ít là Kỳ Duyên không biết, nhất là một số luyện khí bản vẽ. Kỳ Duyên vung tay lên, trực tiếp đem những ngọc giản này thu sạch đi. Ngay sau đó Kỳ Duyên liền chuẩn bị tiến về trung viện, bất quá trước khi đến trung viện trước đó, hắn nghĩ cũng vẫn là đem tiền viện chính phòng bên trong còn lại 96 cái cực phẩm chú đạo linh vật lấy đi. Cái này 96 cái cực phẩm chú đạo linh vật có thể cũng là đồ tốt. Chính mình tuy nhiên không cần đến, có thể là lúc sau đồ đệ của mình cần dùng đến. Thanh Sơn Tông về sau cũng cần dùng đến. Trung viện, ba cái phòng bên trong, toàn bộ đều có hảo đồ vật. Trung viện ba gian phòng ốc bên trong, cũng đều là một đống ngọc giản. Chính phòng bên trong là các loại công pháp, bí pháp cùng thần thông. Tốt nhất công pháp, cũng là có thể đầy đủ chống đỡ một người tu sĩ tu luyện tới thiên nhân cảnh. Trái xương phòng bên phải, phân biệt đổ đầy trận pháp truyền thừa cùng phụ lục truyền thừa, đều là theo nhất giai đến lục giai truyền thừa đều có. Ngay sau đó là hậu viện. Hậu viện chính phòng bên trong là trống không, vốn là thả một tôn thanh đồng đỉnh, thanh đồng đỉnh bên trong còn có vì tu sĩ dịch cân tẩy tủy bảo vật. Kỳ Duyên lúc trước nhìn thấy thanh đồng đỉnh thời điểm không thể nhìn ra thanh đồng đỉnh phẩm giai. Bất quá từ khi Kỳ Duyên nắm giữ ngũ giai luyện khí sư truyền thừa về sau, đã có thể xác định cái kia thanh đồng đỉnh là một kiện thanh khí. Thanh khí, đó là chỉ có thánh nhân tu sĩ mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực pháp khí. Kỳ Duyên đi vào hậu viện cũng là thẳng đến trái xương phòng bên phải. Hậu viện bên trong căn phòng đồ vật cũng không có để Kỳ Duyên thất vọng. Trái trong xương phòng cất giữ các loại tài liệu, luyện đan, luyện khí, trận pháp cùng phụ lục tài liệu, nhất giai đến lục giai đều có. Chỉ là càng cao giai tài liệu càng thưa thớt. Đến mức xương phòng bên phải, kia liền càng là không tệ, trực tiếp là các loại đan dược, pháp khí, trận bàn cùng phụ lục. Đồng dạng cũng là càng cao giai càng thưa thớt. Kỳ Duyên dù sao toàn diện toàn bộ đóng gói mang đi, tu vi không đủ, bí cảnh không thể dọn đi Thanh Sơn Tông, cho nên Kỳ Duyên cảm thấy lưu giữ ở đây còn không bằng chính mình tùy thân mang theo. Cái này bí cảnh khả năng cũng là Sơn Hải Cung trước kia cường giả làm, cho Sơn Hải Cung người sống sót lưu hậu thủ đi. Kỳ Duyên vơ vét hết phòng sau nhìn về phía Đế nghe nói ra. Đế Tính nhẹ gật đầu. Hiện tại ngược lại là tiện nghi ta. Không đúng. Ta là Thanh Sơn Tông người, Thanh Sơn Tông cũng là nguồn gốc từ Sơn Hải Cung, cho nên những thứ kia cho ta đó là chuyện đương nhiên à. Kỳ Duyên vừa cười vừa nói. Gâu chủ nhân, ngươi có chút không biết xấu hổ. Đế Tính tìm đường chết nói. Kỳ Duyên trực tiếp hung hăng trả sát đầu chó. Ta lời này có vấn đề sao? Hoàn toàn không có vấn đề, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cùng ta cùng một chỗ sao chép những truyền thừa khác. Kỳ Duyên tiếp tục nói. Tuy nhiên lần này lấy được truyền thừa đều cực kỳ chân quý. Bất quá Kỳ Duyên đáp ứng đem có thể phòng chế truyền thừa sao chép một phần cho thần dược gốc, vậy liền đương nhiên sẽ không đổi ý, dù sao truyền thừa cho dù tốt cũng phải phát huy thỏa đáng. Sau đó Kỳ Duyên cùng Đế Thính bắt đầu sao chép truyền thừa. Rất nhanh hai người thì gặp phải một vấn đề, ngọc giản không đủ dùng. Dù sao người nào nhàn không chuyện làm, luyện chế một nhóm lớn ngọc giản thả trên thân, làm đến Kỳ Duyên chỉ có thể rời đi một chuyến, đi làm nhiều chút ngọc giản trở về, thuận tiện đem hầu tử cũng vồ tới làm lao động tay chân. Một người một chó một hầu tướng bí cảnh nội truyền thừa toàn bộ sao chép một lần về sau, Kỳ Duyên để hầu tử đi về trước, chính mình thì là mang theo Đế Tính lần nữa đi tới thần dược cốc. Thần dược cốc lao tổ gian phòng bên trong. Thần dược cốc lao tổ từ khi nhìn thấy Kỳ Duyên về sau, đầu tiên là ra ngoài làm một việc, sau đó thì về đến phòng, một mực trong phòng chờ lấy Kỳ Duyên trở về. Theo Kỳ Duyên bỗng nhiên xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình, thần dược cốc lao tổ liền vội vàng hành lễ, tiền bối, cho ngươi, những thứ này cũng là bí cảnh nội truyền thừa. Kỳ Duyên đem mấy cái chữ vật túi ném cho thần dược cốc lão tổ. Sao chép về sau, hắn đổ là không có đem ngọc giản toàn bộ ném cùng một chỗ, ngược lại là còn phân loại sau bỏ vào mấy cái chữ vật túi bên trong. Thần dược cốc lão tổ vội vàng tiếp nhận chữ vật túi, sau đó lại lấy ra một cái chữ vật túi đưa cho Kỳ Duyên, tiền bối, cái này là trước kia thần dược cốc trong môn đệ tử tại bí cảnh nội thu hoạch, ta khiến người ta cũng sao chép một phần. Kỳ Duyên nhìn thoáng qua thần dược cốc lão tổ, cái này thần dược cốc lão tổ còn thật biết là người. Kỳ Duyên tiếp nhận chữ vật túi, thần thức quét một chút, quả nhiên là luyện đan truyền thừa. Hơn nữa còn là cùng mặt khác ba đại phó trước một dạng, trong truyền thừa đã bao hàm nhất giai đến lục giai truyền thừa, có thể nói cũng là vô cùng chân quý. Vậy ta thì nhận. Kỳ Duyên nói, nhận lấy chữ vật túi. Nhìn thấy Kỳ Duyên nhận lấy chữ vật túi, thần dược cốc lao tổ mở miệng hỏi, tiền bối, tại hạ còn có một chuyện muốn hỏi, không biết bí cảnh vẫn sẽ hay không lại mở ra. Thần dược cốc lao tổ rõ ràng về sau cái này bí cảnh nhưng chính là thuộc về Kỳ Duyên, thuộc về Thanh Sơn Tông, cho nên bí cảnh vẫn sẽ hay không mở ra, vậy thì không phải là bọn hắn thần dược cốc định đoạt. Tuy nhiên bí cảnh nội đại cơ duyên khả năng đã toàn bộ bị Kỳ Duyên lấy đi, chỉ là bí cảnh bên trong ngoại trừ hạch tâm khu vực ngoại sinh lớn lên rất nhiều linh thực, nhiều ít vẫn là rất có giá trị. Nếu là mỗi 50 năm còn có thể vào ngắt lấy một lần, còn là rất không tệ. Kỳ Duyên nghe vậy, suy tư một lát sau, sẽ còn lại mở. Chỉ là đã nói trước, qua chút thời gian, bí cảnh ta sẽ dẫn đi chuyển rời đến Thanh Sơn Tông. Đến lúc đó bí cảnh lại mở, các ngươi muốn là muốn lại đi vào, vậy cũng chỉ có thể tiến về Thanh Sơn Tông. Quy củ cứ dựa theo các ngươi thần dược cốc lúc trước quyết định đến làm, các ngươi có thể đi vào vơ vét linh thực cùng chú đạo linh vật, bất quá thu hoạch một nửa muốn giao cho Thanh Sơn Tông. Kỳ Duyên dự định tiếp tục kéo dài thần dược cốc quyết định, vẫn là 50 năm mở ra một lần bí cảnh, chỉ là thu hoạch vé vào cửa liền đem từ thần dược cốc biến thành Thanh Sơn Tông. Dù sao hắn giao cho thần dược cốc luyện khí, trận pháp cùng phụ lục chuyển thừa, liền xem như đã hoàn toàn theo thần dược cốc trong tay đổi đến đây cái này bí cảnh. Cho nên cái này bí cảnh, tự nhiên là quy Kỳ Duyên tất cả. Lần sau bí cảnh mở ra còn cần 50 năm, trong vòng 50 năm, Kỳ Duyên nhất định thành tiểu thánh nhân. Đến lúc đó liền có thể chuyển di bí cảnh. Cần phải, bất quá, tiền bối không đem bí cảnh nội chú đạo linh vật lấy đi. Thần dược cốc lao tổ nghi ngờ hỏi. Không thu, đến lúc đó các ngươi ai có thể cầm tới, thanh toán một nửa làm vé vào cửa liền có thể. Kỳ Duyên nhẹ gật đầu. Nói lên bí cảnh bên trong sẽ chủ động xuất hiện chú đạo linh vật. Nắm giữ bí cảnh sau Kỳ Duyên mới biết được, đó cũng không phải có người sớm chuẩn bị tốt bên trong hạ phẩm chú đạo linh vật đặt ở bí cảnh bên trong, chỉ chờ mở ra trong lúc đó ngày cuối cùng mới khiến cho hắn xuất hiện. Mà chính là cái này phương bí cảnh bản thân thì nắm giữ tự sinh chú đạo linh vật hiệu quả, chỉ là mỗi 50 năm mới có thể ngưng tụ ra 3 kiện chú đạo linh vật, đồng thời đại khái chỉ là hạ phẩm, trung phẩm khả năng đều tương đối nhỏ, thượng phẩm càng phi thường hiếm thấy. Đến mức cực phẩm, có lẽ căn bản không có cơ hội ngưng tụ mà thành. Kỳ Duyên kỳ thật cũng có thể hoàn toàn ở ngưng tụ sau trực tiếp lấy đi. Bất quá không cần thiết, mặt khác, cái này cũng không phải thật liền hướng bên ngoài đưa, dù sao liền xem như đối ngoại mở ra, Thanh Sơn Tông đệ tử cũng có thể đi vào. 50 năm, Kỳ Duyên đã quyết định muốn bồi dưỡng Thanh Sơn Tông, đến lúc đó cũng không dám tưởng tượng Thanh Sơn Tông có thể cường đại tới trình độ nào. Cho nên bí cảnh tự sinh ra chú đạo linh vật, xác suất lớn đại bộ phận vẫn là sẽ trở lại Thanh Sơn Tông trong tay mình. Tóm lại, Kỳ Duyên chọn mở ra bí cảnh là không lo lắng một hai kiện chú đạo linh vật rơi xuống thế lực khác trong tay. Hắn giờ phút này có chút hiếu kỳ chính là, thần dược cốc vì cái gì trước đó muốn mở ra bí cảnh? Chẳng lẽ liền vì quảng giao hảo hữu? Chương 82, kiến tạo cầu đạo phong chương 82, kiến tạo cầu đạo phong Kỳ Duyên rất nhanh liền trực tiếp hỏi một chút thần dược cốc lão tổ, lúc trước bọn hắn là nghĩ như thế nào? Thần dược cốc lão tổ nghe được Kỳ Duyên hỏi sự kiện này, cũng là có chút xấu hổ. Kỳ thật cũng không có gì quá lớn nguyên nhân, cũng là bởi vì lòng quá tham. Thần dược bí cảnh mỗi 50 năm mở ra một lần chỉ mở ra 7 ngày. Thần dược cốc tụ khí cảnh đệ tử có hạn, thần dược cốc đã muốn hoạch tâm khu vực cơ duyên, lại muốn hoạch tâm khu vực bên ngoài cơ duyên. Thời gian có hạn, 7 ngày chắc chắn sẽ không có thu hoạch quá lớn. Cho nên mới quyết định mở ra bí cảnh, để cái khác tông môn đệ tử giúp bọn hắn vơ vét tài nguyên. Tuy nhiên chỉ có thể thu được cái khác tông môn đệ tử thu hoạch một nửa, thế nhưng là cái này cũng muốn so chính bọn hắn vơ vét tài nguyên phải nhanh rất nhiều. Chủ yếu nhất là, thần dược cốc cho là bọn hắn có khai tông tổ sư lưu lại ngọc côn, như vậy thì chỉ có bọn hắn mới có thể có đến hoạch tâm khu vực cơ duyên. Kết quả không nghĩ tới, đụng phải Thanh Sơn Tông. Dù sao cái này tốt, bí cảnh đều mất đi. Muốn không phải may ra Kỳ Duyên phân rõ phải trái, đem bí cảnh hoạch tâm khu vực chuyển thừa sao chép một phần cho thần dược cốc, thần dược cốc thật muốn thua thiệt chết đi. Kỳ Duyên cũng không lâu lắm rời đi thần dược cốc. Kỳ Duyên vừa đi, thần dược cốc lao tổ lập tức kiểm tra một hồi Kỳ Duyên cho mấy cái chứa vật túi. Luyện khí chuyển thừa, trận pháp chuyển thừa, phù lục chuyển thừa còn có công pháp bí pháp thần thông. Thần dược cốc lao tổ rất là kích động. Phát a, hắn không nghĩ tới, Kỳ Duyên thật sẽ như thế hào phóng, hắn suy đoán, Kỳ Duyên hẳn là không có lưu lại thủ đoạn. Dù sao thần dược cốc theo hạch tâm địa khu lấy được luyện đan truyền thừa, thể lượng cùng Kỳ Duyên cho không sai biệt lắm. Lớn như vậy một phần cơ duyên, thế mà cũng không lưu lại một tay. Người này, thật là có chút có đức độ a. Thần dược cốc lao tổ trong lòng nhịn không được cảm khái. Kỳ Duyên đối với cái này chỉ muốn biểu thị, thật không cần thiết lưu lại thủ đoạn, tuy nhiên những truyền thừa khác rất chân quý, thế nhưng là cổ vực tu hành hoàn cảnh cũng tốt, tài nguyên có hạn, không có một vị chân chính cường giả đến đỡ, những truyền thừa khác giao cho thần dược cốc cũng không có khả năng cường đại đi nơi nào. Trái lại Thanh Sơn Tông thì lại khác. Thanh Sơn Tông có Kỳ Duyên, Kỳ Duyên giờ phút này đã có đến đỡ Thanh Sơn Tông ý nghĩ. Dù sao đã theo thần dược bí cảnh đạt được không ít tài nguyên, chung quy là muốn dùng tới. Nhưng là người có thân sơ, cho nên Kỳ Duyên dự định trước đem cầu đạo phong phát dương quang đại. Hắn cho Thanh Sơn Tông đầu nhập tài nguyên, tự nhiên trước tiên cần phải hắn cầu đạo phong dùng tới lại nói. Cầu đạo phong đến đón lấy liền muốn bắt đầu tuyển nhận nội môn đệ tử. Diệp Vân Thiên trước đó cùng hắn tán gẫu qua, cầu đạo phong muốn hay không tại lần sau nội môn khảo hạch thời điểm thu chút nội môn đệ tử. Hiện tại không ít ngoại môn đệ tử vẫn là rất nghĩ đến cầu đạo phong. Kỳ Duyên quyết định đáp ứng. Tài nguyên có, nhân thủ cũng có. Hắn đến đón lấy làm cái ngồi yên trưởng quỹ đều được. Kỳ Duyên rời đi thần dược cốc trở lại cầu đạo phong. Đầu tiên là đem Diệp Vân Tiên tìm tới, nói cho hắn biết, lần sau nội môn khảo hạch, cầu đạo phong cũng tuyển nhận một số nội môn đệ tử. Bất quá trước đó, còn có thời gian mấy tháng, cầu đạo phong cũng nên làm chút chuẩn bị. Cầu đạo phong cùng với những cái khác ngọn núi khác biệt, cái khác ngọn núi bên trong đều các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, cầu đạo phong thì đỉnh núi có cái phong chủ đại điện, cùng phong chủ ở lại hậu viện. Cho nên, cầu đạo phong sau đó phải bắt đầu xây dựng cơ bản. Xây dựng cơ bản sự tình Kỳ Duyên giao cho Diệp Vân Thiên, Diệp Vân Thiên cũng nguyện ý đi làm. Đương nhiên, không phải để Diệp Vân Thiên đi chuyển gạch cái gì, chỉ là để Diệp Vân Thiên đi cùng tông môn người câu thông, sau đó phụ trách giám sát. tông chủ biết Cầu Đạo Phong cũng muốn bắt đầu chiêu nội môn đệ tử, rất cao hứng. Phân phó, để công tượng đường tất cả mọi người để xuống công việc trên tay, trước toàn bộ tiến về Cầu Đạo Phong, vì Cầu Đạo Phong đem ngọn núi bên trong kiến tạo tốt các loại thiết bị kiến tạo tốt. Công tượng đường là ngoại môn một cái đường khẩu, trong đường phần lớn đều là tạp dịch đệ tử. Chỉ có số ít một số ngoại môn đệ tử tại đường khẩu làm việc, còn có một vị tụ khí cao tầng chấp sự. Công tượng đường tại trong tông môn phụ trách sự tình cũng là tại tông môn cần thời điểm, vì tông môn kiến tạo các loại kiến trúc, còn có cũng là sửa đường. Mặt khác chính là, còn phải chịu trách nhiệm định thời gian kiểm tra cùng bảo hành trong tông môn những kiến trúc kia cùng tu đường. Tông chủ phân phó sau, công tượng đường nhân thủ toàn bộ đầu nhập Cầu Đạo Phong xây dựng cơ bản bên trong. Bất quá không có lập tức bắt đầu làm việc, mà chính là có mấy vị chuyên nghiệp nhân sĩ bắt đầu trước vẽ. Vẽ xong đồ, còn phải giao cho kỳ duyên sau khi gật đầu mới có thể bắt đầu làm việc. Thất mạch một trong Cầu Đạo nhất mạch lập tức muốn bắt đầu tuyển nhận nội môn đệ tử, công tượng đường người có thể không dám khinh thường, đây chính là trong tông môn đại sự. Rất nhiều ngoại môn đệ tử đều là phi thường mong đợi. Nguyên bản Thanh Sơn Tông, nói là thất mạch, kỳ thật cũng là tương đương với chỉ có lục mạch. Hiện tại thêm ra nhất mạch, nói cách khác, bọn hắn những ngoại môn đệ tử này thì nhiều hơn một phần thăng vào nội môn hy vọng. Lan Bực, Thủy Long Tông. Lý Hiên đã chạy về Thủy Long Tông, đi vào tông môn, đi vào một chỗ quảng trường, có chút nhận biết Lý Hiên đệ tử hướng về Lý Hiên lên tiếng chào. Lý Hiên ánh mắt quét qua, bắt đầu chọn lựa hạ thủ mục tiêu. Kỳ duyên để hắn đến đại náo một trận, cũng không phải thuần làm cản. Kỳ duyên cho hắn mệnh lệnh là, đối Sơn Tông nhất mạch đồng thời đối Thanh Sơn Tông có quá bất lợi người hạ thủ. Lý Hiên tìm tới một mục tiêu, lần trước tiến về cổ vực vì độc giao môn đưa đi tài nguyên một sư đệ, Lý Hiên khóa chặt mục tiêu, sau đó đột nhiên xuất thủ. Một đạo phi kiếm đánh ra, trực tiếp đánh cái kia vị đệ tử một trở tay không kịp, bị một kiếm trọng thương. Lý Hiên thừa thắng xông lên, một trường hướng về cái kia vị đệ tử phương hướng xuống vỗ. Chỉ thấy đỉnh đầu của người kia, một tòa màu vàng đầu, có chút hư huyễn đại sơn hiện lên, sau đó đột nhiên nện ở cái kia người trên thân. Thần thông, núi. Chữ Sơn thần thông chính là Sơn Hải cung hoạch tâm truyền thừa một trong, Sơn Tông nhất mạch tối cường thần thông. Lý Hiên động thủ quá nhanh, quảng trường phía trên một đám người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lý Hiên liền xử lý một cái đồng môn. Đại sơn biến mất, một đám người mới kịp phản ứng. Lý Hiên, ngươi điên rồi sao? Thế mà sát hại đồng môn. Nhận biết Lý Hiên một người đệ tử quát lớn một tiếng. Đi chết đi. Lý Hiên lần nữa hướng về bốn phía một số Sơn Tông nhất mạch đệ tử đánh tới. Bất quá, rất nhanh một vị tông môn trưởng lão thì xuất hiện, trấn áp Lý Hiên. Trấn áp Lý Hiên chính là Lý Hiên sư phụ. Lý Hiên, vì sao muốn sát hại đồng môn? Lý Hiên sư phụ chất vấn. Lý Hiên bị áp chế lấy không thể động đậy, có điều hắn lại nhìn mình sư phụ, nụ cười có chút dữ tợn, lao đông tây, chờ chết đi ngươi. Lý Hiên sư phụ bị Lý Hiên một câu tức giận đến thổi mũi trừng mắt. Làm cản, ta nhìn ngươi là thật điên rồi. Lý Hiên sư phụ vung tay lên, trực tiếp cho Lý Hiên một bàn tay. Bất quá cũng chính là một bàn tay. Lý Hiên bất kể nói thế nào, cũng là hắn đồ đệ. Hắn không có khả năng trực tiếp giết Lý Hiên. Các ngươi thu thập một chút, ta mang nhiệt đồ này đi gặp tông chủ. Lý Hiên sư phụ nói xong, mang theo Lý Hiên trực tiếp rời đi. Hắn giờ phút này nhiều ít vẫn là có chút nhớ nhung muốn bao che Lý Hiên tâm tư ở, hắn tự mình mang theo Lý Hiên đi gặp mặt tông chủ, có lẽ còn có thể bảo trụ Lý Hiên. Chương 83, đánh lên Thủy Long Tông chương 83, đánh lên Thủy Long Tông chỉ là hắn không nghĩ ra, Lý Hiên chẳng lẽ thật điên rồi. Mặc dù biết hắn trước kia tính tình thì là có chút điên, thế nhưng là hắn tại đối mặt chính mình thời điểm, một mực thế nhưng là một mực cung kính. Cái nào giống bây giờ? Vừa mới một câu lao đông tây, thật cho hắn khí đến. Lý Hiên sư phụ rất nhanh liền đem Lý Hiên bắt giữ lấy tông chủ chỗ đó. Tông chủ nghe nói Lý Hiên làm chuyện tốt, giết một vị Sơn Tông nhất mạch nội môn đệ tử, còn đả thương mấy vị Sơn Tông đệ tử. Tuy nhiên không biết vì cái gì chết cùng thụ thương đều là Sơn Tông đệ tử. Bất quá cái này với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Triệu trưởng lão, việc này ta cũng không tiện quyết định, muốn không, đi hỏi một chút Liêu lao tổ a. Tông chủ bắt đầu chối từ. Nếu là hắn cầm chủ ý, thua thiệt nhưng chính là hắn. Hắn buông tha Lý Hiên, khẳng định sẽ làm mất lòng vị kia đệ tử sư phụ, người kia sư phụ cũng là trưởng lão. Không buông tha Lý Hiên, lại đắc tội trước mắt vị này Triệu trưởng lão. Hắn cũng không bị thua lỗ. Trực tiếp để cái họ này Triệu đi tìm các ngươi lão tổ chính mình quyết định đi. Hắn mặc dù là tông chủ, thế nhưng là tại trong tông môn, địa vị thật vô cùng xấu hổ. Bởi vì Thủy Long Tông tình huống đặc thù, hai vị lão tổ, một vị là nhân tộc tu sĩ, một vị là thú tộc. Cho nên lúc ban đầu tông chủ vị trí giao cho người nào thì gây nên quả không ít tranh luận. Sau cùng hai bên vừa thương lượng, tông chủ vị trí giao cho bán yêu nhất tộc. Hắn một cái bán yêu, quản Sơn Tông nhất mạch bên trong chuyện làm nhà, tốn công mà không có kết quả. Nếu như là Sơn Tông người giết Hải Minh người, hắn còn không tốt từ chối, ép ở giữa là thật khó làm. Hơn nữa còn là không thể không làm có làm. Nhưng bây giờ là chính các ngươi bên trong sự tình, tuy nhiên cũng có làm, nhưng hắn có thể từ chối, hắn nói đi giao cho Sơn Tông lão tổ quyết định, không có vấn đề gì. Triệu trưởng lão nghe vậy, có chút không vui. Nếu là hắn thật mang theo Lý Hiên đi gặp lão tổ, đều là Sơn Tông người, lão tổ tám thành sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp, vậy hắn đồ đệ này chẳng phải là xong. Lão Đông Tây, ngươi lợi chết đi, ngươi cũng sắp chết. Lý Hiên lúc này lại bắt đầu la ầm lên. Thủy Long Tông tông chủ sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi một chút, Triệu trưởng lão, hắn? Ân. Hắn thật là ngươi đồ đệ? Triệu trưởng lão sắc mặt có đen một chút. Nghiệt đồ, thật coi lão phu không còn cách nào khác đúng không? Triệu trưởng lão mắng một câu, sau đó liền trực tiếp cùng Thủy Long Tông tông chủ cáo tử, mang theo Lý Hiên trực tiếp đi mặt gặp lão tổ. Sống hay chết, hắn cũng không quản. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là hiện tại Lý Hiên mở miệng một tiếng lao đông tây, hắn cũng là thật tức giận, chết thì đã chết, đồ đệ lại tìm chính là. Triệu trưởng lão mang theo Lý Hiên liền trực tiếp đi đến Chu lão tổ bên kia. Làm hắn chạy đến thời điểm, Chu lão tổ viện tử bên trong đã đứng đấy một vị lão giả, cũng là bị Lý Hiên đánh chết cái kia vị đệ tử sư phụ. Hừ. Người kia nhìn thấy Triệu trưởng lão áp lấy Lý Hiên tới, lạnh hừ một tiếng. Muốn không phải đây là lão tổ địa bàn, hắn đã chửi ầm lên. Triệu trưởng lão ánh mắt rời, nhìn về phía viện tử bên trong đang đóng cửa lớn một gian phòng ốc hành lễ, "Lão tổ, sự tình bản tọa đã biết được, Triệu Nguyên, ngươi môn hạ đệ tử đánh giết đồng môn, theo môn quy, ngươi nên cái kia biết phải làm sao? Ngươi nếu là không hạ thủ được, vậy liền để Trương Tông tới." Trong phòng, truyền đến một vị lão giả thanh âm, "Muốn động thủ thì nhanh, trong phòng lão đông tây, chủ nhân nhà ta nắm ta mang cho ngươi cái lời nói, cổ rửa sạch, chờ chết đi." Lý Hiên giờ phút này đột nhiên hô to một tiếng. Triệu Nguyên cùng bên cạnh mặt lạnh Trương Tống giờ phút này đều là choáng váng. Trương Tống nhìn thoáng qua Triệu Nguyên, "Ngươi đồ đệ là thật điên rồi a ầm." Giờ phút này, cửa lớn đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình mở ra. Một vị lão tổ trực tiếp từ trong nhà đi ra, vươn tay, trực tiếp hư không bóp lấy Lý Hiên cổ, đem Lý Hiên nâng lên giữa không trung. Chu lão tổ nhìn chằm chằm Lý Hiên nói, "Ngươi nói chủ nhân là ai?" Chu lão tổ cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn nói người là ta. Đột nhiên, viện tử bên trong có cái âm thanh vang lên. Viện tử bên trong mấy người, toàn bộ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy Kỷ Duyên không biết cái gì thời điểm, ôm lấy Đế Tính đã xuất hiện tại viện tử bên trong. "Ngươi nào?" Triệu Nguyên hét lớn một tiếng. "Lùi ra." Chu lão tổ lập tức quát lớn một tiếng. Ngược lại nhìn về phía Kỷ Duyên, đạo hữu là theo Bắc Châu bên ngoài mà đến. Triệu Nguyên nhìn không ra manh mối, hắn nhưng là có thể nhìn ra một số manh mối. Trước mắt người này, chí ít cũng là thiên nhân, mà lại cảm giác mạnh hơn hắn. Đây là một loại nguồn gốc từ tại thiên địa cộng minh sau cảm giác, thiên nhân cảm giác bình thường là chưa làm gì sai. Giờ phút này hắn đối mặt Kỷ Duyên không chỉ có một loại hắn mạnh hơn cảm giác, còn có một loại đối phương muốn giết hắn cũng sẽ không rất khó khăn cảm giác. Dạng này một vị cường giả, hắn cảm thấy xác suất lớn không phải Bắc Châu người. Bằng không mà nói, hắn dù sao cũng là thiên nhân, làm sao có thể không biết đối phương. Không cần nói nhảm, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Thanh Sơn Tông đến cùng có gì ân oán? Kỷ Duyên nhìn về phía Chu Thiên Nhân hỏi. Chu Thiên Nhân nghe vậy, tâm tình trầm xuống, hỏng, cảm giác xấu càng ngày càng đậm hơn. Đạo hữu cùng Thanh Sơn Tông bạn cũ? Chu Thiên Nhân mở miệng hỏi. Hắn coi là Kỷ Duyên có thể là nhận biết Thanh Sơn Tông khai tông tổ sư Đủ Lãng, có thể là lúc trước Đủ Lãng cố nhân. Hắn làm sao cũng không dám suy nghĩ, Kỷ Duyên cũng là Thanh Sơn Tông người. Ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi cùng Thanh Sơn Tông đến cùng có gì ân oán? Kỷ Duyên không có trả lời, tiếp tục hỏi. Nếu không phải hắn là lo lắng trong đó còn có cái gì hắn không biết sự tình, hắn trực tiếp động thủ, còn nói lời vô dụng làm gì. Đạo hữu, nếu là ngươi cùng Thanh Sơn Tông bạn cũ, ta có thể đáp ứng đạo hữu, từ nay về sau không lại chèn ép Thanh Sơn Tông. Chu Thiên Nhân sợ, không dám chọc giận Kỷ Duyên, cho nên tự lui một bước. Ngồi ở vị trí cao đã lâu, hắn thấy, hắn nói lời này, đã là hạ thấp tư thái, cảm thấy đến đây như vậy đủ rồi. Đã ngươi không phối hợp, cái kia ta giúp ngươi đi, cấm. Kỷ Duyên nói xong, trực tiếp động thủ. Vung tay lên, cấm chữ thần thông quấn quanh đối phương. Đạo hữu thực tình muốn cùng bản tọa là địch. Chu Thiên Nhân linh lực bạo phát, bắt đầu chống cự cỗ này thần thông chi lực, đồng thời sắc mặt biến đến khó coi. Thảo. Kỷ Duyên một chữ phun ra, một gốc kiếm thảo hiện lên, một kiếm chém về phía Chu Thiên Nhân. Núi. Chu Thiên Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là sử dụng thần thông, một tòa núi lớn hiện lên, muốn chấn áp kiếm thảo. Thần thông cũng có mạnh yếu, tên là thần thông so với chữ sơn thần thông muốn cường. Kỷ Duyên cũng so Chu Thiên Nhân muốn cường. Chỉ thấy kiếm khí tung hành, đại sơn trực tiếp bị chém thành hai nửa, Chu Thiên Nhân cũng bị một kiếm chém bay ra ngoài. Phúc. Chu Thiên Nhân một ngụm máu tươi phun ra. Ngay sau đó Kỷ Duyên cấm chữ thần thông đã đem hắn hoàn toàn giam cầm. Kỷ Duyên vẫy tay, Chu Thiên Nhân bay đến trước mặt mình. Sau đó, Kỷ Duyên nhìn thoáng qua bên cạnh có chút run lẩy bẩy Triệu Nguyên cùng Trương Tống, tiện tay cũng là một đạo cấm chữ thần thông, trước đem hai người giam cầm tại nguyên chỗ. Sau đó Kỷ Duyên bắt đầu thi triển nô dịch thần thông. Cái này lao đông tây không phối hợp, nô dịch về sau, tự nhiên là phối hợp. Ngươi đang làm gì? Không. Chu Thiên Nhân phát giác được nô dịch thần thông lực lượng, cảm giác được cái gì, hoảng sợ hô. Chương 84, quá khứ ân oán chương 84, quá khứ ân oán lớn tuổi như vậy. Không nên hơi một tí thì hô to gọi nhỏ. Kỷ Duyên vừa cười vừa nói. Chu Thiên Nhân kêu thảm một tiếng. Rất nhanh, nô dịch thần thông chi lực trực tiếp hoàn toàn xâm nhập Chu Thiên Nhân thể nội, đem đối phương khống chế lại. Chủ nhân. Chu Thiên Nhân một mực cung kính cúi đầu nhìn về phía Kỷ Duyên hô. Bên cạnh Triệu Nguyên cùng Trương Tống thấy thế, nhanh bị dọa kẻ ra quần. Đây là cái gì thủ đoạn? Hai người nghĩ đến Lý Hiên, chắc không được Lý Hiên đột nhiên nổi điên, nhìn đến không phải điên rồi, mà chính là bị người trước mắt khống chế được. Được rồi, nói một chút đi, ngươi cùng Thanh Sơn Tông ân oán. Kỷ Duyên hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, Chu Thiên Nhân đang chuẩn bị tốt lúc nói chuyện, một đạo thân ảnh phá không đi thẳng tới viện tử bên trong. Người đến là một vị tóc trắng lão giả, lục gia yêu thú. Xem ra là Thủy Long Tông một vị khác lão tổ. Gặp qua đạo hữu. Thủy Long Tông lão tổ thi lễ một cái hô. Kỷ Duyên nhìn về phía đối phương, ngươi là Thủy Long Tông một vị khác lão tổ. Tại hạ Ngao Hải, không biết đạo hữu là người phương nào. Ngao Hải thăm dò mà hỏi. Hắn phát giác được bên này có người tranh đấu thời điểm, liền lập tức chạy tới. Sau đó thì nhìn thấy Chu Thiên người đã bị khống chế. Thực lực đối phương tất nhiên so với hắn còn mạnh hơn, cho nên có thể không đánh tốt nhất. Bản tọa Thanh Sơn Tông, cầu đạo phong phong chủ, Kỷ Duyên. Ngươi biết bản tọa vì sao mà đến rồi a? Kỷ Duyên nhìn về phía Ngao Hải nói ra. Ngao Hải nghe vậy, mặc dù có chút không thể tin được Thanh Sơn Tông vì sao lại có một vị mạnh như vậy tu sĩ. Có thể là đối phương đại khái không có lừa hắn. Ngao Hải khe khẽ thở dài, tại hạ minh bạch, đạo hữu dự định giải quyết như thế nào? Không nóng nảy, bản tọa trước nghe một chút lao gia hỏa này nói thế nào. Kỳ Duyên nói xong, nhìn về phía Chu Thiên Nhân. Chu Thiên Nhân tôn kính bắt đầu cùng Kỳ Duyên nói lên hắn cùng Thanh Sơn Tông ân đoán. Hắn cùng Thanh Sơn Tông ân đoán, nói đúng ra là cùng Thanh Sơn Tông khai tông tổ sư ân đoán. Rất nhiều năm trước, Chu Thiên Nhân cùng Thanh Sơn Tông khai tông tổ sư Đủ Lãng nhưng thật ra là một vị sư phụ sư minh đệ. Hai người ân đoán, nói đến, còn muốn quái hai người lúc trước sư phụ. Nguyên bản, bọn hắn nhất mạch kia là sư đồ bốn người, Chu Thiên Nhân cùng Đủ Lãng còn có một vị sư muội. Bốn người nguyên bản đều là tại Lan vực tu hành, chỉ là có ngày, bọn hắn bị lúc trước Sơn Hải cùng một số cựu địch tìm tới cửa. Đủ Lãng ba người sư phụ nắm giữ hai tấm truyền tống phụ lục, khi đó, Đủ Lãng cùng sư muội Thiên Phú so Chu Thiên Nhân càng tốt hơn tuổi tác cũng càng tiểu, là Chu Thiên Nhân sư đệ sư muội. Vì bảo toàn bọn hắn cái này một chi mạch truyền thừa, mặc kệ là xuất phát từ ba người Thiên Phú mà nói, vẫn là tuổi tác mà nói, ba người sư phụ lựa chọn đưa đi Đủ Lãng cùng sư muội kỳ thật đều bình thường, cho nên ba người sư phụ đem truyền tống phụ cho Đủ Lãng cùng sư muội, làm đến hai người có thể đào thoát, truyền tống đi cổ vực, tại cổ vực đặt chân. Kẻ thù đánh tới cửa, Chu Thiên Nhân sư phụ ngăn chặn địch nhân, sau cùng chiến tử, Chu Thiên Nhân ngược lại là có thể đào tẩu, sống tiếp được. Tuy nhiên sống tiếp được, thế nhưng là về sau nhiều năm, hắn qua cũng không khá lắm. Bất quá may ra có một ít cơ duyên, từ từ bỏ tới Thiên Nhân chi cảnh. Trải qua này lúc trước sự tình, làm đến Chu Thiên Nhân xếp hợp Lý Lãng một mực có chút oán hận. Hắn rõ ràng, sư phụ hắn quyết định ban đầu không có gì sai, thế nhưng là hắn lại có lỗi gì? Tuy nhiên hắn hiện tại sống rất tốt, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn không biết trở về từ coi chết bao nhiêu lần. Thanh Cửu Thiên Nhân không lại lo lắng quá mức kẻ thù về sau, Thủy Long Tông cũng thành lập, hắn chuẩn bị đi tìm Đủ Lãng. Chỉ là chờ hắn tìm tới, Đủ Lãng cùng sư muội đều đã sớm qua đời. Hắn một đường chịu không ít khổ, thế nhưng cơ duyên không ít, có thể thành tựu thiên nhân. Thế nhưng là Đủ Lãng cùng sư muội, tại cổ vực cái hoàn cảnh kia, đừng nói thiên nhân, thậm chí đều không thể thành tựu pháp tướng, cuối cùng lao chết rồi. Hai người truyền tống đến cổ vực về sau, cũng không có chọn rời đi cổ vực đi tìm cơ duyên, muốn thành tựu càng cao cảnh giới. Bọn hắn lựa chọn lưu tại cổ vực, bởi vì bọn hắn truyền tống đến cổ vực cũng không phải là tùy cơ, bọn hắn sư phụ bí mật nói với hai người thần dược bí cảnh sự tình. Chỉ là bọn hắn sư phụ biết đến cũng không nhiều, Sơn Hải cung bị diệt, lưu truyền xuống tin tức có tàn huyết, là hắn biết bí cảnh vị trí, biết là Sơn Hải cung lúc trước cường giả lưu lại, bên trong một số cơ duyên là cái gì, sau đó cũng là còn có một cái ngọc côn giao cho hai người. Cho nên bọn hắn tới cổ vực về sau, lựa chọn cắm rễ cổ vực tuy nhiên tu luyện hoàn cảnh không tốt, thế nhưng là chỗ xa xôi, có thể tốt hơn ẩn tàng. Hai người nghĩ đến vì tông môn lưu lại truyền thừa, phân biệt khai tông lập phái. Không sai, phân biệt khai tông lập phái, không có cộng đồng thành lập nhất tông. Sẽ có nguyên nhân này, vẫn là hai người cảm thấy trứng gà không thể thả đến một cái trong giỏ. Đủ Lãng lấy chữ Sơn lấy tên, xuất ra Sơn Tông nhất mạch một số truyền thừa, lập Tông Thanh Sơn Tông, đem tự thân thả tại ngoài sáng. Sư muội thì là xuất ra một số thượng vàng hạ cám truyền thừa, tại các phương các mặt đều chưa từng sẽ cùng Sơn Tông nhất mạch dính líu quan hệ, lập Tông Thần Dược Cốc. Bất quá, sư muội Thần Dược Cốc, tông môn vị trí tại Thần Dược Cốc bên kia, Ngọc Côn cũng giao cho sư muội. Hai người dự định rất đơn giản, để Thần Dược Cốc tương lai đạt được truyền thừa, đem bọn hắn mạch này một lần nữa phát dương quang đại. Vì để cho Thần Dược Cốc triệt để tại bên ngoài thoát khỏi cùng Sơn Hải cùng quan hệ trong đó, hai người đều chưa từng nói với nhị tông đệ tử bọn hắn hai tông quan hệ trong đó. Nhị tông đồng xuất nhất mạch sự tình, đến bây giờ, ngoại trừ biết hai người là sư huynh muội Chu Thiên Nhân, lại không người biết được. Chu Thiên Nhân điều tra rõ ràng cổ vực sự tình về sau, kỳ thật điều tra ra đồ vật không nhiều. Hắn không biết bí cảnh sự tình, cũng không biết vì cái gì hai người phân biệt là tông. Hắn đoán Đủ Lãng có thể là muốn bảo hộ sư muội, để sư muội trở chỗ tối. Song lại không biết lúc nào sẽ không lại có Sơn Hải cung người tìm tới cổ vực. Nếu quả thật có cái kia một ngày, như vậy bọn hắn chỉ sẽ chú ý đến Thanh Sơn Tông, mà không sẽ chú ý đến Thần Dược Cốc. Tóm lại, mặc kệ Đủ Lãng cùng sư muội vì cái gì tách ra là tông. Điều tra cổ vực về sau, thì phát sinh đằng sau Chu Thiên Nhân muốn diệt Thanh Sơn Tông, sau đó bị Ngao Hải ngăn cản, đều thối lui một bước, Chu Thiên Nhân khiến người ta đi bồi dưỡng độc giao môn chèn ép Thanh Sơn Tông sự tình. Chu Thiên Nhân có thể lui một bước, thế nhưng là hắn không phải thánh nhân, làm không được không thèm để ý chút nào lúc trước sự tình, cho nên hắn chèn ép Thanh Sơn Tông, để tiết trong lòng mối hận. Hắn đổ là không có chèn ép Thần Dược Cốc, hắn cũng không phải là cái gì ác đồ, hắn cũng cảm thấy, lúc trước hai tấm truyền tống phù, sư muội dùng một tấm, không có chút nào không ổn, chỉ là không phục mặt khác một tấm cho Đủ Lãng. Kỳ Duyên nghe xong Chu Thiên Nhân, khe khẽ thở dài, ân đoán lại là chuyện như thế. Nói thật, đứng tại Chu Thiên Nhân lập trường, hắn cũng không tiện nói hắn có cái gì không đúng. Sư minh đệ ba người, sống sót cơ hội, cho hai người khác, hắn bất mãn cũng là nhân chi thường tình. Bất quá, hắn bây giờ là đứng tại Thanh Sơn Tông lập trường. Thanh Sơn Tông không biết chết bao nhiêu người, bút chứng này, không thể không tính. Kỳ Duyên lúc trước xuyên việt đến cái này thế giới, cũng không phải là hồn xuyên, mà chính là người mặc. Trực tiếp cho hắn nhỏ đi bước xuống một chỗ trong rừng rậm. Ngay từ đầu Kỳ Duyên nhưng thật ra là phi thường bất lực, nếu không phải có sư phụ hắn đi ngang qua, đem hắn mang về Thanh Sơn Tông cầu đạo phong. Kỳ Duyên đừng nói có hôm nay, nói không chừng đã chết đói hoang dã. Đối với Thanh Sơn Tông, Kỳ Duyên cảm tình không cạn. Kỳ Duyên trong lòng suy tư, vung tay lên, thu hồi Chu Thiên Nhân cùng Lý Hiên trên thân thần thông chi lực. Nô dịch thần thông là có thể giải trừ. Chương 85, tự sát chương 85, tự sát bất quá hoặc là chính hắn giải trừ. hoặc là cũng là mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều tồn tại xuất thủ. Thần thông chi lực tiêu tán, Chu Thiên Nhân trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Một bên khác Lý Hiên, đó là thật bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nô dịch trong lúc đó ký ức, hai người còn có. Lý Hiên là thật bị sợ choáng váng, hắn thế mà sát hại đồng môn, còn mắng sư phụ hắn cùng lão tổ. Chu Thiên Nhân trên mặt vẻ hoảng sợ rất nhanh thu hồi. Không thể tin nhìn lấy Kỳ Duyên, ngươi thế mà lại là Thanh Sơn Tông người. Đối phương giờ phút này thật vô cùng không thể tin được. Thanh Sơn Tông tình huống như thế nào hắn không biết, cổ vực tình huống như thế nào hắn không biết. Tại cái kia tu hành hoàn cảnh cực kém cổ vực, thế mà có thể sinh ra một vị thực lực như thế cường đại thiên nhân, mà lại hắn thế mà còn hoàn toàn không biết. Cái này nói ra, quả thực cũng là chuyện cười lớn. Nhưng là bây giờ sự thật cũng là bày ở trước mắt. Nếu không phải đối phương không có lừa gạt mình tất yếu, hắn thật cảm giác đối phương là đang lừa hắn. Đã ngươi là Thanh Sơn Tông người, như vậy lão phu minh bạch, ngươi là muốn vì Thanh Sơn Tông chết người báo thù. Chu Thiên Nhân nhìn về phía Kỳ Duyên hỏi. Không sai, Thanh Sơn Tông bởi vì ngươi mà chết đệ tử, không biết bao nhiêu. Ta biết, tự nhiên không thể coi như làm không biết, coi như chưa từng xảy ra. Kỳ Duyên mở miệng nói ra. Đứng tại Chu Thiên Nhân lập trường, hắn không sai. Thế nhưng là đứng tại Thanh Sơn Tông lập trường, Kỳ Duyên giờ phút này mà tính sổ sách, cũng không sai. Cái mông quyết định đầu. Có lẽ tại Thủy Long Tông trong mắt, tại hai vị này thiên nhân lão tổ trong mắt, Thanh Sơn Tông trước kia chết qua những người kia đều chẳng qua là một số tụ khí linh hải tiểu tu sĩ, hiện tại tông môn không phải còn tại nhà, đều đi qua. Có thể là đối với Thanh Sơn Tông, không phải đã nói đi liền đi qua. Lão phu minh bạch. Chu Thiên Nhân nghe vậy, nhắm mắt lại nói ra. Một lát sau, Chu Thiên Nhân mở mắt nhìn về phía Kỳ Duyên, lão phu sau khi chết, còn hy vọng đạo hữu không muốn bởi vì chuyện này liên lụy Thủy Long Tông đệ tử khác. Thanh Sơn Tông sự tình, là từ lão phu một người mà lên, lão phu một mình gánh chịu. Tu đạo 4.0005, lão phu cái này 4000 năm qua sở hữu thu hoạch, toàn bộ coi như nhận lỗi. Chu Thiên Nhân nói xong, lấy ra một kiện chữ vật pháp bảo. Đây là một kiện tam giai pháp bảo, ngoại hình là một cái giới chỉ, bên trong đưa chữ vật không gian rất lớn. Chu Thiên Nhân sống lâu như vậy, đời này tất cả mọi thứ đều cơ hồ trong này. Được. Kỳ Duyên gật đầu đáp ứng, tiếp nhận giới chỉ. Chu Thiên Nhân sau đó nhìn về phía Ngao Hải, thi lễ một cái, "Ngao sư minh, hướng Hậu Sơn Tông nhất mạch, nhờ ngươi." "Ai, ta biết." Ngao Hải bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn không nói muốn để Kỳ Duyên bỏ qua cho Chu Thiên Nhân. Muốn nói lập trường, hắn tự nhiên là đứng tại Chu Thiên Nhân bên này. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, Chu Thiên Nhân bị người đánh áp Thanh Sơn Tông nhiều năm, trong thời gian này Thanh Sơn Tông thương vong đệ tử không biết bao nhiêu. "Sư minh, đa tạ." Chu Thiên Nhân gặp Ngao Hải đáp ứng, cảm tạ một tiếng. Tưởng tượng năm đó, lão phu cùng sư phụ còn có sư muội cùng một chỗ tu đạo thời gian, dường như ngay tại hôm qua, cũng không biết tại cái kia cửu u phía dưới, còn có thể hay không gặp lại sư phụ cùng sư muội. Chu Thiên Nhân ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tự lẩm bẩm. Tiếng nói vừa ra, Chu Thiên Nhân đưa tay nắm quyền, một thân linh lực bạo phát, tự vỡ thể nội đạo cơ, "Lão phu Chu Nham, đi." Theo Chu Thiên Nhân lưu phía dưới câu nói sau cùng, Chu Thiên Nhân thân ảnh bắt đầu tự vỡ giữa thiên địa, trực tiếp tiêu tán, thi thể đều chưa từng lưu lại. "Lão tổ." Triệu Nguyên cùng Trương Tống giờ phút này có chút thất hồn lạc phách. "Sư đệ, lên đường bình an." Ngao Hải nhỏ giọng nói ra. Kỳ Duyên nhìn đối phương tự sát sau mở miệng nói ra, "Chu Nham đã chết, ta cũng tự nhiên tuân thủ hứa hẹn, sẽ không tìm Thủy Long Tông phiền phức." Nói xong, Kỳ Duyên nhìn thoáng qua Ngao Hải mấy người. "Chuyện hôm nay, các ngươi nếu là cũng bởi vậy ghi hận trong lòng, có bản lãnh như vậy thì tu luyện tới càng cao cảnh giới sau hướng bản tọa tới đi." Kỳ Duyên tiếp tục nói. "Đều là đồng xuất nhất mạch, làm sao đến mức này?" Ngao Hải rất là bất đắc dĩ nói. "Chu Nham cùng Đủ Lãng có thể còn là một vị sư phụ sư huynh đệ. Bản tọa đi trước." "A, đúng, Ngao đạo hữu, nhắc nhở ngươi một việc. Các ngươi Thủy Long Tông có thể là có người tính kế một vị tên là Bạch Dương trưởng lão nữ nhi, trợ giúp làm cho đối phương chạy tới cổ vực, sau đó muốn sát nhân và bảo. Ngao đạo hữu cùng quan tâm Thanh Sơn Tông cùng Sơn Tông nhất mạch sự tình, không bằng trước quan tâm các ngươi Hải Minh nhất mạch cùng Sơn Tông nhất mạch sự tình đi." Kỳ Duyên nhìn về phía Ngao Hải nói ra. Nói xong, Kỳ Duyên trực tiếp phá không một chân bước ra, rời đi Thủy Long Tông. Ngao Hải nghe được Kỳ Duyên, biến sắc. "Hỏng." Lý Hiên giờ phút này đều là sợ hãi run rẩy lên. Triệu Nguyên cũng có chút hoảng, bất quá dù sao lão đạo chưa từng biểu hiện ra ngoài. Ngao Hải ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Triệu Nguyên ba người, nhìn thấy có tật giật mình Lý Hiên. Hắn biết Lý Hiên là Triệu Nguyên đồ đệ. Lý Hiên có tật giật mình, tất nhiên cùng ngươi cái này sư phụ chạy không thoát quan hệ. Ngao Hải sắc mặt tối đen, nhìn về phía Triệu Nguyên, chuyện gì xảy ra? "Hồi, về lão tổ, đều là Chu lão tổ phân phó." Triệu Nguyên trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đội vàng trả lời. Ngao Hải nhìn lấy Triệu Nguyên, "Chu sư đệ hiện tại đã đạo tiêu thân vẫn, ngươi là muốn đến vừa ra không có chứng cứ không thành." "Đệ tử tuyệt không nói bừa." "Tuyệt không nói bừa." "Tốt, vị yêu kỳ duyên đạo hữu bản sự ngươi có thể thấy qua. Tin hay không lão phu đi mời hắn tới, mời hắn giúp đỡ thật tốt biện một biện ngươi nói đến cùng là thật là giả." Ngao Hải ngữ khí không tốt. Thật coi hắn vừa mới một mực hòa hòa khí khí là dễ nói chuyện a, lại dám tính kế Hải Minh nhất mạch người. Triệu Nguyên gánh lấy áp lực, quỳ xuống đất túi đầu lặp lại một câu "tuyệt không nói bừa." Hắn thừa nhận, hắn có đánh cược thành phần, chỉ là không cá cược không được. Trực tiếp thừa nhận, nhất định phải chết, thế nhưng là không thừa nhận, vu oan cho Chu lão tổ, còn có một đường sinh cơ. Ngao Hải nghe vậy, vừa nhìn về phía Trương Tống, "Ngươi cũng là Sơn Tông nhất mạch trưởng lão, ngươi có biết chuyện này hay không?" "Hồi lão tổ, đệ tử không biết việc này, Chu lão tổ cũng không phải hàm trong môn đệ tử bảo vật người, khẳng định là cái này Triệu Nguyên lòng lang dạ thú, tính kế đồng môn, còn muốn vu oan Chu lão tổ." Trương Tống nói có chút kích động chỉ hướng Triệu Nguyên. Hắn giờ phút này cũng không phải là bởi vì vì đệ tử sự tình mà trả thù, mà là bất kể đến cùng phải hay không Chu lão tổ phân phó, hiện tại cũng không thể là. Chu lão tổ đã chết, nếu là Ngao Hải biết Chu lão tổ tại tính kế Hải Minh nhất mạch, bọn hắn Sơn Tông nhất mạch cái kia thật xong. Mà lại, lấy hắn đối Chu lão tổ hiểu rõ, xác suất lớn cũng là Triệu Nguyên vu oan, muốn không có chứng cứ. Ngao Hải cũng là không tin Triệu Nguyên. Việc này tuyệt không phải một người gây nên, Trương Tống, lão phu cho ngươi một cái vì chính mình lão tổ chứng minh cơ hội, đi tìm các ngươi Sơn Tông nhất mạch cái khác trưởng lão, thật tốt hỏi một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Như là không thể cho lão phu một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hừ. Ngao Hải nói xong lạnh hừ một tiếng, không nói hậu quả thế nào, chỉ là không cần nghĩ cũng biết hậu quả khẳng định không tốt. Sau đó, Ngao Hải truyền âm đem Bạch Dương gọi tới, để Bạch Dương cùng Trương Tống đi thăm dò. Hắn liền ở chỗ này chờ lấy, đến mức Triệu Nguyên cùng Lý Hiên tiếp tục quỳ tại viện tử bên trong. Chương 86, Lục giai trận pháp chương 86. Lục giai trận pháp Bạch Dương lại không thế nào ưa thích Bạch Dương, vậy cũng tốt xấu là mình còn nối dõi. Sơn Tông nhất mạch tính kế Bạch Dương, còn muốn sát nhân và bảo, hắn cũng không phải là không có tính tình. Lúc này cùng Trương Tống tại Sơn Tông nhất mạch bắt đầu nghiêm tra. Trương Tống một chút cũng không có ngăn cản, ngược lại là toàn lực hiệp trợ. Nói đùa, thật làm cho Triệu Nguyên vu oan cho Chu lão tổ, về sau Sơn Tông nhất mạch tại Sơn Hải cùng còn có sống hay không? Không có Triệu Nguyên sự kiện này, Ngao lão tổ khẳng định sẽ chiếu cố một hai Sơn Tông, hiện tại xuất hiện được này, còn muốn khiến người ta chiếu cố một hai. Không để người nhằm vào Sơn Tông nhất mạch cũng không tệ rồi. Thủy Long Tông sự tình, Kỳ Duyên cũng không biết, cũng không thèm để ý, tuy nhiên việc này là hắn nhắc lên, có điều hắn xác thực cũng không thèm để ý ân. Chỉ là đơn thuần không có hảo ý Kỳ Duyên rời đi Thủy Long Tông về sau về tới Cầu Đạo Phong. Sau khi trở về, Kỳ Duyên lại vượt qua dưỡng lao sinh hoạt. Không quá 2 ngày, Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ đột phá tới linh hải cảnh 4 tầng. Kỳ Duyên bên này nhiệm vụ 1 cùng nhiệm vụ 2 đồng thời hoàn thành. Hai hạng nhiệm vụ hoàn thành, Kỳ Duyên tín dự tích phân mới tăng 2 điểm. Đồng thời, Kỳ Duyên rất nhanh lần nữa dự chi 2 lần khen thưởng. Dự chi khen thưởng, lục giai phụ lục sư truyền thừa dự chi nhiệm vụ, trợ giúp đệ tử Dạ Tiểu Bạch tu vi đạt tới linh hải 7 tầng. Dự chi khen thưởng, lục giai trận pháp sư truyền thừa dự chi nhiệm vụ, trợ giúp đệ tử Hàn Phi Vũ tu vi đạt tới linh hải 7 tầng. Lựa chọn dự chi cái này hai hạng phó trước, chủ nếu là bởi vì trước đó tại thần dược bí cảnh đạt được phụ lục truyền thừa cùng trận pháp truyền thừa, hắn cảm thấy mình cũng có thể học một chút. Về sau làm sao cũng cần dùng đến. Nói lên phụ lục cùng trận pháp truyền thừa, phụ lục còn tốt, cổ vực còn có không ít phụ lục sư. Thế nhưng là trận pháp sư tại cổ vực là phi thường hi hữu, tìm không ra mấy vị trận pháp sư. Kỳ Duyên dự chi trận pháp truyền thừa, về sau ngược lại là có thể cho Thanh Sơn Tông cùng Cầu Đạo Phong bố trí cái đại trận. Trận pháp loại vật này, không ngừng có thể để phòng ngự ngoại địch công kích, còn có một số trận pháp có thể cải thiện tu hành hoàn cảnh. Dự chi hai môn truyền thừa tràn vào Kỳ Duyên trong đầu. Kỳ Duyên rất nhanh toát ra rất nhiều ý nghĩ. Thanh Sơn Tông muốn phải trở nên mạnh hơn, hiện tại tu hành hoàn cảnh tốt giống có chút quá kém. Thanh Sơn Tông tọa lạc tại một chỗ tam giai linh mạch phía trên, linh mạch đẳng cấp kỳ thật cũng tạm được, bất quá đối với Kỳ Duyên tới nói không đủ. Đồng thời Thanh Sơn Tông đối với linh mạch sử dụng, kỳ thật rất thấp. Căn bản không có đem linh mạch tác dụng phát huy đến lớn nhất. Bất quá, mặc kệ là bao đưa trận pháp, vẫn là tương lai đối linh mạch tiến hành thay đổi để thăng, đều không phải là tiểu độc tĩnh. Nếu là hắn muốn làm, liền không khả năng giấu giếm được người. Kỳ Duyên nghĩ nghĩ, mặc kệ. Đến lúc đó lại nói, hắn trước quản tốt Cầu Đạo Phong. Kỳ Duyên kiểm tra một hồi hắn bây giờ có được các loại tài nguyên. Thần dược cốc bí cảnh nội tài nguyên tăng thêm Chu Nham nhiều năm qua tích lũy, Kỳ Duyên giờ phút này không phải bình thường giàu có. So với đại đa số tiên nhân đều muốn giàu có. Bố trí một cái đem linh mạch tác dụng phát huy đến lớn nhất trận pháp không thành vấn đề. Kỳ Duyên lấy ra một số chế tác trận pháp tài liệu, bắt đầu luyện chế trận kỳ cùng trận bàn. Đảo mắt 3 tháng đi qua, hai đạo trận pháp liền bị Kỳ Duyên luyện chế hoàn thành. Thời khắc này Kỳ Duyên trước mặt lơ lửng hai cái hình tròn trận bàn, trong đó trận trên bàn lơ lửng 3 đạo rất nhỏ màu lam trận kỳ. Một cái khác trận trên bàn lơ lửng 9 đạo màu tím trận kỳ. Trận pháp sư chế tác trận pháp, thường thấy nhất cũng là Kỳ Duyên bây giờ thi triển loại này, luyện chế ra trận bàn phối hợp trận kỳ loại này thuận tiện sử dụng trận pháp. Loại trận pháp này chế tác tốt về sau, liền xem như không hiểu trận pháp người cũng có thể sử dụng. Trận bàn dùng để khống chế trận pháp, trận kỳ ném ra bên ngoài hình thành trận pháp. Kỳ Duyên chế tác đây là hai đạo lục giai trận pháp, Tam Tài tụ linh trận cùng Cửu Tiêu thần lôi trận. Tam Tài tụ linh trận tác dụng cũng là đem linh mạch tác dụng khai phát đến cực hạn. Cái này môn trận pháp bình thường là dùng để nhằm vào lục giai linh mạch, bất quá thấp hơn lục giai linh mạch cũng có thể dùng. Kỳ Duyên trực tiếp luyện chế một môn lục giai Tam Tài tụ linh trận, cũng là bất về sau linh mạch để thằng sau lại đi đổi trận pháp. Lục giai có thể sử dụng lâu một chút, mà lại cũng không dễ dàng bị phá hư. Đến mức Cửu Tiêu thần lôi trận, đây là dùng để phòng ngự ngoại địch trận pháp. Cái này môn trận pháp bố trí ra ngoài, trận pháp có thể tự động phân biệt địch bạn, trận pháp bố trí về sau cũng sẽ không hiện ra có khác biệt gì. Nhưng nếu là có địch nhân xông vào, trận pháp liền sẽ phóng thích một loại tên là Cửu Tiêu thần lôi khủng bố lôi điện bổ về phía địch nhân. Thánh nhân phía dưới, đừng nghĩ xâm nhập tiến đến. Trận pháp chuẩn bị tốt về sau, Kỳ Duyên xuất quan. Sư phụ. Nhìn thấy Kỳ Duyên xuất quan, viện tử bên trong Tiểu An Nguyệt cùng Diệp Hạo lập tức chạy đến Kỳ Duyên trước mặt. Tiểu An Nguyệt kích động một thanh thì ôm lấy Kỳ Duyên bắt đuổi. Tiểu An Nguyệt ngửa đầu nhìn lấy Kỳ Duyên, một bộ dáng vẻ đáng thương nói ra, "Sư phụ, ngươi làm sao bế quan lâu như vậy à?" Nói đến, Kỳ Duyên còn thật là lần đầu tiên bế quan lâu như vậy, một chút cũng là 3 tháng. Chủ yếu là lục giai trận pháp luyện chế thật không phải rất dễ dàng, liền xem như có hệ thống dự chi truyền thừa, trực tiếp để hắn trở thành trận pháp đại sư, có thể luyện chế 2 môn lục giai trận pháp, vẫn là bỏ ra 3 tháng. Chờ ngươi về sau tu vi cao, cũng sẽ cùng sư phụ một dạng, một cái bế quan khả năng cũng là mấy năm mấy chục năm. Kỳ Duyên cười sờ lên tiểu nha đầu nói ra. Tiểu nha đầu ôm lấy Kỳ Duyên bắt đuổi, không nói thêm gì nữa. Kỳ Duyên bế quan 3 tháng, nàng thật muốn Kỳ Duyên. Nếu như không phải biết Kỳ Duyên thì trong phòng, nàng khả năng đều nhanh ăn không ngon. Ta bế quan trong khoảng thời gian này, có xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Duyên ngồi xổm xuống một tay lấy Tiểu An Nguyệt bế lên, sau đó nhìn về phía Diệp Hạo bọn hắn hỏi. Sư phụ, đại sư Minh cùng nhị sư Minh rời tông làm tông môn nhiệm vụ đi. Diệp Hạo nghĩ nói ra. Làm nhiệm vụ? Ngươi đại sư Minh cũng đi? Kỳ Duyên nghi ngờ hỏi. Nếu là chỉ có Hàn Phi Vũ, hắn đi làm nhiệm vụ, Kỳ Duyên không quá ngoài ý muốn. Thế nhưng là Dạ Tiểu Bạch, gia hỏa này rất sợ chết, thế mà cũng dám rời đi tông môn. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Gâu chủ nhân, nói đến, hay là bởi vì ngươi? Đế Tính lúc này đột nhiên chó kêu một tiếng. Liên quan gì đến ta? Kỳ Duyên nhìn về phía Đế Tính. Gâu, 3 tháng trước, ngươi để cái kia Thủy Long Tông tiểu tử diệt độc giao môn. Không có qua mấy ngày, độc giao môn bị thần bí cường giả diệt môn thì chuyển khắp cổ vực không ít tông môn thế lực đều phái người tiến về muốn đoạt độc giao môn lưu lại đồ vật. Chúng ta Thanh Sơn Tông cùng độc giao môn có thủ, khẳng định cũng muốn phái người đi giật đồ. A Tông môn triệu tập rất nhiều người tiến về, Diệp Hạo tiểu tử kia ra cũng đi, sau đó Dạ Tiểu Bạch tiểu tử kia lá gan thì lớn, thì cũng cùng theo một lúc đi. Dạ Tiểu Bạch là biết Diệp Thiên Vân thực lực chân thật, thần thông cảnh đỉnh phong. Theo Diệp Vân Thiên đi giật đồ, hắn tự nhiên là không sợ. Dạng này a? Kỳ Duyên khẽ gật đầu. Nói đến, đối với độc giao môn di sản, hắn ngay từ đầu là có ý tưởng. Thế nhưng là diệt độc giao môn về sau, hắn ngay sau đó liền đem thần dược bí cảnh rời trống, thần dược bí cảnh để hắn một đợt mập, hắn liền đem độc giao môn điểm này to như hạt vừng di sản ném sau. Chương 87, bố trí trận pháp chương 87, bố trí trận pháp lại thêm không có qua mấy ngày, lại tại Thủy Long Tông thu hoạch Chu Nham di sản. Hai sóng xuống tới, hắn lại bế quan đi luyện chế trận pháp, làm đến hắn thật đúng là quên độc giao môn. Hiện tại cái gì tình huống? Độc giao môn diệt tông cũng đã qua 3 tháng. Độc giao môn lưu lại chút đồ vật kia, cần phải đều bị cướp sạch đi. Kỳ Duyên vừa nhìn về phía Đế Thính hỏi, gâu sớm đã bị cướp sạch. Bất quá một đám người tại độc giao môn đoạt di sản thời điểm, độc giao môn phụ cận xuất hiện một cái bí cảnh. Đó là cái thiên nhiên hình thành bí cảnh, hẳn là còn không có mở qua. Bất quá cũng nhanh mở, loại này bí cảnh có thể là đồ tốt, thiên nhiên bí cảnh, quyền hành cũng tại bí cảnh bên trong. Nếu có thể tìm tới quyền hành, như vậy thì có thể nắm giữ bí cảnh. Bí cảnh xuất hiện, để thần dược cấp cái kia 3 cái tông môn cũng đi qua, hiện tại các cái tông môn người đều tại bí cảnh phụ cận chờ lấy bí cảnh mở cửa. Nhắc tới cũng là đúng dịp, độc giao môn vừa bị diệt không lâu, độc giao môn phụ cận thì xuất hiện một cái bí cảnh, cái này độc giao môn còn thật rất khổ. Đế Thính tiếp tục nói. Kỳ Duyên nghe xong, nghĩ đến Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ. Hai cái này đều là thân phụ đại khí bọn người, bí cảnh vừa vặn lúc này thời điểm xuất hiện, nói không chừng cũng có hai người nguyên nhân ở bên trong. Gâu chủ nhân, chúng ta đi một lần a, trực tiếp đem bí cảnh bỏ vào trong túi. Đế Thính nhìn về phía Kỳ Duyên lại chó kêu một tiếng. Không đổi, ngươi không phải nói, bí cảnh còn không có mở à? Kỳ Duyên nói, lấy ra hai đạo trận pháp, chuẩn bị bố trận. Kỳ Duyên thần thức phóng ra ngoài, quét một vòng cầu đạo phong. Giờ phút này cầu đạo phong phía trên cũng không có đệ tử khác. Công tượng đường người, trong 3 tháng này đã đem cầu đạo phong mỗi cái kiến trúc chuẩn bị xong, bất quá bởi vì Diệp Vân Thiên không tại trong tông, Kỳ Duyên lại bế quan, cầu đạo phong còn không có kiểm tra và nhận. Kỳ Duyên thần thức nhìn một chút, cảm giác cũng không tệ lắm. Trên núi, các loại cơ sở kiến trúc đều đã đầy đủ mọi thứ. Bất quá chỉ là hiện tại rất trống, không ai. Kỳ Duyên thần thức lại nhìn một chút Thanh Sơn Tông tình huống, trong tông môn giờ phút này không ít trưởng lão đều không tại. 3 vị Thanh Sơn Tông lão tổ, giờ phút này cũng chỉ có đứng đắn tại tông môn, Vân lão tổ cùng Vân lão tổ đạo lữ Tôn lão tổ đều không tại, cũng hẳn là đi phát hiện mới cái kia bí cảnh. Kỳ Duyên thu hồi thần thức, sau đó bắt đầu bố trí trận pháp. Tam tài tụ linh trận, Kỳ Duyên không có trực tiếp bao phủ toàn bộ Thanh Sơn Tông, mà chính là chỉ bao phủ cầu đạo phong. Trận pháp bao phủ cầu đạo phong bên trong thiên địa linh khí rất nhanh biến đến càng thêm nồng đậm. Sau đó, Kỳ Duyên lại đem Cửu Tiêu Thần Lôi trận bố trí đi. Cửu Tiêu Thần Lôi cũng là bao phủ toàn bộ Thanh Sơn Tông. Trận pháp bố trí xong, Kỳ Duyên thu hồi trận bàn. Kỳ Duyên nhìn về phía Đế Thính, lão quy làm sao không tại? Gâu chủ nhân, ta muốn nói ngươi cũng đừng trách ta. Bí cảnh xuất hiện về sau, ta sợ Diệp Hạo tiểu tử kia ra một người nắm chắc không được, liền để lão quy đã đánh qua, để hắn theo Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ, bảo hộ hai người đồng thời, muốn là gặp phải vật gì tốt, đoạt một chút. Lão quy này, ta để hắn đi thời điểm, hắn còn không chịu, nói chủ nhân ngươi để hắn thủ hộ Thanh Sơn Tông. Nói đùa, Thanh Sơn Tông có ta đây, còn có hầu tử, hắn ra chuyện, Thanh Sơn Tông cũng sẽ không xảy ra sự tình. Cho nên ta thì tự chủ trương, đem hắn đã đánh qua. Đế Thính chó kêu một tiếng hồi đáp. Kỳ Duyên nghe xong, bấm tay cách không một đánh Đế Thính đầu chó. Lần này thì tha cho ngươi một lần. Hắn kỳ thật ngược lại cũng sẽ không thật trách tội Đế Thính. Lao quy một mực lưu ở trên núi, xác thực không bằng ra ngoài theo hai người bảo hộ hai người. Mà lại hiện tại hắn bố trí Cửu Tiêu Thần Lôi trận, Thanh Sơn Tông thì càng không cần lão quy tiến hành thủ hộ. Về sau lão quy định vị có thể hoàn toàn thiên hướng về hộ đạo giả. Ngũ giai thực lực cũng không tệ lắm. Đợi đến Kỳ Duyên lại có dự chi cơ hội, hắn sẽ lại vì lão quy để thăng một chút tu vi. Ân, tốt nhất về sau lại dự chi một cái linh sủng. Đến lúc đó 4 cái đồ đệ, người nào cũng không kém. Gâu đa tạ chủ nhân. Đế Tính cao hứng cười một tiếng. Gâu chủ nhân, chúng ta đi ra ngoài đi, đi đoạt bí cảnh. Đế Tính tiếp tục nói. Không đổi, còn có việc không có xong xuôi. Kỳ Duyên nói, nhìn về phía trong ngực ôm Tiểu An Nguyệt. Ngươi tiểu nha đầu này, ta nhìn ngươi tụ khí cảnh đã đạt cực hạn, làm sao còn không có đột phá? Tiểu An Nguyệt giải thích nói, ta muốn đợi sư phụ xuất quan lại đột phá.
Ngươi a,
vậy cũng chớ lại nín lấy, đột phá đi. Kỳ Duyên nói, lấy ra một cái linh hải đan. Vẫn là câu nói kia, Tiểu An Nguyệt tiên phú, kỳ thật hoàn toàn không cần đến linh hải đan. Thế nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, một cái linh hải đan cũng không phải ăn không nổi. Kỳ Duyên rất mau đem Tiểu An Nguyệt để xuống. Tiểu An Nguyệt ăn vào đan dược, bắt đầu đột phá. Tiểu An Nguyệt đột phá rất nhanh, ăn vào đan dược đến thành công đột phá, còn không có một nén hương thời gian. Nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu An Nguyệt chính thức đến linh hải cảnh thời điểm, hệ thống bắn ra nhắc nhở. Kỳ Duyên gọi ra mặt bảng nhìn thoáng qua. Nhìn thoáng qua mặt bảng về sau, hắn mới phát hiện một việc, trước mấy ngày thời điểm nhiệm vụ 4 cũng hoàn thành. Nhiệm vụ 4 là trợ giúp Diệp Hạo tu vi để thăng đến tụ khí 7 tầng. Nghĩ đến cũng là, Nhật Nguyệt Thần Châu giao cho Diệp Hạo cũng có một đoạn thời gian, 1 tháng 1 tầng tu vi, hiện tại Diệp Hạo cũng đã là tụ khí 7 tầng. Kỳ Duyên lần nữa chống đi 2 lần dự chi cơ hội. Không có nhiều do dự, Kỳ Duyên trực tiếp dự chi 2 cái lục giai thú thần đan. Sư phụ, ta đột phá Tiểu An Nguyệt sau khi đột phá cao hứng hô. Chúc mừng Kỳ Duyên cười cho Tiểu An Nguyệt ôm quyền chúc mừng. Tiểu An Nguyệt cao hứng cười hắc hắc. Sư tỷ, ngươi thật lợi hại. Diệp Hạo giờ phút này rất là hâm mộ nói ra. Sư đệ ngươi cũng lợi hại. Tiểu An Nguyệt vừa cười vừa nói. Diệp Hạo là thật rất hâm mộ. Chớ nhìn hắn đã tụ khí 7 tầng, truy An Nguyệt truy vô cùng gấp. Thế nhưng là giữa hai người chênh lệch hoàn toàn khác biệt. Hắn là dựa vào Nhật Nguyệt Thần Châu mới có tu vi hiện tại, đến mức An Nguyệt, nàng đừng nói Nhật Nguyệt Thần Châu, nàng liền Nguyệt Hoa Linh Dịch đều chưa từng dùng qua. Cũng chính là dùng qua bình thường đan dược. Cái này cái tu luyện tốc độ là thật nhanh. Này làm sao có thể không cho Diệp Hạo hâm mộ? Diệp Hạo rất rõ ràng, không có Nhật Nguyệt Thần Châu, hắn muốn tăng cao tu vi cũng là một kiện vô cùng chuyện phi thường khó khăn. Kỳ Duyên cũng đã nói với hắn, Nhật Nguyệt Thần Châu cũng chỉ có thể trợ giúp hắn một đường tăng lên tới thần thông cảnh, về sau Nhật Nguyệt Thần Châu liền không thể lại trực tiếp vì hắn tăng cao tu vi, chỉ có tại phá cảnh thời điểm mới có tác dụng. Hắn không hiểu nhiều lắm thần thông cảnh chuyện sau đó. Thế nhưng là hắn biết một việc, hắn muốn trở nên mạnh hơn, muốn phải trở nên mạnh hơn, cần rất nhiều tài nguyên. Mặt khác, hắn không muốn một mực dựa vào sư phụ, ra ra còn có sư minh sư tỷ đến giúp hắn. Hắn không phải giả mồm, mà chính là hắn cảm thấy không thể một mực tiếp nhận trợ giúp, hắn cũng phải nỗ lực, cũng phải đem hết toàn lực. Sư phụ, ngươi đợi chút nữa muốn đi đại hoàng nói bí cảnh sao? Có thể hay không mang ta lên cùng một chỗ, ta cũng muốn đi bí cảnh bên trong thu hoạch cơ duyên. Diệp Hạo nhìn về phía Kỳ Duyên nói ra. Kỳ Duyên nhìn về phía Diệp Hạo, nhìn lấy tiểu gia hỏa này ánh mắt kiên nghị, gật đầu cười, được. Hắn không có cự tuyệt, Diệp Hạo mặc dù bây giờ còn tuổi nhỏ, bất quá có hầu tử tại Diệp Hạo bên người, Diệp Hạo không ra được sự tình.